Chương 59. Kinh Tiên trận cùng Ly Dương trận. Chương 59. Kinh Tiên trận cùng Ly Dương trận. Tuyết Nguyên Lang Kỵ, hai cái ngày đêm liền có thể hành quân gấp 1800 dặm, trực tiếp vượt qua Ly Quốc toàn cảnh. Mà lại, Tuyết Nguyên bên trên thể tu nhóm cũng có thể làm được không đụng đến cây kim sợi chỉ. Nghe nói Tuyết Nguyên nữ vương còn hạ lệnh, nếu có người tổn thương đến Ly Quốc bách tính, liền lập tức xử tử. Huống chi, đây chính là Tuyết Nguyên bên trên thần, Trần Vô Địch triệu hoán bọn hắn tới. Bởi vậy các binh sĩ cũng đối với Ly Quốc hướng bọn hắn mở ra biên cảnh, mà cầm cảm kích thái độ, cơ hồ không ai chủ động gây chuyện. Nhìn thấy kết quả như vậy, Ly Quốc những quan viên kia nhóm trong nháy mắt ngậm miệng. Bởi vì, bọn hắn nhìn thấy chính là bây giờ toàn bộ Tuyết Nguyên thể tu nhóm đã bị hoàn toàn chỉnh hợp đoàn kết. Bằng không, tại sao có thể có mạnh như vậy lực chấp hành? Ly Dương quốc đô bên trong, Ly Dương đại trận vẫn tại phóng thích ra. Liên suốt đêm muộn, đều như một cái cự đại mặt trời, tản ra chói mắt kim hoàng quang mang. Lại là nửa tháng trôi qua. Thời gian càng lâu, Trần Pháp Thực cũng liền càng kinh ngạc. Bởi vì, một tháng này, hắn đều tại trên võ đài, đối kháng trận pháp, nghiên cứu trận pháp. Càng nghiên cứu, liền càng có thể cảm giác được Ly Dương vương triều nội tình thực lực. Đây là một tòa khốn long trận. So tại cao nguyên chúng sơn chi đỉnh bên trên trận pháp càng khó phá giải. Bất quá, Trần Pháp Thực lại không hề từ bỏ. Trên thực tế, trận pháp này cũng khốn không được hắn. Bởi vì hắn có hư không toa. Nhưng là, hắn khẳng định không thể dùng. Hư không toa, mang không đi nghe thưởng cùng Yến Nô. Chuyện này, vốn chính là do hắn mà ra, nếu là hại người khác tính mệnh, ngược lại không tốt. Huống chi, Trần Pháp Thực hư không toa, hoặc là có thể để hắn trở lại Hách Liên Sơn bên trên trong độc phủ, hoặc là chính là ngẫu nhiên vào độ. Có lẽ, trực tiếp để hắn xuất hiện tại cách xa vạn dặm bên ngoài. Đây là đảo mệnh dùng. Hiện tại Trần Pháp Thực, không cần đảo mệnh. Trần Pháp phá giải không được, nhưng là tại Trần Pháp Thực trận pháp tạo nghệ cùng thực lực tu vi phía dưới, Ly Dương Đế cũng không làm gì được hắn. Đến cùng là dạng gì trận pháp, lại có thể ngưng tụ mấy ngàn tu sĩ lực lượng đâu? Trần Pháp Thực đồng thời cũng đối Ly Dương đại trận than thở. Pháp trận này cường đại nhất địa phương, ngay tại ở nó lại có thể ngưng tụ rất nhiều tu sĩ lực lượng. Pháp trận đang ngưng tụ những tu sĩ này lực lượng về sau, còn có thể đem bọn hắn lực lượng toàn bộ tăng cường rất nhiều. Kể từ đó, tòa đại trận này đã ẩn ẩn có thể đối kháng hóa thần kỳ cường giả. May mắn, tòa trận pháp này tựa hồ niên đại rất lâu. Xem ra hạ giới bên trong, trước kia hẳn là cũng không ít đại năng nhân vật tồn tại. Từ Tiêu Sơn bên trên đại trận kia, tựa hồ so Ly Dương đại trận càng mạnh. Mà cái này Ly Dương đại trận, nếu là có thể hoàn toàn chữa trị, lại liên hợp một đám hóa thần kỳ cường giả, đoán chừng liền đã có được đối kháng lên giới thực lực. Nếu là Tử Tiêu Sơn bên trên Kinh Tiên đại trận cũng kích phát. Trần Pháp Thực nghĩ ngợi, ánh mắt của hắn sáng lên, đến lúc đó, liền lại có đánh giết thượng giới cường giả năng lực. Kinh Tiên đại trận, giỏi về tấn công, chủ sát phạt. Mà Ly Dương đại trận thì thiệt thủ, chủ phòng ngự. Nếu như có thể đem hai tòa đại trận dung hợp cùng đi, giống như Doan Văn Công như thế, lúc ấy hạ giới còn có không ít hóa thần kỳ, mọi người toàn bộ liên hiệp lại, dù là thượng giới tới một tôn đại thừa cường giả, cao 2-3 cái cảnh giới, cũng chưa chắc không thể đánh một trận. Chỉ tiếc, thế gian này không có nếu như. Đầu tiên, Kinh Tiên đại trận, Doãn Văn Công liền chữa trị một lần mới có thể sử dụng. Hắn đoán chừng cũng không có chữa trị hoàn toàn, còn không phải bản đầy đủ. Toàn này Ly Dương đại trận cũng giống như vậy. Tiếp theo, Doãn Văn Công thời kỳ đó, hắn làm sao lại liên hợp những cái kia hóa thần kỳ đâu? Lòng ngươi không đủ a. Năm đó Ly Dương tông chủ cũng đã phi thăng lên giới đi. Lúc kia, toàn bộ hạ giới tựa như đại hạ tương quỳnh. Là Doãn Văn Công lực sắn sóng to. Thế nhưng là, sự do người làm. Ly Dương đại trận cùng Kinh Tiên đại trận căn cơ, không thể phá xấu. Trần Pháp Thực khuyên bảo chính mình. Bởi vậy, phá giải trận pháp liền càng thêm khó khăn. Thế nhưng là lại khó, Trần Pháp Thực cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Dù là bị nhốt trăm năm, cũng không thể phá hủy trận pháp căn cơ. Thế nhưng là hắn tìm một tháng, ngay cả cái nhỏ sơ hở đều không có tìm được. Một ngày này, một mực bồi ở bên cạnh Nghe Thường đột nhiên mở miệng nói, có phải hay không phá giải không được a? Ta tính toán một cái, bọn hắn những tu sĩ kia, phân biệt đứng có 4096 cái phương vị, tựa hồ có chút không hợp tam tam số lượng, coi như tăng thêm một cái Ly Dương Đế chủ trận nhãn, đó cũng là 4097 cái lớn nhỏ trận nhãn, không thích hợp à. 4097, tăng theo cấp số cộng đạt được kết quả trở tại 20, cũng không thể bị ba trừ sạch. Điểm này Trần Pháp Thực cũng biết. Hắn không cách nào phá giải điểm, ngay ở chỗ này. Sau đó, Nghe Thường lại vô tâm mà hỏi thăm, Thái Thượng Hoàng, chúng ta quan sát một tháng, nhìn rất rõ ràng, trận nhãn đều không sai, kia có phải hay không là còn nhiều thêm một cái trận nhãn, là chúng ta tìm không thấy. Thêm một cái trận nhãn. Thế nhưng là, Trần Pháp Thực muốn nói, hắn quan sát một tháng, phát hiện trận nhãn bố cục đều tương đương hợp lý, không có bất kỳ cái gì sơ hở. Lại nhiều một cái, cũng không đúng được. Đây cũng là vì sao, trước mắt Ly Dương đại trận đã bị thôi động đến cực hạn nguyên nhân. Ly Dương Đế cũng hiển nhiên vô cùng tin tưởng, có thể bằng vào tòa đại trận này, tử thủ đô thành. Để hắn có chịu, đơn giản chính là đô thành bên ngoài địa bàn, trước mắt đang bị các lộ đại quân từng bước xâm chiếm. Nhưng là sự tình đã đến một bước này, Ly Dương Vương triều như còn muốn kéo dài, tựa hồ cũng chỉ có thể cùng Trần Pháp Thực cùng chết, không có những đường ra khác. Nhưng mà, tại Nghe Thường một câu vô tâm tra hỏi về sau, lại cho Trần Pháp Thực cung cấp một cái khác mạch suy nghĩ. Thêm một cái tìm không thấy trận nhãn a. Trần Pháp Thực đổi giọng. Nghe Thường đối với trận pháp, xem ra nghiên cứu không đủ sâu, cũng không phải người trong nghề, nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Từ ngoài nghề đến xem môn đạo, có đôi khi ngược lại càng có thể từ cố hữu tư duy bên trong nảy ra, đứng tại thuần túy người đứng xem nhân vật đến xem vấn đề, nàng ý tứ chính là rất đơn giản. Trận này mắt, không hợp tam tam số lượng, chính là không khoa học. Trần Pháp Thực trận pháp này người trong nghề, ngược lại lâm vào cố hữu tư duy. trận pháp trận nhãn có lẽ không nhất định phù hợp tam tam số lượng, bởi vì kia là tuyên cổ pháp trận lệ cũ hành vi. Đến hiện ở thời đại này, rất nhiều tiểu nhân pháp trận chính là một cái đơn độc trận nhãn cũng có thể phát huy tác dụng. Nhưng mà nghe thường lại nhắc nhở trận pháp thực, Ly Dương đại trận uy lực lớn như vậy, đồng thời đã từng chống lên một cái Ly Dương tông mấy ngàn năm huy hoàng. Mấy ngàn năm a? Tuyên cổ thời đại, cách hiện tại đã bao nhiêu năm đâu? Tựa hồ cũng liền không đến 2000 năm dáng vẻ. Đây là các tiên tông cùng tà đạo đều có văn bản rõ ràng ghi chép. Thế là Trần Pháp Thực tìm tới cái này điểm mấu chốt. Hắn là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Âm Dương trận nhãn. Trần Pháp Thực lập tức nói, tòa đại trận này hẳn là tuyên cổ thời kỳ trận pháp, Ly Dương đế vị trí là chủ trận nhãn, còn lại tiểu trận mắt hết thảy 4096 cái, khẳng định còn có một cái âm trận mắt là cùng chủ trận nhãn đối lập. Âm Dương tương sinh tương khắc, tương hỗ là căn côn. Kể từ đó, hết thảy 4098 cái trận nhãn liền có thể không bàn mà hợp tam tam số lượng. Trần Pháp Thực ánh mắt lập tức nhìn về phía Ly Dương đế vị trí. Chỗ ấy là toàn bộ đô thành ngay phía trên. Trung quanh hết thể có 108 cái trận nhãn sắp hàng. Tìm xem nhìn, còn có chỗ nào bị 108 cái trận nhãn bảo vệ. Trần Pháp Thực đội vàng hướng Nghe Thường cùng Yến Nô giao phó. Mà lúc này, đại trận đột nhiên nhận lấy công kích. Sở Trường Hà thanh âm truyền đến, Ly Dương đế, ngươi tưởng là chính thống tiên môn khôi thủ, thân là một nước chi chủ, thế mà cùng ta đạo thủ lĩnh thông đồng cùng một chỗ, bây giờ còn dám vây khốn ta Tử Tiêu tông chân kinh truyền nhân. Ngươi đây là muốn cùng toàn bộ chính thống tiên đạo là đi sao? Nhanh chóng thả người. Oeng. Rầm rầm rầm. Sở Trường Hà cũng rất nhiều rốt cục chạy tới đô thành sở quốc các tu sĩ, đồng loạt bắt đầu tiến công đại trận. Những tu sĩ này bên trong còn có không ít Trần Pháp Thực khuôn mặt quen thuộc. Nhị trưởng lão, Tam trưởng lão, Liêu Phiêu như sư phụ, còn có vị kia Lâm Tiến sư tỷ, hiện tại giống như cũng kim đan. Trần Pháp Thực nhìn về phía bầu trời, nhưng Ly Dương đế lại chỉ là cười lạnh một tiếng. Hắn thậm chí đều không có nhìn tới bên ngoài những người kia công kích, căn bản không thèm quan tâm. Mà Sở Trường Hà bọn hắn công kích, cũng tựa hồ là đang cho đại trận gãi ngứa đồng dạng. Hồ chứa nước làm mới. Đột nhiên, đại quân đem nơi này bao vây. Sau đó liền xuất hiện một đôi vợ chồng đến đây khiêu chiến. Bên trong thủ tướng là ai? Ra, hôm nay ta Bạch Vân Quốc muốn san bằng nơi đây. Thanh âm cực lớn. Trong phủ thành chủ, bây giờ đã trở thành hồ chứa nước làm mối người chấp trưởng Mạc Thanh Thanh, cùng một chút thành nội tu tiên giả, đều hai mặt nhìn nhau, nhưng cái kia quân coi giữ nhóm cũng là từng cái trong lòng rúng sợ. Nghe nói Bạch Vân Quốc đại quân lần này mười phần hung mãnh, trên đường đi chém giết rất nhiều Ly Dương đại quân, chúng ta sẽ không cũng muốn chết à? Có chút binh sĩ còn đang thì thầm nói chuyện. Thiên Đa đang nghe được, liền tới bẩm báo phụ mẫu, nương, cha. Chúng ta làm sao bây giờ? Giống như không ít binh sĩ đều lạnh mình, bọn hắn có lẽ không dám chống cự. Tại sao muốn chống cự a? Tiền Tiếu Tiếu hỏi, cha, Bạch Vân Quốc đại quân, không phải đến giúp đỡ Trường Sinh thúc thúc sao? Vậy bọn hắn cùng chúng ta hẳn là người một đường mới đúng a? Ngươi không hiểu. Mạc Thanh Thanh thở dài nói, chúng ta như thế nào hướng Bạch Vân Quốc đại quân, chứng minh chúng ta cùng Trường Sinh là cùng một bọn đâu? Chẳng lẽ nói, chúng ta nói cái gì, bọn hắn liền tin tưởng sao? Hai tử, chiến tranh cũng không phải trò đùa. Vậy làm sao bây giờ? Tiền Tiếu Tiếu cũng lo lắng. Nhưng lúc này, khiêu chiến thanh âm lại một lần vang lên, lần này biến thành người khác, ta chính là Bạch Vân Quốc Giang Châu Vương dưới trướng Vân Linh Hầu Lâm Động, thủ tướng người nào không dám ra tới sao? Đừng ép ta nhóm đồ thành. Lâm Động. Nghe được thanh âm tiền tượng sắc mặt vui mừng, vội vàng nói, phu nhân, chúng ta không cần lo lắng, người tới là Liêu sư tỷ cùng nàng vị hôn phu. Liêu Phiêu Nhứ. Mạc Thanh Thanh nghe vậy cau mày nói, chính là cái kia, đã từng ngươi thẩm mến nhiều năm người a. Tiền Đa Đa cùng Tiền Tiếu Tiếu nghe xong, hoắc, từ trước đến nay chứng chặt đảng hoàng lão cha, thế mà còn có dạng này cố sự. Hai cái tiểu gia hỏa dựng lên lỗ tai tới nghe. Có thể kết quả, lại nghe được tiền thượng cười làm lành nói, phu nhân ngươi nói gì vậy? Đều bao nhiêu năm đã trôi qua, huống hồ. Liêu sư tỷ thích người là Trường Sinh, ngươi cũng không phải không biết. Lần trước, Liêu sư tỷ cháu trai xử lý trăng tròn thời điểm, nàng nhìn thấy ta nhưng có nửa phần tình ý. Mở miệng, chính là hỏi Trường Sinh sư đệ. Tiền Tiếu Tiếu nghe xong, liền vội bằng hỏi, cha, Trường Sinh thúc như thế được hoan nên sao? Tiểu nha đầu, ngươi như thế bắt quái đại nhân sự tình làm gì? Mạc Thanh Thanh nghe được người đến là ai về sau, cũng dễ dàng hơn. Tiền Tiếu Tiếu bên người đi theo đại hoàng, đầu này ngốc chó một bộ dáng vẻ lười biếng nằm sấp, đầu còn tự nhiên tựa ở Tiền Tiếu Tiếu trên bàn chân. Tiền Tiếu Tiếu đáp lại nói, ta đây không phải sợ Trường Sinh thúc rất được hoan nghênh, không thể tại nhà chúng ta ở thật lâu mà. Ngươi thúc liền để ngươi mang hai ngày đại hoàng, ngươi còn mang ra tình cảm tới đúng không? Tiền Thượng trận nhìn nữ nhi một chút, sau đó nói, đi thôi, chúng ta đi gặp Liêu sư tỷ. Hồ chứa nước làm muối trên không, Tiền Thượng cùng Mạc Thanh Thanh cùng lúc xuất hiện. Tiền Thượng thật xa liền hô, Liêu sư tỷ, hầu gia, là chúng ta. Tại sao là các ngươi? Song phương gặp nhau. Sau đó, đại quân liền thuận lợi xuất phát tiến vào hồ chứa nước làm muối. Đương nghe nói Mạc Ly tao ngộ về sau, đã gả làm vợ người nhiều năm Liêu Phiêu Nhứ cũng là thở dài nói, sư đệ sư muội, các ngươi không muốn quá thương tâm, có lẽ đây cũng là trưởng lão kết số. Huống chi, hiện tại hắn không phải trở về rồi sao? Liêu sư tỷ, chúng ta cùng các ngươi cùng đi tiến đánh Ly Dương đô thành đi. Tiền Thượng kích động nói. Lúc này Lâm Động lắc đầu nói, không được, ta cô tổ giao phó, để chúng ta quân tiên phong nhất định phải chờ nàng đến, mới có thể tiến về đô thành. Xem ra đêm nay, còn phải các ngươi an bài đại quân hạ trại. Ta cùng nội tử cũng muốn tại nhà các ngươi bên trong ở nhờ một buổi tối. Khách khí, nói cái gì ở nhờ, chúng ta trước kia cũng tại quý phủ ở qua. Tiền Thượng chắp tay cười cười. Đến ban đêm, Lâm Động đi an trí đại quân. Liêu Phiêu Như thì là lưu tại tiền phủ bên trong, ban đêm cơm nước xong xuôi thời điểm, Liêu Phiêu Như một mực không hề rời đi, tựa hồ là có lời muốn nói. Mạc Thanh Thanh gặp mặc dù có chút không vui, nhưng vẫn rất có nhãn lực hình, vội vàng nói, nhiều hơn cười cười, các ngươi đi theo ta. Lưu lại tiền thượng cùng Liêu Phiêu Như, đơn độc cùng một chỗ. Bất quá, hai người cũng không có chống lên linh lực bình thường ý tứ. Thế là, Mạc Thanh Thanh nghĩ, trốn đi nghe lén. Kết quả, Tiền Thiếu Tiếu cùng Tiền Đa Đa cũng tới. Hai tiểu gia hỏa này, hiển nhiên đồng dạng rất bắt quái. Lấy Liêu Phiêu Như tu vi, khẳng định biết có người nghe lén, nhưng là nàng hiển nhiên không ngại, chỉ là đối Tiền Thượng hỏi, hắn trở về bao lâu? Cái này hắn là ai, không cần hỏi, cũng không cần nói. Tiền Thượng đáp, ước chừng một tháng trước tới. Vì cái gì không biết thư cho ta? Ta không phải cùng ngươi đã nói, có tin tức của hắn liền muốn nói cho ta biết sao? Liêu Phiêu Như ngữ khí, tựa hồ có chút bất mãn. Bởi vì ta nhạc phụ sự tình, thăng thêm về sau sự tình, quên đi. Tiền Thượng vội vàng nói, thật có lỗi. Ở trước mặt nàng, hắn vẫn là như thế hèn mọn. Đây là một loại rất phức tạp tình cảm. Đương nhiên, Tiền Thượng hiện tại khẳng định đối Liêu Phiêu Như đã không có bất kỳ ý nghĩ xấu, nhưng là dù sao liếm lấy mấy năm ánh trăng sáng, hắn cũng sẽ không đối nàng nổi giận sinh khí, nhiều nhất chính là duy trì tâm bình tĩnh. Liêu Phiêu Như lại hỏi, hắn hiện tại đến tuột cùng là cảnh giới gì, thế mà ngay cả Ly Dương Quốc sư đều có thể đánh giết, mà lại từ điện Thanh Xương truyền thừa, Doãn Tông chủ thế mà lựa chọn hắn, mọi người còn cũng không biết. Sư tỷ, ngươi hỏi những này, ta cũng không biết ta. Tiền Thượng bó tay rồi. Thật có lỗi, sư đệ. Liêu Phiêu Như cũng không phải lấy trước kia cái cao cao tại thượng ánh trăng sáng, nàng còn biết nói thật có lỗi, nhưng ngay lúc đó lại hỏi, vậy hắn sau khi trở về, có hay không cùng ngươi nhắc qua ta? Cái này coi như để Tiền Thượng làm khó. Hắn cũng không muốn nói dối. Nhưng nếu như ăn ngay nói thật, có thể hay không lại quá hại người. May mắn lúc này Mạc Thanh Thanh tiến đến, nàng nói, có hỏi qua ngươi, phu quân ta nói ngươi hết thảy mạnh khỏe. Còn có, hầu gia trở về. Thật chứ? Hắn thật có hỏi qua ta sao? Liêu Phiêu Như lúc này, tựa hồ là một cái mười phần thỏa mãn tiểu nữ nhân bộ dáng. Lâm Động đi tới hỏi, phu nhân, sự tình gì cao hứng như vậy a? A, là liên quan tới trưởng sinh tiểu sư đệ. Liêu Phiêu Như một chút cũng không hoảng hốt, lộ ra thành thạo điêu luyện, nàng lập tức đối Lâm Động lại hỏi, phu quân, ta nghe nói à, lần này quốc chủ là không tán thành xuất binh. Có thể lý giải, dù sao chúng ta Bạch Vân quốc phải thừa nhận Ma Việt quốc áp lực mà. Nhưng là, cô tổ nàng vì sao lại như thế nghĩa vô phản cố, vì trưởng sinh tiểu sư đệ đại động càn qua như vậy, ngươi biết không? Cái này, ta đến hỏi qua cô tổ, bởi vì ta cũng cảm thấy nàng làm như vậy không ổn. Lâm Động đáp lại, sau đó vội vàng nhắc nhở, phu nhân, ngươi có thể tuyệt đối đừng lại đi hỏi cô tổ loại chuyện này. Vì cái gì? Liêu Phiêu Như rất hiếu kỳ. Tiền Thượng cùng Mạc Thanh Thanh cũng tỏ mò địa nhìn lại. Nguyên lai, Bạch Vân quốc sẽ xuất binh là bởi vì Giang Châu Vương Lực chủ sao? Kia nàng tại sao muốn dạng này bất chấp hậu quả, trợ giúp Cố Trường Sinh a? Chẳng lẽ cũng là bởi vì Tử Điện Thanh Xương truyền thừa? Có thể nàng là Bạch Vân tông người, cùng Tử Tiêu tông rõ ràng không quan hệ a. Tại mọi người nhìn chăm chú bên trong, Lâm Động bất đắc dĩ thở dài nói, ta cô tổ chưa hề nói, lúc ấy nàng đang ngồi, ta sau khi hỏi xong cô tổ mắng ta một tiếng, nói ta nếu là hỏi lại, liền không xứng là Lâm gia tử tôn. Nghiêm trọng như vậy? Liêu Phiêu nhíu cau mày. Cứ việc, nàng vẫn luôn biết, mình phu quân vị kia cô tổ từ trước đến nay nghiêm khắc, thậm chí so bà còn kinh khủng hơn, nhưng nàng tại Lâm gia nhiều năm như vậy, cũng là lần đầu tiên nghe được Lâm Phi Tuyết đối Lâm Động nói nặng như vậy. Nếu như ngươi đến hỏi, coi chừng nàng trực tiếp đem ngươi trục xuất khỏi gia môn. Lâm Động lại cảnh cáo một tiếng, sợ Liêu Phiêu nhíu lòng hiếu kỳ bạo dạp làm chuyện điên rồ. Liêu Phiêu nhíu gật gật đầu, biểu hiện được một phần nhu thuận, phu quân yên tâm, ta lại không phải người ngu, đã nhiều năm như vậy, khi nào trêu chọc qua cô tổ đâu. Lời tuy như thế, nhưng bên cạnh Tiền Thượng cùng Mạc Thanh Thanh đều đã nhìn ra Liêu Phiêu Như biểu lộ có một nháy mắt là rất mất tự nhiên, nhưng nàng rất giỏi về ẩn tàng, để Lâm Động đều không có phát giác. Phu nhân, ta đi nghỉ trước. Lâm Động tựa hồ rất mệt mỏi. Dù sao, đoạn đường này đều là hắn thống soái đại quân, đã rất nhiều ngày đêm không có nghỉ ngơi. Ta còn không mệt, nhiều năm không gặp, muốn cùng sư đệ sư muội trò chuyện một lát. Liêu Phiêu Như một câu, rất dễ dàng liền đuổi Lâm Động. Chờ hắn sau khi đi, Liêu Phiêu Như sắc mặt liền âm trầm xuống, nàng nói với Tiền Thượng, sư đệ, ngươi đã nghe chưa? Năm đó ta đại hôn thời điểm, ngươi còn nhớ rõ không? Khi đó ta liền từng phát hiện, Lâm Phi Tuyết cùng hắn nửa đêm cùng rời đi Lâm phủ. Ngươi cùng hắn là bạn tốt, chuyện này, ngươi biết không? Ta thật không biết. Tiền Thượng lắc đầu. Liêu Phiêu Như nắm chặt nắm đấm, sắc mặt rất khó nhìn. Tiền Thượng thấy thế, vội vàng mang theo Mạc Thanh Thanh cùng một chỗ cáo lui. Trở lại trong phòng về sau, Mạc Thanh Thanh kéo linh lực bình chướng, đem cả phòng bao trùm, sau đó nói với Tiền Thượng, cái này Liêu sư tỷ thật là, đều đã là vợ người, vì cái gì còn như thế thủy tính dương hoa, đối trưởng sinh sư đệ nhớ mãi không quên, thậm chí còn ăn cất cánh rầm đến rồi. Có lẽ là trường sinh sư đệ rất có mị lực đi. Tiền Thượng cũng chỉ có thể cảm thán như thế. Hắn có một cái yêu mà không được ánh trăng sáng, thế nhưng là cái này ánh trăng sáng đâu? Đã nhiều năm như vậy, vẫn như cũng là dạng như vậy a. Nàng cũng có một cái, nàng yêu mà không được người. Tưởng tượng như vậy, Tiền Thượng đột nhiên tiêu tàn cười một tiếng. Cái gì ánh trăng sáng? Giờ khắc này, ánh trăng sáng hình tượng triệt triệt để địa đổ sụp. Chương 60. Cố Trường Sinh, ngươi đến tụt cùng có mấy cái hảo muội muội? Chương 60. Cố Trường Sinh, ngươi đến tụt cùng có mấy cái hảo muội muội? Lâm Phi Tuyết hiện tại cũng là trưởng bối. Nàng năm nay cũng có 138 tuổi. So Trần Pháp Thực vừa vặn tiểu nhị 10 tuổi. Nàng đều nhớ kỹ. Bằng không, vì cái gì nàng sẽ chỉ ở Trần Phát Thực trước mặt, liền cùng cái tiểu nữ hài đồng dạng đâu? Đối với nàng tới nói, Trần Phát Thực không phải cái gì Cố Trường Sinh, kia là trưởng bối, là mẫu thân cả đời tình cảm chân thành, là nàng có thể nũng nịu đối tượng, mà lại sẽ dễ dàng tha thứ nàng một chút nhỏ người thất thường, là một loại trên tinh thần ký thác. Cho nên, đương Lâm Động cái này văn bối đi vào trước mặt mình chất vấn ngàn dặm cứu viện hắn thời điểm, Lâm Phi Tuyết tức giận, nói phi thường nặng. Nàng đến nay đều nhớ vị này Lâm gia văn bối bên trong thiên phú đệ tử kiệt xuất nhất, lúc ấy loại kia biểu lộ, mẫu thân, ta có phải hay không đối với hắn quá nghiêm khắc? Có thể kia là Phát Thực thúc ca. Trước kia ta không hiểu vì cái gì hắn có thể để ngươi như thế nhớ mãi không quên. Ngươi cũng gả cho ta phụ thân rồi, lại một mực yêu tha thiết hắn. Nguyên lai, say lòng người xưa nay không là liệt yểu, mà là những năm kia phần xa xưa thâm tình. Bây giờ vì hắn, toàn bộ hạ giới tựa hồ cũng điên rồi. Từ điện thanh xương, cử thế vô song. Đây chính là ngươi cả đời chỗ yêu người a. Lâm Phi Tuyết ngồi tại Linh Chu phía trên. Cứ việc, tiền đồ không biết. Lần này đi Ly Dương, tình hình chiến đấu như thế nào, chiến quả như thế nào, nàng cũng không được biết. Nhưng là hồi tưởng đến mình thiếu nữ thời kỳ, tại như thế một cái phổ phổ thông thông ngọn đồi nhỏ bên trong lần thứ nhất gặp mặt, lại đến về sau mẫu thân bệnh nặng thời điểm, hắn che giấu tung tích đi vào phủ thượng. Thâm tình thì ra là không chỉ lâu bạn, còn có một đời một thế ném không ra quả niệm, lưu luyến ngàn bạn, một thế tương liên. Kỳ thật lúc kia bắt đầu, nàng liền đối với vị mẫu thân này trong lòng ánh trăng sáng, mười phần hiếu kỳ, muốn hảo hảo đi hiểu rõ. Về sau, Lâm Động đại hôn, nàng lại một lần gặp được hắn. Thế nhưng là lần này, hắn lại là mình vãn bối thân phận, Thử Tiêu Tông, trúc cơ tu sĩ, mà nàng đã kim đàn, nguyên anh ngay trước mắt. Nhưng không biết vì sao, đương nhận nhau về sau, Lâm Phi Tuyết đối mặt cái này so với mình cảnh giới muốn ngọn nguồn ra hỏa, nhưng dù sao sẽ không tự chủ được liền đối với hắn sinh ra tiểu nữ hài ỷ lại cảm giác. Lúc này Lâm Phi Tuyết ánh mắt cũng bền bỉ. Lần này, vô luận như thế nào gian nan, dù là người khác không ủng hộ hắn, ta Lâm Phi Tuyết cũng sẽ ủng hộ ngươi đến cùng. Bởi vì, ngươi là ta thúc ca. Lâm Phi Tuyết nghĩ như vậy. Sau đó, nàng nhìn thấy Ly Dương nước đô thành. Phía sau của nàng, phân biệt đứng đấy Lâm Động, Liêu Phiêu Nhứ, cùng Tiền Thượng, Mạc Thanh Thanh. Tiền Đa Đa cùng Tiền Tiếu Tiếu hai tiểu hải tử thì là bị Lâm Phi Tuyết đặt ở bên cạnh mình. Đến Tiền gia thời điểm, nàng vừa thấy mặt liền đối cái này hai tiểu hải tử rất hài lòng. Sở Trương Hà mang theo Sở Quốc Các Khanh đến đây cùng Giang Châu Vương thấy một lần. Một thanh âm truyền đến, lập tức từng cái nguyên anh đại năng đi tới Bạch Vân Quốc Giang Châu Vương trên chiến hạm. Sở Trương Hà bây giờ Sở Quốc Hoàng đế, bên người thì là đã từng Tử Tiêu Tông nhị trưởng lão cùng Tam trưởng lão, cũng là Sở Quốc hai vị Tịnh Kiên Vương. Đỗ Nhi bái kiến sư phụ. Lúc này Liễu Phiêu Nhứ ra bái kiến, còn đối Lâm Tiến kêu lên, sư tỷ tốt. Lâm Tiến khẽ gật đầu. Có thể Tam trưởng lão Lan Kha lại hừ lạnh một tiếng, cũng không đáp lại. Tiên Thượng thấy thế như mày, thầm nghĩ, khó trách năm đó nàng đại hôn, Tam trưởng lão nhất hệ không người tham gia, xem ra là có chút cố sự. Tại hai vị trưởng lão bên cạnh, thì có giao một đao, luyện hồng bọn người. Tiên Thượng đội vàng đi tới bái kiến nói, mấy vị trưởng lão, luyện hồng lão sư, đệ tử Tiên Thượng, dắt người nhà bái kiến. Dứt lời, hắn trực tiếp một ủy. Mạc Thanh Thanh cũng giống như vậy. Bọn hắn đều là đã từng Tử Tiêu Tông người. Lúc trước, đi theo Mạc Ly rời đi Tử Tiêu Tông. Bây giờ nhìn thấy cố nhân, lại nghĩ tới hiện tại Mạc Ly tao ngộ, tự nhiên không khỏi buồn từ đó tới. Đứng lên đi. Sở Trương Hà thở dài một tiếng, năm đó Mạc Ly trưởng lão rời đi Tử Tiêu Tông cũng không trách hắn, lúc kia tông môn rất nhiều trưởng lão đều đi, đây là mọi người cùng nhau quyết định. Chúng ta coi là, tông môn nếu không bảo đảm, lập quốc cũng đem thất bại, bởi vì làm dự tính xấu nhất, tách ra tìm nơi nương tựa các quốc gia thế lực. Bây giờ xem ra, là chúng ta những này lo sợ không đâu, căn bản cũng không biết Doãn tông chủ, thế mà còn có thủ đoạn thông thiên. Sự tình đều đi qua, còn nói những này thì có ích lợi gì? Luyện Hồng hoàn toàn như trước đây miệng thẳng tâm nhanh, hắn trực tiếp đối Lâm Phi Tuyết chắp tay nói, đa tạ Giang Châu Vương chịu trưởng nghĩa đến đây, vì đồ nhi ta trợ trận. Luyện Hồng tiền bối, bây giờ Cố Trường Sinh thế nhưng là Tử Điện Thanh Dương truyền nhân ấn đạo lý nói hắn mới hẳn là Tử Tiêu chi chủ, ngươi còn gọi hắn đồ nhi sợ là không tốt lắm đâu. Lâm Phi Tuyết tự nhiên không chịu nhận. Nàng đều nguyên anh, Luyện Hồng đâu? Vẫn là kim đan mà thôi. Tu tiên giới thực lực nói chuyện, Luyện Hồng hẳn là gọi nàng tiền bối. Hiện tại nàng tôn xưng đối phương một tiếng tiền bối, đã là thấp bối phận. Kết quả, nàng hô Trần Phát Thực thúc, Luyện Hồng còn muốn làm lấy Trần Phát Thực sư phụ. Làm gì? Để cho ta đường đường Giang Châu Vương, đương đồ tôn của ngươi bối. Ha ha, loại chuyện này liền muốn các luận các đích, không tin ngươi hỏi một chút đâu, Trường Sinh hắn sẽ không nhận ta người sư phụ này sao? Luyện Hồng có chút bất mãn nói, Mạc Ly bất quá là dạy hắn hai ba câu luyện đan quyết khiếu mà thôi, hắn liền vì Mạc Ly, lẻ loi một mình giết Ly Dương quốc sư, đối kháng toàn bộ Ly Dương nước. Dạng này đồ đệ, bây giờ nghĩ lại lúc trước nhường cho bọn họ, đều là ta thua lỗ. Ta Luyện Hồng cả đời này không có con cái, cũng không cần, tương lai ta hết thảy đều là của hắn, bao quát ta cái mạng này, đây chính là ta lão đầu tử lực lượng. Đám người nghe vậy, cứ việc đều cảm thấy Luyện Hồng thực lực là kém một chút, nhưng cũng không thể phủ nhận hắn đối đãi Cố Trường Sinh phần tình cảm này là nhiệt liệt. Một lời huyết dịch, cũng là nóng dựng. Lâm Phi Tuyết cũng liền không tranh giành. Ngược lại là bên người nàng hai tiểu hải tử, nghe được chỗ này mặc dù không có Cố Trường Sinh, nhưng tựa hồ khắp nơi đều có Cố Trường Sinh, mọi người lại câu câu không thể rời đi Cố Trường Sinh, cũng không khỏi đến nhớ tới vị này Trường Sinh thuốc dáng vẻ. Trước kia ngược lại không cảm thấy hắn có cái gì đặc biệt. Thế nhưng là, hiện tại nhớ tới, lại cảm thấy giống như hắn thật rất đặc biệt. Có một loại mục như thanh phong cảm giác. Lúc này, đột nhiên có tu sĩ thanh âm truyền đến, quốc chủ, Tây Châu nữ đế mời mọi người tiến về hội minh, cộng đồng thương thảo phá trận công việc. Mặt khác, Tuyết Nguyên nữ vương, Đại Hãn, còn có Ly Quốc đến đây trợ giúp các tu sĩ, cũng đều ở bên kia. Rốt cục, các lộ đại quân bắt đầu hội tụ tại Ly Dương đô thành ở ngoài. Nghe được tin tức này thời điểm, Lâm Phi Tuyết sững sờ, đối Sở Trường Hà hỏi, Sở quốc chủ, Tây Châu nữ đế đây là? Đi thôi. Sở Trường Hà nói, Bạch Vân quốc khoảng cách Tây Châu rất xa, rất nhiều chuyện khả năng ngươi không biết, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá đến bên kia, mọi người tự nhiên là biết. Linh Chu bắt đầu phi hành. Đến quốc đô phía bắc bên này, mọi người đều nhìn thấy cái gì? Liên miên mấy ngàn dặm doanh trướng. Còn có, rất nhiều phàm nhân tạo thành đại quân. Ngoài ra còn có rất nhiều Tuyết Nguyên thể tu, người mặc da cỏ, bên người nương theo yêu lang. Hùng vĩ làm cho người khác tê cả da đầu. Lâm Phi Tuyết cũng nhịn không được cả kinh nói, Tây Châu cùng Tuyết Nguyên, đây là trông nom việc nhà ngọn nguồn toàn bộ lấy ra sao? Nàng chấn kinh là làm nhưng. Bởi vì, nàng lúc đầu coi là, chỉ có chính mình mới sẽ liều lĩnh, có thể buông xuống giang sơn, móc rông vốn liếng đến trợ giúp Trần Phát Thực. Nhưng bây giờ thì sao? Tuyết Nguyên cùng Tây Châu chiến trận, đều hướng là đem hết toàn lực đến đánh một trận. Khó trách, Tây Châu cùng Tuyết Nguyên càng xa, nhưng cũng có thể tại cùng một ngày, trực tiếp đẩy lên Ly Dương quốc đô giới thành. Có thể nhìn thấy, không ít Tây Châu cùng Tuyết Nguyên đám binh sĩ, trên thân đều có trọng thương. Dọc theo con đường này có thể thấy được bọn hắn gặp phải chiến đấu, cũng tương đối thảm liệt. Nhưng là, không có bất kỳ người nào trên mặt có ghét chiến tranh sát thái. Tương phản mỗi người, phản phất đều trong mắt có ánh sáng. Vị này Tây Châu nữ đế cùng Tuyết Nguyên nữ vương, đều có chút thủ đoạn a. Lâm Phi Tuyết đối Sở Trường Hà nhỏ giọng nói, các nàng thế mà có thể để cho giới trướng như thế không màng sống chết. Ta làm sao nghe nói, kỳ thật những người này cũng là vì Trường Sinh mà đến đâu. Sở Trường Hà cứ việc cũng không rõ ràng lắm nội tình, cũng không biết cố Trường Sinh chính là Tây Châu đã phong thần Trần Vô Địch, nhưng hắn vẫn mơ hồ nghe được một chút tông môn đệ tử bẩm báo tin tức, biết những binh lính này đều là bởi vì cố Trường Sinh mà đến. Bọn hắn cũng là vì ta. Không, vì cố Trường Sinh sao? Lâm Phi Tuyết lại một lần chấn kinh. Bên cạnh nàng, cười cười lặng lẽ đối nhiều hơn nói, ca, Trường Sinh thúc thật là lợi hại, thế mà ra lệnh một tiếng, nhiều người như vậy đều chiến đấu cho hắn, thế nhưng là so ngươi muốn uy phong nhiều. Trước kia ngươi luôn nói mình cỡ nào uy phong, cùng Trường Sinh thúc có thể so sánh sao? Thiền Đa Đa trầm mặc. Đúng a. Tại hồ chứa nước làm muối, mình ông ngoại địa bàn bên trên, hắn đúng là uy phong. Thế nhưng là phóng nhãn toàn bộ thiên hạ đâu, liền ngay cả ngoại công của mình đều bị người muốn hại chết. Thế nhưng là cố Trường Sinh lại có thể để cho toàn bộ thiên hạ đều chiến đấu cho hắn. Làm sao hai người các ngươi tiểu gia hỏa cũng gọi hắn thúc? Lâm Phi Tuyết cho mày. Xong đời, đời này phân càng ngày càng thấp. Phát Thực thúc ca, ngươi làm sao lại thật một chút kiêu ngạo cũng không có chứ? Thật làm cho to bằng đầu người. Được rồi, các luận các đi. Mọi người đi tới một tòa cự đại linh chu phía trên. Linh chu phía trước là cửu long năm ngựa điêu khắc, kim long bạch mã, ý dụ cửu ngũ chí tôn, mười phần tráng lệ cùng khí quyển, cũng coi là giống Trung Châu, hiển lộ rõ ràng ra Tây Châu tài lực. Sau đó, có người đến đây nên đón. Vô Địch Quốc Hợp Hoan Tông tông chủ gợn sóng, gặp qua Sở Quốc chủ cùng Sở Quốc các anh, gặp qua Giang Châu vương. Nữ đế đã đợi chờ các vị đã lâu, mời. Gợn sóng một bộ váy dài màu lam, hơi có vẻ trang nhã. Nhưng là, tấm kia nghiêng nước nghiêng thành gương mặt bên trên, lại tựa hồ như có không ngăn nổi phong tình. Đây chính là Hợp Hoan Tông tông chủ. Nói một câu thiên hạ tuyệt sắc, cũng là không chút nào quá đáng. Mấu chốt là Hợp Hoan Tông nữ nhân, trên thân luôn có một loại khác nữ tu, vô cùng ít thấy khí chất. Bị. Nhưng Sở Trường Hà những người này, cũng đều là mấy trăm năm lão tu sĩ, không có khả năng tùy tiện liền bị mê chặt, đặc biệt còn có Lâm Phi Tuyết tại, nàng cười lạnh nói, các ngươi nữ đế ngược lại là giá đỡ lớn, muốn chúng ta nhiều người như vậy đi gặp nàng. Lúc này, gợn sóng lại nói, chúng ta nữ đế nói, các vị đến đây trợ giúp Thái Thượng Hoàng nàng rất cảm kích, nhưng liền sợ có người muốn nhân cơ hội quấy rối, như là như vậy người, đều có thể trực tiếp rời đi. Giang Châu Vương hẳn là sẽ không chính là tới quấy rối người a. Người. Lâm Phi Tuyết trầm giọng nói, miệng lưỡi bén nhọn, ta ngược lại muốn xem cái này nữ đế đến tuột cùng lớn bao nhiêu năng lực. Đúng, ngươi vừa rồi gọi hắn cái gì? Thái Thượng Hoàng. Cố Trường Sinh, chính là ta Tây Châu Vô Địch Quốc Thái Thượng Hoàng Trần Vô Địch. Giang Tiểu Anh xuất hiện, bên cạnh nàng còn đi theo trước kia ma môn rất nhiều tu sĩ, trong đó còn có hai vị nguyên anh kỳ lao quái vật, bất quá bọn hắn hiển nhiên tại công phạt thủ đoạn bên trên không quá đi, vì vậy đối với Trần Vô Địch danh tự cũng là vô cùng kiêng kỵ. Còn nữa, trước đó ma môn cũng bị ma vân quốc, ma diễm quốc chờ đè ép đến cơ hồ không có cái gì không gian sinh tồn. Hiện tại Tây Châu nhất thống, Vô Địch Quốc nguyện ý cung phụng bọn hắn, như vậy ma môn tự nhiên cũng vui vẻ hợp tác với Vô Địch Quốc. Ngã theo chiều gió, Vô Địch Quốc có thể cho càng nhiều tài nguyên tu luyện, kia ma môn đổi cái vô địch cửa thì thế nào? Ngoại trừ những người này bên ngoài, chính là Thiết Tất Trợn cùng Lan Tranh bọn người. Tất cả mọi người gặp mặt. Sau đó, Lâm Kỳ đứng ra nói, ta cũng là mới biết được, nguyên lai đồ đệ của ta Cố Trường Sinh năm đó từ Tiêu Sơn đánh một trận xong, lưu lạc đến Tây Châu đi. Về sau tại Tây Châu hắn lấy Trần Vô Địch chi danh đánh chết không ít ma đầu, đem toàn bộ Tây Châu bình định lập lại trật tự, hoàn thành dựng lên Vô Địch Quốc. Vị này chính là hiện tại Tây Châu nữ đế Giang Tiểu Anh, cũng là Vô Địch Quốc hoàng đế. Mà Trần Vô Địch cũng chính là Cố Trường Sinh, thì là bọn hắn Thái Thượng Hoàng. Lâm Kỳ giải thích, để tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. Trường Sinh chính là Trần Vô Địch. Làm sao có thể? Cái kia giết Tuyết Nguyên đại tế ti cùng ma diễm Tây đế Trần Vô Địch chính là Cố Trường Sinh. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Kia Cố Trường Sinh hiện tại là cảnh giới gì? Hắn vì sao lại đi Tây Châu a? Cái này ta biết, giống như Tử Tiêu Sơn trận chiến kia trước đó, Doãn Tông chủ rời đi tông môn một chuyến, đoan chừng chính là đưa tiễn Cố Trường Sinh. Vẫn là Doãn Tông chủ tuệ nhãn biết châu à, thế mà biết đồ đệ của ta Cố Trường Sinh có được thiên phú như vậy. Mọi người sau khi hết khiếp sợ, Lâm Kỳ lại mở miệng một tiếng đồ đệ địa xưng hô Cố Trường Sinh, hoặc là Trần Vô Địch. Tóm lại vẫn là câu nói kia, Trần Pháp Thực không có ở nơi này. Thế nhưng là nơi này, lại khắp nơi đều là truyền thuyết của hắn. Lúc này Luyện Hồng đứng ra nói, tôi đi ngươi cái lỗ mũi châu, Cố Trường Sinh vừa tiến vào tông môn thời điểm, vẫn là ngụy linh căn một cái, không ai để ý hắn, lúc kia ngươi đi đâu vậy rồi? Toàn bộ Trung Châu người nào không biết, ta Luyện Hồng liền cái này một cái đồ đệ a. Kết quả hiện tại, giống như liền nguyên là sư phụ hắn giống như. Đồ đệ của ta, nguyện ý để hắn đi theo các ngươi học hai chiêu, đã là để mắt các ngươi. Luyện Ký trưởng lão, lời không thể nói như vậy. Lâm Kỳ khó chịu nói, hắn nhưng là chính miệng hô qua lão sư ta. Cùng lắm thì, ngươi là hắn đại sư phụ, ta là hắn nhị sư phụ. Bên kia, Mạc Thanh Thanh muốn nói lại thôi. Nàng rất muốn hỏi, vậy ta cha đâu? Cứ việc hiện tại Mạc Ly đã bị hại trúng độc quá sâu, nhưng là tên này phân không thể không có a. Cho dù ai cũng biết, Cố Trường Sinh chính là Trần Vô Địch, câu nói này đại biểu cái gì? Đây chính là Trần Vô Địch a. Nhưng Luyện Hồng người này miệng thẳng tâm nhanh, lại trong nóng ngoài lạnh một điểm chính là chỗ này, trước đó hắn đối Mạc Ly lên làm Cố Trường Sinh sư phụ không thế nào quan tâm, bây giờ lại mở miệng nói ra, ngươi nhiều lắm là sắp xếp lao tam, còn có Luyện Đan trưởng lão, hắn dạy Cố Trường Sinh luyện đan còn tại trước ngươi, ít cho trên mặt mình dắt vàng được không? Bên này, Sở Trường Hà cùng Lâm Phi Tuyết những này Trung Châu tu sĩ, tự nhiên là rất tình nguyện nhìn xem Luyện Hồng cùng Lâm Kỳ tranh luận. Vì cái gì đây? Bởi vì hiện tại đến công kích Ly Dương nước thế lực cũng không chỉ một chỗ, người càng nhiều, tự nhiên liền muốn phân công hệ. Từ xưa đến nay đều là như vậy. Hiện tại Lâm Kỳ là Ly Quốc đại biểu, Ly Quốc Tịnh Tiên Vương đều ở đây. Một khi để Lâm Kỳ ngồi vững hắn là Cố Trường Sinh sư phụ thân phận, như vậy vì tôn kính Cố Trường Sinh sư phụ, có phải hay không muốn đem người minh chủ này vị trí tặng cho Ly Quốc? Kể từ đó mọi người liền đều là vật làm nền. Mấu chốt là tình thế bây giờ rất có thể mọi người quét ngang Ly Dương quốc chi về sau sẽ còn tiếp tục liên minh đi xuống. Như vậy cái này liên minh lão đại tự nhiên đều muốn tranh một chuyến. Hiện tại Luyện Hồng gia nghiền ép Lâm Kỳ, Sở Trường Hà liền đối với Ly Quốc Tịnh Tiên Vương cười nói, xem ra lần này minh hội chúng ta Sở Quốc làm Tử Tiêu Tông đích truyền quốc gia, người minh chủ này là hoàn toàn xứng đáng. Chấm đã. Lúc này Cổ Tốc Biệt mở miệng nói ra, chúng ta Tuyết Nguyên người đều biết, chúng ta nữ vương là cùng Trần Vô Địch tiên tôn viên phòng qua, nên là Trần Vô Địch thế tử, đã như vậy vị trí minh chủ hẳn là chúng ta Tuyết Nguyên nữ vương tới làm mới đúng. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sợ ngây người, liền ngay cả lúc đầu đắc ý Sở Trường Hà sắc mặt đều là biến đổi. Luyện Hồng cũng là khẽ cho mày, cho nên nói Tuyết Nguyên nữ vương là Cố Trường Sinh nữ nhân, đương sư phụ cũng không tiện cùng đồ đệ nàng dâu tranh ra sản a. Nhưng lúc này Lâm Phi Tuyết lại đứng ra nói, phát không có khả năng, Trường Sinh thúc tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy, các ngươi nói miệng không bằng chứng, ta tuyệt đối không tin. Chiếu ta tới nói, minh chủ nên ta việc nhân đức không được ai, bởi vì ta cùng hắn có trăm năm giao tình. Nóng nảy Lâm Phi Tuyết kém chút đem Trần Phát Thực cái cuối cùng áo lót đều cho hắn tuôn ra tới. May mắn nàng vẫn là rất lãnh tĩnh, đội vàng đội giọng. Dù sao Trần Phát Thực cái tên này đoán chừng liền nàng một người biết, đây chính là sau cùng át chủ bài, cho nên khẳng định còn phải giấu một tay. Về phần Trần Phát Thực cùng nữ vương Lan tranh động phòng sự tình, Lâm Phi Tuyết căn bản cũng không tin. Nếu như hắn là nhờ vợ y người như vậy, nàng Lâm Phi Tuyết khả năng liền muốn đổi tên gọi Trần Phi Tuyết. Không đúng, là có hay không Lâm Phi Tuyết người này đều không nhất định, kia toàn bộ Vô Địch Quốc cũng đều là hắn đâu. Giang Tiểu Anh cũng đứng ra biểu thị, minh chủ hẳn là ta, Lan tranh nữ vương ngươi hẳn là sẽ không cùng ta tranh đi. Nếu như là nữ đế, chúng ta Tuyết Nguyên tự nhiên không có ý kiến. Lan tranh lập tức biểu thị, Tuyết Nguyên sẽ vĩnh viễn ủng hộ Tây Châu nữ đế. Mọi người còn có ý kiến gì không? Giang Tiểu Anh nhìn về phía đám người, mọi người nhưng lại đều nhìn về Lâm Phi Tuyết. Sở Trường Hà nét mặt của bọn hắn là không có cách nào tiếp tục tranh hạ đi người minh chủ này chi vị. Lâm Phi Tuyết lại tựa hồ như còn khu phục, liền đứng ở Giang Tiểu Anh trước mặt. Giang Châu Vương, hai chúng ta mượn một bước nói chuyện đi. Giang Tiểu Anh nói, có lẽ lời kế tiếp không tiện lắm để tất cả mọi người nghe được, ngươi cảm thấy thế nào? Tốt. Lâm Phi Tuyết nghĩ, gật đầu. Hai người đồng thời bay lên, sau đó Lâm Phi Tuyết lấy linh lực ngăn cách người khác nghe lén, nàng nhíu mày hỏi, ngươi cũng biết tên thật của hắn? Phát Thực thúc danh tự, xem ra ngươi cũng biết. Giang Tiểu Anh nhắc nhở nói, nếu như không có bắt buộc, hắn bản danh chúng ta tốt nhất vẫn là không muốn tiết lộ ra ngoài, ngươi cảm thấy thế nào? Tốt. Lâm Phi Tuyết gật đầu đáp ứng. Như vậy, tiếp xuống liền gọi hắn Cố Trường Sinh, sau khi trở về, ta sẽ ở trước mặt mọi người, cho mọi người một cái không thể tranh cãi lý do. Giang Tiểu Anh bay trở về Linh Chu, Lâm Phi Tuyết cũng rơi xuống. Sau đó, nàng liền nghe đến Giang Tiểu Anh nói, ta gọi Giang Tiểu Anh, mẫu thân Lưu Anh Tư, là Cố Trường Sinh trăm năm trước đó tại thế gian thế tử, bởi vậy Tây Châu Vô Địch Quốc, hắn mới có thể chuyển vị cho ta. Hắn là Thái Thượng Hoàng, ta là Hoàng đế, ta nghĩ quan hệ như vậy, không cần ta giải thích nữa à. Nói hiệu nói vượng. Lâm Phi Tuyết lập tức cướp lời nói, hắn tại thế gian thế tử, chỉ có mẫu thân của ta Lục Vân Giao. Là mẫu thân của ta Lưu Anh Tư. Chính là ta mẫu thân Lục Vân Giao. Hai người tranh chấp. Còn bên cạnh những người kia thì là đều trợn tròn mắt. Cố Trường Sinh a, Cố Trường Sinh, ngươi thật đúng là lại một lần cho tất cả mọi người vui mừng. Cố Trường Sinh thê tử đến cùng là ai? Ngươi đến tuột cùng có mấy cái hảo muội muội? Chương 61. Ngươi mặt hàng này cũng xứng cùng ta Tử Tiêu chân lôi nổi danh. Chương 61, ngươi mặt hàng này, cũng xứng cùng ta Tử Tiêu Chân Lôi nổi danh. Kỳ thật, đừng nhìn Lâm Phi Tuyết cùng Giang Tiểu Anh tranh đến mặt đỏ tới mang tai, thế nhưng là các nàng lẫn nhau đều rõ ràng hai điểm. Điểm thứ nhất, Trần Phát Thực cũng không có bất kỳ cái gì thế tử. Vô luận là Lưu Anh Tư, vẫn là Lục Vân Dao, Trần Phát Thực đều không có cưới các nàng. Cứ việc đối tại hai vị cố nhân đến nói, có chút tàn khốc, nhưng đây là sự thật. Điểm thứ hai, Trần Phát Thực cũng chưa từng thừa nhận qua, đối Lâm Phi Tuyết hoặc là Giang Tiểu Anh mâu thân có tình cảm. Có điểm này, điểm thứ nhất liền không thể nào nói tới. Nhưng là hai người đều rất rõ ràng, lẫn nhau đều biết Trần Phát Thực tên thật, vậy đã nói rõ các nàng so bất luận kẻ nào đều muốn sớm nhận biết Trần Phát Thực, đây là ưu thế của các nàng thế nhưng là đối với các nàng lẫn nhau tới nói, liền thành thế cân bằng. Như vậy, người minh chủ này vị trí, đến cùng hoa rơi vào nhà nào đâu? Cuối cùng cũng tranh không ra một kết quả tới. Thế là Lâm Phi Tuyết cắn răng một cái, quyết tâm nói, chúng ta trở về, từ các nơi phân biệt tiến công một tòa cửa thành, ai trước phá trận, người đó là liên quân minh chủ, đều bằng bản sự, như thế nào? Tốt. Giang Tiểu Anh cũng tốt không muốn để cho, nàng cất cao giọng nói, Tuyết Nguyên chính là ta Tây Châu thế lực, tự nhiên cùng chúng ta cùng một chỗ tiến công Tây Môn. Sở Trường Hà nghe xong, Tây Châu đã rất mạnh, mặc dù Giang Tiểu Anh vẫn chỉ là Kim Đan đỉnh phong, nhưng bọn hắn còn có 4 vị Nguyên Anh kỳ, Vô Địch Tông 2 vị, Hợp Hoàn Tông 2 vị, hiện tại tăng thêm Tuyết Nguyên thế lực, không phải mạnh hơn sao? Thế là hắn hỏi, kia Bắc Môn đâu? Ly Quốc bắt đầu không phải cũng nghĩ tranh đoạt vị trí minh chủ sao? Chẳng lẽ không cho bọn hắn một cái cơ hội? Giang Tiểu Anh không hổ là nữ đế. Nàng một câu, liền để Sở Trường Hà nói ra nan để giải quyết. Lâm Phi Tuyết lười nhác so đo, nắm nhiều hơn cùng cười cười nói, chúng ta đi, lập tức trở về đi bài binh bố trận. Vậy chúng ta cũng trở về đi, tiến công cửa nam. Sở Trường Hà cũng chỉ đành như thế. Lâm Kỳ lại cười nói, ha ha, ta chính là trận pháp đại sư, trường sinh trận pháp đều là ta giáo, lần này a các ngươi thế nhưng là rời lên tảng đá nện chân của mình lạc. Lại nhìn ta Lâm Kỳ, như thế nào phá mở cái này Ly Dương đại trận. Hắn cũng lập tức cùng Tịnh Kiên Vương bọn hắn, cùng một chỗ đến Bắc Môn đi. Trận này nhiều mặt thế lực, tập trung đến Ly Dương đô thành đại chiến, cũng rốt cục hết sức căng thẳng. Mà lúc này Ly Dương đô thành bên trong, Trần Phát Thực mang theo Nghe Thường cùng Yến Nô, lại một lần nữa cảm nhận được có người bắt đầu tiến công, nhưng Trần Phát Thực vẫn không có động. Nghe Thường hỏi, chúng ta không thừa cơ phá trận sao? Làm sao phá? Trần Phát Thực hỏi lại. Nghe Thường bĩu môi nói, Thái Thượng Hoàng, quân vô hí ngôn a. Mấy ngày trước đây ngươi không phải nói cho ta, đã tìm được phá giải pháp trận phương pháp a? Xác thực. Đương Trần Phát Thực đoán ra được, tòa đại trận này còn có một cái chủ trận nhãn, là cùng Dương trận nhãn đối lập thời điểm, hắn cũng đã nghĩ đến phương pháp phá giải. Đó chính là chiếm cứ âm trận mắt. Như vậy, hắn liền có thể cùng Ly Dương Đế tranh đoạt trận pháp quyền khống chế. Nhưng là hết chỗ chê đơn giản như vậy. Trần Phát Thực cười nói, tiểu nha đầu không nên gấp gáp, ngươi đến nhớ kỹ, mọi thứ muốn bảo trì bình thản mới có khả năng thành đại sự. Cái này Ly Dương đại trận huyền diệu vô tận, mặc dù ta biết phương pháp phá giải, nhưng là muốn đạt thành, còn phải tốn nhiều sức lực. Nói đi, muốn chúng ta làm thế nào? Luôn luôn rất ít nói Yến Nô, mở miệng nói ra, nếu là cần, Yến Nô có thể nỗ lực tính mệnh. Ta cái mạng này, đã sớm là tiểu thư. Trần Phát Thực nhìn thoáng qua vị này che mặt nữ tử, thản nhiên nói, ngươi cũng không sợ chết, đáng tiếc thiên phú của ngươi cùng tu vi, vừa chết liền toàn bộ lãng phí, ngươi cảm thấy đáng giá không? Đáng giá? Yến Nô đáp lại, chém đinh chặt sắt, nàng vẫn là bổ sung một câu, chỉ vì tiểu thư đáng giá. Nhìn không ra, ngươi vẫn rất sẽ ngửi người. Trần Phát Thực tán thưởng nhìn về phía Nghe Thường. Thái Thượng Hoàng, ngươi sẽ không thật muốn Yến Nô đi chịu chết ta? Nghe Thường mặc dù là người trong ma giáo, có thể Yến Nô từ nhỏ đi theo ta tương đương với tỷ muội của ta, ta. Nghe Thường sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên là bị Trần Phát Thực hù đến. Không đến mức. Trần Phát Thực cười nói, kỳ thật ta cũng không cần các ngươi làm cái gì. Như là đã biết sở hở của trận pháp, ta muốn phá giải không có phiền toái như vậy. Tình huống hiện tại chính là muốn chờ một cái cơ hội. Cơ hội gì? Nghe Thường truy vấn. Lúc này, bốn môn tiến công bắt đầu càng ngày càng kịch liệt. Bắc môn bên kia, Lâm Kỳ thử một cái, phát hiện mình cũng phá giải không được tòa đại trận này, chí ít ở phía ngoài là không có biện pháp, thế là liền ngay tại chỗ tế ra một tòa công kích pháp trận đến, đối Bắc môn điên cuồng công kích. Còn lại các tu sĩ cũng giống như vậy. Các loại đặc hiệu dị sắc công pháp trực tiếp bắt đầu hành tạc lấy Ly Dương đô thành phía trên, cái kia kiên cô vô cùng mai rùa. Tây môn bên này, tiến công nhất là mãnh liệt. Dù sao bên này thế nhưng là có bốn tôn nguyên anh. Giang Tiểu Anh cùng Lan Tranh, nhưng cũng là liên thủ tiến công. Thậm chí Lan Tranh gấp, cắn răng nói, "Vàng không, ta để những lang kỵ binh kia mang theo yêu lang tử vòng công kích." Vì hắn, bọn hắn đều là nguyện ý. "Không nên gấp, trận pháp này phi thường có gì đó quái lạ, chúng ta xem trước một chút nó đến cùng có thể chịu đựng lấy nhiều ít công kích lại nói." Giang Tiểu Anh ngăn trở Lan Tranh xúc động. Đông môn bên này, Lâm Phi Tuyết cũng cảm giác có chút không đúng, trải qua công kích đến, nàng đối bên người Lâm Động nói, "Cái này Ly Dương đại trận, tựa hồ có thể đem tổn thương chuyển rời đến các đại trận trên mắt." Ngươi nhìn, Ly Dương Đế hội tụ nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ, có trận pháp giảm tổn thương, công kích của chúng ta hoàn toàn bị bình đẳng chia sẻ. Vậy làm sao bây giờ? Cô Tổ. Lâm Động cũng có chút nóng nảy. Dù sao, cô Tổ tựa hồ rất muốn người minh chủ này chi vị. Hắn cũng rõ ràng, nếu là Lâm gia có thể trở thành người minh chủ này, như vậy, Bạch Vân Quốc có phải hay không cũng muốn sửa họ dừng rồi. Đây chính là toàn bộ Lâm gia đại sự a. Tiếp tục tiến công, không cho phép ngừng. Lâm Phi Tuyết cau mày, suy tư biện pháp tốt hơn. Cửa nam bên này thì càng khỏi phải nói, các loại công pháp điên cuồng công kích. Sở Trường Hà cùng hai vị Tịnh Kiên Vương đều là giống nhau, dùng hết toàn lực. Đô thành bên trong trên sân khấu, Trần Phát Thực nhìn thoáng qua đã không bằng trước đó nhẹ nhàng như vậy Ly Dương Đế, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, sau đó trở lại cổ cầm trước đó ngồi xuống, đàn đấu. Tuyên cổ bát âm, hợp thành một bài từ khúc, lại là thanh tâm phổ thiện chú. May mắn, tuyên cổ có bát âm. Bất luận cái gì từ khúc đều có thể đàn đấu. Sau một khắc, nguyên bản những cái kia nằm dưới đất người chết sống lại thì lại nhao nhao nhảy nhảy lên. Bọn hắn đã bị luyện thành người sống thi, tựa như zombie đồng dạng. Thân thể còn tại bành trướng. Kia màu xanh thẳm mặt ngoài thân thể, bám vào chính là máu của bọn hắn, bây giờ lại hóa thành một tầng óng ánh sắc ngoài. Đây chính là có thể chống cự Trần Phát Thực tuyên cổ bát âm sinh ra âm bạo một tầng bên ngoài thân sắc ngoài. Những này người sống thi đột nhiên bắt đầu điên cuồng địa công kích tới những cái kia đứng tại trận nhãn bên trên tu sĩ. Một cái mắt, trận cước đại loạn. Cấm vệ quân ở đâu? Ly Dương Đế thấy thế kinh hãi, hắn hét lớn một tiếng, "Nhanh, giết chết tất cả người sống thi. Nếu có trận nhãn tu sĩ bị giết, còn lại tu sĩ lập tức bổ vị." Hắn an bài tốt về sau, ngẩng đầu một cái, lại trông thấy bốn tòa cửa thành tất cả công kích, lại một lần tiếp xúc đến đại trận. Lúc này Ly Dương đại trận đem những công kích kia toàn bộ chuyển hóa rơi mất, thế nhưng là bởi vì một chút trận nhãn tu sĩ bị người chết sống lại thì đánh giết, thế là những công kích này liền ít đi rất nhiều chia sẻ điểm. Cho nên, trận pháp đỉnh chót, rớt xuống rất nhiều to to nhỏ nhỏ, tựa như rơi xuống thiên thạch bình thường đặc hiệu công kích đến. Ly Dương liệt hỏa che đậy. Ly Dương Đế hét lớn một tiếng, tế ra một kiện pháp bảo cực phẩm tới. Một đạo to lớn liệt hỏa che đậy, đem tất cả thiên thạch công kích toàn bộ cản lại, đồng thời triệt để tiêu hủy đi. Quả nhiên, ngươi còn có chuẩn bị ở sau. Trần Pháp Thực thấy thế, tiếp tục đánh đàn. Ngao ngao ngao. Những cái kia người chết sống lại thì càng thêm điên cuồng địa hướng phía trước vọt lên, lại hủy đi mấy cái trận nhãn, bất quá lúc này cũng bị chạy tới cấm vệ quân tiêu diệt đến không sai biệt lắm, nhưng Trần Pháp Thực một chút cũng không đau lòng. Những người này vốn là đã chết, bọn hắn chỉ là thể xác mà thôi. Có lẽ tương lai Mạc Ly cũng sẽ biến thành dạng này. Nhưng lúc này, dung không được Trần Pháp Thực xấu não. Đương bốn môn lại một đợt công kích đến thời điểm, Ly Dương Đế bất đắc dĩ chỉ có thể lại một lần nữa tế ra Ly Dương liệt hỏa che đậy. Quá trình này đem tiếp tục chừng một phút, Trần Pháp Thực liền dẫn Nghe Thường cùng Yến Nô trực tiếp rời đi trên sân khấu. A, giam cầm lực lượng của chúng ta không thấy. Nghe Thường buồn bực. Trần Pháp Thực giải thích nói, trận nhãn hiện tại ngay cả chia sẻ ngoại bộ công kích sức chống cự đều không đủ, làm sao có thể còn có dư lực phong tỏa chúng ta đây? Đi, trực tiếp đi hoàng cung. Đi nơi nào làm gì? Nghe Thường không hiểu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà đi theo Trần Pháp Thực. Nàng chính là hiếu kỳ, muốn Trần Pháp Thực giải đáp mà thôi. Phương pháp phá trận chính là ở đây. Trần Pháp Thực cười nói, ngươi không có phát hiện, cái này hoàng cung trung quanh cũng trải rộng 108 cái trận nhãn sao? Đang khi nói chuyện, ba người đã đi tới trong hoàng cung. Người nào? Chỗ này thế mà còn có vệ sĩ? Thế nhưng là, Trần Pháp Thực trong nháy mắt đem đối phương toàn bộ đánh giết, nương tựa theo đối với trận pháp cảm giác, hắn lao thẳng tới âm trận mắt đi, nơi đó là toàn bộ hoàng cung linh lực hội tụ địa phương. Trên đường còn có vệ sĩ ngăn cản, thế nhưng là Nghe Thường cùng Yến Nô hoàn toàn có thể đối phó bọn hắn. Trần Pháp Thực không đến 30 giây, đã đi tới âm trận mắt chỗ. Sau đó, hắn nói lẩm bẩm, thư không hoạch xuất ra mấy đạo linh lực phụ lục, lấy lại trên người mình. Sau đó đứng ở âm trận trên mắt, trên thân những cái kia linh lực trên bùa chú minh văn bắt đầu cùng trận pháp dung hợp. Sau một khắc, Trần Pháp Thực dưới chân chiếu sáng rạng rỡ. Ngay tại ra sức chống cự những cái kia ngoại bộ lực lượng, Ly Dương Đế đột nhiên biến sắc, phẫn nộ quát, là ai trong hoàng cung chuyện xấu? Cố Trường Sinh đâu? Nhanh, đi đem Cố Trường Sinh đánh giết, nhanh. Hắn sắc mặt đại biến. Âm Dương trận nhãn loại vật này, thế mà đều có thể bị cái này Cố Trường Sinh phát hiện. Ha ha, Ly Dương Đế, ngươi cho rằng những tôm tép này có thể làm gì đến ta rồi? Trần Pháp Thực cười văn nói, bây giờ, âm trận mắt đã về ta. Ngươi hoặc là tự mình đến đem ta đánh giết, nhưng là nói như vậy trận pháp tất nhiên sẽ công phá, bởi vì chỉ dựa vào kia mười mấy cái kim đan, cùng mấy ngàn cái trúc cơ kỳ tu sĩ, căn bản ngăn không được ngoại bộ công kích. Hoặc là, ta và ngươi tiếp tục tranh đoạt trận pháp quyền khống chế, một khi bị ta tranh đoạt thành công, chính là tất cả Ly Dương người tận thế. Nghe được lời nói này, Ly Dương Đế cả giận nói, ngươi mơ tưởng đạt được, ta sẽ không để cho ngươi như nguyện. Và anh, theo Ly Dương Đế trên người minh văn toàn bộ phát tán, cả tòa Ly Dương đại trận cũng bắt đầu nhất phi trùng thiên, thế mà trực tiếp liền co rút lại, tại vương thành trên không thả ra một đạo trực trùng vân tiêu xạ tuyến. Bên ngoài không có trận pháp, thế là bốn môn tiến công người lập tức giết đi vào. Thời khắc mấu chốt, người quả nhiên đều là tự tư, chí ít Ly Dương Đế là như thế. Hắn lựa chọn để pháp trận chỉ bảo hộ hoàng cung. Sau một khắc, trận pháp thức quát, minh văn phụ lục, kỳ môn pháp thuật, đầu chuyển tinh di. Đây là trận pháp sư một loại thuật pháp, chỉ cần tại pháp trận bên trong, liền có thể tùy ý di động trận nhãn. Vừa rồi Ly Dương Đế cũng là như vậy. Hắn lúc đầu không tại hoàng cung ngay phía trên, bây giờ lại mang theo Dương trận nhãn chuyển di đến đây. Trần Pháp Thực cũng mang theo âm trận mắt chuyển di, nhất phi trùng thiên, thẳng lên vân tiêu, thanh âm của hắn chấn nhiếp trời cao, Ly Dương Đế, Cố Trường Sinh đến mời người chịu chết. Cuồng vọng, ngươi cho rằng tử điện thanh xương liền có thể phá ta Ly Dương tâm hỏa sao? Ly Dương Đế hét lớn một tiếng, lập tức hắn toàn thân hiện đầy một loại nhìn bằng mắt thường không thấy tâm diễm. Loại này tâm diễm, không hề nghi ngờ có được cực mạnh lực phòng ngự. Giữa thiên địa, có thật nhiều chủng loại hỏa diễm. Ly hỏa, thật hỏa, băng diễm, tinh hỏa các loại. Nhưng là tất cả hỏa diễm đều thuộc về tam đại chủng loại, tức minh hỏa, ám hỏa, tâm hỏa, ly hỏa, chân hỏa, những này đều thuộc về minh hỏa. Băng diễm, tinh hỏa thì thuộc về ám hỏa. Kia tâm hỏa là cái gì đây? Nói trắng ra là chính là linh hỏa. Thiên địa vạn vật có sinh linh, người, yêu, thú đều có tâm hỏa. Cho nên, tâm hỏa là thích hợp nhất các tu sĩ tu luyện. Mà ngày xưa Ly Dương Tông chính là tu luyện tâm hỏa người trong nghề. Ly Dương Đế loại này hộ thể tâm diễm, tại Ly Dương Tông địa vị cùng Tử Điện Thanh Xương là giống nhau. Hạ giới chính thống tiên đạo có hai tòa lớn nhất tiên môn. Tử Tiêu Tông giỏi về tấn công, Ly Dương Tông tiền thủ. Từ lẫn nhau công pháp, còn có hai tòa cường đại nhất pháp trận, đều có thể nhìn ra được. Bởi vậy, Ly Dương Đế có cái này lực lượng. Dù sao hắn là Nguyên Anh đỉnh phong, coi như Tử Điện Thanh Xương không gì không phá, thế nhưng là hắn tự tin so Cố Trường Sinh tu vi cảnh giới cao hơn, có thể đền bù tâm diễm cùng Tử Điện Thanh Xương ở giữa vi diệu chênh lệch. Nhưng trận pháp thực thế nhưng là gấp 10 công pháp hiệu quả. Mặc dù hắn bất quá là Nguyên Anh trung kỳ, tu vi kém Ly Dương Đế một đoạn, thế nhưng là hắn gấp 10 công pháp hiệu quả tăng thêm phía dưới, vốn là so tâm diễm cường hãn Tử Điện Thanh Xương, bây giờ lại là hiện lên chỉ số cấp tăng trưởng. Vâng, chỉ là một lần giao thủ, giữa hai người va chạm, liền để thiên địa thất sắc, toàn bộ thương khung đều ảm đạm xuống. Nhưng là rất nhanh, thiên địa phục minh. Lúc này, đã đánh vào đô thành, đem tất cả Ly Dương nước tu sĩ đánh giết đám người, cũng nhìn về phía hư không bên trên. Kia hai đạo rằng co thân ảnh, chỗ sinh ra linh lực triều dâng, để tất cả mọi người cần phải chấn kinh. Ly Dương Đế thực lực đã đến gần vô hạn tại hóa thần. Sở Trường Hà kinh hãi, trong mọi người, liền tu vi của hắn tối cao, Ly Quốc Tịnh Tiên Vương thứ hai, sau đó liền ngày xưa Tử Tiêu Tông nhị trưởng lão, tiếp theo là Vô Địch Tông tông chủ, cuối cùng mới là Lâm Phi Tuyết cùng Hợp Hoan Tông tông chủ cái này một nhóm, tuổi trẻ nguyên anh nhóm. Vừa mới chân pháp thực cùng Ly Dương Đế va chạm một cái kia, sinh ra ảnh hưởng, để cái này tuổi trẻ nguyên anh đều sợ mất mật. Trường Sinh có thể đánh thắng hắn sao? Tiền Thượng lo lắng hỏi đến. Sở Trường Hà nói, trước mắt xem ra, Trường Sinh còn có thể đối phó, thế nhưng là cái này Ly Dương đại trận trước mắt hình thái, cũng cho chúng ta không có cách nào nhúng tay vào đi, Trường Sinh chỉ có thể dựa vào chính hắn. Trên bầu trời, Từ Điện Thanh Xương còn tại cùng Tâm Diễm đối hành. Theo tình hình chiến đấu tiến hành, Trần Pháp Thực thanh âm truyền đến, "Ha ha, Ly Dương Đế ngươi già rồi, lúc này mới cái nào đến đâu, ngươi lại không được sao? Bằng không, ngươi cũng đừng muốn cái gì cơ nghiệp cùng mặt mũi, dứt khoát làm cái đào binh đi. Ngươi bây giờ đào tẩu, khả năng còn kịp." Cuồng vọng tiểu nhi. Ly Dương Đế gầm thét, nhìn ta Ly Dương chân hỏa che đậy. Ầm ầm. Ly Dương chân hỏa che đậy đột nhiên hướng phía Trần Pháp Thực bao phủ tới. Trong quá trình này, còn tại không ngừng biến lớn, đạn sinh ra lửa cháy hùng hực, để cả mảnh trời không bên trên đám mây đều phảng phất bị hỏa thiêu đồng dạng. Nhưng lúc này, Trần Pháp Thực lấy ra bên hông một mực cài lấy khai sơn phủ. "Lao hỏa kế, rất lâu không dùng ngươi." Trần Pháp Thực nhếch miệng cười một tiếng. Sau một khắc, đã đại viên mãn đốn tuổi trải qua trực tiếp vung ra. Bình một tiếng, Ly Dương chân hỏa che đậy tựa hồ nhận được cái gì đả kích, trực tiếp ngừng ngay tại chỗ. Sau một khắc tựa như quả bóng xì hơi bình thường hỏa diễm thu nhỏ, hướng phía Ly Dương Đế bay trở về. Không hổ là hệ thống xuất phẩm pháp bảo cực phẩm. Khai sơn phủ hiệu quả còn tại Ly Dương chân hỏa che đậy phía trên. Nhưng là, Ly Dương chân hỏa che đậy ăn một cái toàn mãn khai sơn phủ công kích, thế mà còn có thể không chút nào tổn hại, chỉ là tiến vào yên lặng kỳ, cũng làm cho Trần Phát Thực có chút ngoài ý muốn. Sau một khắc hắn tiếp tục tay cầm từ điện, chân đạp thanh xương, đồng thời cất cao giọng nói, "Ngươi không trốn nữa đi, liền muốn phân ra thắng bại." Từ Tiêu Tông, từ điện thanh xương truyền nhân Cố Trường Sinh, mời Ly Dương Tà Đế chịu chết. Ly Dương Tà Đế? Đây chính là Ly Dương Tông, đã từng thiếu tông chủ a. Hiện tại thế nào? Thế mà bị người hô Tà Đế. Ly Dương Tông thế nhưng là đường đường chính 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 thống tiên môn. Ta là Ly Dương Đế, không phải cái gì Tà Đế. Ly Dương Đế cũng nổi giận, tâm hỏa toàn bộ triển khai, tâm diễm đạt đến một cái cực thịnh tình trạng, cơ hội là thôi phát đến cực hạn. Rùa đen rốt cục chui ra nó mai rùa. Ly Dương Đế rốt cục dưới cơn thịnh nộ muốn cùng Trần Pháp Thực cứng đối cứng một trận, lấy chứng minh thực lực. Thế nhưng là, dù sao Tử Tiêu Tông cùng Ly Dương Tông nhiều năm không có giao thủ qua, đến mức Ly Dương Đế khả năng đều quên một loại đồ vật, Thử Lôi Ấn Ký. Trước đó Trần Pháp Thực vẫn không có dẫn bạo. Vì cái gì? Tự nhiên là sợ nổ bất tử Ly Dương Đế. Sau đó còn bị Ly Dương Đế chạy trốn. Kỳ thật, Trần Pháp Thực ngược lại hy vọng Ly Dương Đế chạy trốn. Nói như vậy, hắn chính là cái thứ hai ma diễm Tây Đế thôi. Thế nhưng lại không nghĩ tới, cái này Ly Dương Đế thế mà chịu không nổi ngôn ngữ của mình tương kích, trực tiếp muốn liều mạng. Bây giờ, Ly Dương Đế Ly Dương chân hỏa lồng vào yên lặng kỳ. Hắn hộ thể tâm diễm cũng toàn bộ ngoại phóng. Trần Pháp Thực một cái búng tay. Ầm. Ly Dương Đế thân thể đột nhiên nổ tung. Mặc dù hắn trước tiên đã để tâm diễm trở lại trong thân thể, che lại phần lớn thân thể, thế nhưng là Trần Pháp Thực cái này Tử Lôi Ấn Ký vị trí, mười phần xảo trá. Lại là hắn mông bự bên cạnh phía dưới, kia nơi hẻo lánh mặt. Dù sao trên thân thể con người cái này bộ vị, có thể nói là nhân thể lớn nhất một cái điểm mù, nhất không dễ dàng phát giác. Thế là, hoa cúc tàn. Lập tức, Trần Pháp Thực từ điện thanh xương cũng chạy tới. Ầm. Đã bị Tử Lôi Ấn Ký tiêu hao rất nhiều tâm diễm, bị Trần Pháp Thực triệt để đánh nát rơi. Sau đó từ điện thanh xương xuyên thấu Ly Dương Đế thân thể. A. Ly Dương Đế kêu thảm một tiếng. Lập tức, cả người tựa như diều bị đứt dây, bị Trần Pháp Thực dùng chân dẫm lên, từ mấy ngàn mét không trung trong nháy mắt rơi xuống. Ầm. To lớn hoàng cung, bụi đất tung bay, đưa bụi bặm tan hết, mọi người nhìn thấy, Trần Pháp Thực chân đạp đã thoi thóp Ly Dương Đế, phát ra khinh thường thanh âm. Ngươi mặt hàng này, cũng xứng cùng ta Tử Tiêu chân lôi nổi danh. Chương 62. Ta muốn, hạ giới an ổn 300 năm chương 62, ta muốn, hạ giới an ổn 300 năm lúc này Ly Dương Đế, thoi thóp. Hắn cũng không còn cách nào phản kháng. Toàn thân huyết đục đều không có mấy chỗ vẫn là tốt, nhưng dù sao cũng là Nguyên Anh kỳ cường giả tối đỉnh, cho nên mặc dù như thế, hắn vẫn như cũ còn sống. Dù sao, Nguyên Anh kỳ nhục thân vẫn là rất kháng đánh. cũng chính là Trần Pháp Thực đủ mạnh mới có thể đem hắn dạy vò thành cái dạng này. Lúc này bị Trần Pháp Thực một cước dẫm lên, Ly Dương Đế vẫn còn điên cuồng địa nở nụ cười, ha ha, Cố Trường Sinh, ngươi cho rằng Doãn Văn Công phá hư giới vực thông đạo, để thượng giới tay không thể lại ngã vào hạ giới đến, sau đó ngươi liền có thể một mực vô địch. Nói cho ngươi, hôm nay ta chết, Ly Dương tâm hỏa liền bị đứt đoạn truyền thừa, hơn 200 năm về sau, đương thông đạo lần nữa kết nối, chính là các ngươi những người này diệt vong thời điểm. Ngươi ngược lại là cái kẻ kiên cường, không cầu xin. Bất quá, ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn cường điệu ngươi chết về sau, Ly Dương tâm hỏa liền bị đứt đoạn truyền thừa đâu? Trần Pháp Thực cười lạnh. Sau một khắc, một cước đạp xuống, Ly Dương Đế đầu lâu bạo liệt, Nguyên Anh bị tạt ra. Ngươi, Ly Dương Đế Nguyên Anh bị Trần Pháp Thực bắt lấy, đầu tiên là tức giận, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, hoảng sợ nói, ngươi lại dám giết ta, thật không sợ Ly Dương tâm hỏa bị đứt đoạn truyền thừa sao? Con người của ta, từ trước đến nay không nhận bất cứ uy hiếp gì, ngươi biết tại sao không? Trần Pháp Thực cười lạnh. Sau một khắc, Ly Dương Đế Nguyên Anh trong tay hắn lại một lần nữa bị bóp nát. Ta à, cái gì còn không sợ? Quốc sư dùng hết sư tính mệnh uy hiếp ta, hắn chết. Hiện tại, ngươi cho rằng Ly Dương tâm hỏa truyền thừa có thể uy hiếp ta sao? Trần Pháp Thực thanh âm, để xung quanh người đều âm thầm nhíu mày. Cảm giác có chút quá áp động. Nhưng Trần Pháp Thực nhìn về phía đám người, hỏi một tiếng, các ngươi cảm thấy ta có hay không hẳn là thỏa hiệp để hắn giao ra Ly Dương tâm hỏa truyền thừa đến? Thế nhưng là, loại này cùng ta đạo cấu kết người, hắn sẽ giao ra sao? Đều còn lại Nguyên Anh, hắn còn mưu toan lấy truyền thừa bảo mệnh. Lúc kia, hắn hẳn phải biết mình sắp chết ta. Cho nên nói dạng này người là không có thuốc chữa. Thiên hạ dạng này người còn có rất nhiều rất nhiều. Chẳng lẽ nói chúng ta phải hướng bọn hắn một mực thỏa hiệp xuống dưới sao? Nếu đem đến có một ngày thượng giới lại lần nữa quân lâm hạ giới, không có Ly Dương tâm hỏa truyền thừa, chúng ta không cách nào ngăn cản thượng giới. Vậy liền không ngăn cản tốt. Có một số việc ta đang nghĩ, chúng ta vì cái gì liền không thể tranh thủ đạt được thượng giới tán thành đâu? Liền nhất định muốn dựa theo thượng giới cho chúng ta hạ giới thiết tưởng con đường, sau đó kiên định đi xuống sao? Thượng giới cảm thấy hạ giới người không thể giáo hóa, thế là dự định thừa hành tà đạo thống trị. Chẳng lẽ chúng ta liền không thể làm cho bọn hắn nhìn sao? Chúng ta còn có hơn 200 năm a. Trần Pháp Thực nhìn về phía đám người, kỳ thật hắn biết rõ. Lúc này, mọi người trong lòng khẳng định vẫn là sợ hãi. Dù sao Ly Dương Đế trước khi chết đều nói, tương lai thượng giới khẳng định sẽ lại lần nữa quân lâm hạ giới. Cho đến lúc đó, phía trên tùy tiện đến một vị luyện hư kỳ đại năng, liền có thể quét ngang hạ giới. Thử hỏi, mọi người muốn làm sao ngăn cản? Đây chính là mọi người tư duy theo quán tính. Thượng giới thống trị hạ giới, nhất quán tư duy vẫn là không thể để hạ giới bền chắc như thép, muốn để hạ giới loạn, dù sao chỉ có hỗn loạn mới có thể giành lợi ích lớn hơn nữa, tốt hơn khống chế. Không có nghĩ qua, như toàn bộ hạ giới hướng tới an ổn, có thể sẽ sáng tạo ra càng lớn phồn vinh giá trị đến. Đến lúc đó không hề động loạn, bỏ linh thạch khai thác càng nhanh, cũng sẽ không có người đảo loạn. Linh thảo linh dược, cùng thiên tài địa bảo, tốt hơn trồng. Phàm nhân cũng không bởi vì chiến loạn mà động một chút lại máu chảy thành sông. Bởi vì, các tiên nhân móng tay khe hở chảy ra một chút xíu tài nguyên, liền có thể để bọn hắn sinh tồn đến vô cùng tốt. Nói thật, dạng này một cái vật tư màu mỡ tu tiên thế giới, Trần Pháp Thực là cho rằng hoàn toàn có thể làm được tốt hơn. Hết lần này tới lần khác đâu. Tư duy lồng giam phảng phất bao phủ tất cả mọi người. Bao quát Sở Trường Hạ bọn hắn cũng giống như nhau. Nghe được Ly Dương Đế nói lên giới hơn 200 năm về sau sẽ lại lần nữa quân lâm hạ giới, bọn hắn nhíu mày chính là đang muốn đem đến muốn thế nào chống cự. Cũng không phải hoàn toàn chống cự, chính là dùng chống cự để chứng minh bọn hắn những người này giá trị. Từ đó tại lợi ích phân phối thời điểm, có thể chiếm được một chút ưu thế. Trong bọn họ, đoán chừng không có mấy người sẽ thực tình là vì hạ giới bách tính mà chống cự, bởi vì dạng này người hạ chàng sẽ rất thảm. Doãn Văn Công không phải liền là ví dụ sao? Nhưng bọn hắn không chút suy nghĩ qua, không chống cự không được sao? Giống Trần Pháp Thực nói dạng này, để thượng giới tán thành. Thượng giới cần một cái rất tốt trưởng khống hạ giới, vậy liền để hạ giới ổn định lại, tốt hơn trưởng khống. Thượng giới cần hạ giới tài nguyên cung cấp, kia hạ giới ổn định, sản lượng cũng càng ổn. Dạng này một cái hạ giới, nói không chừng sẽ có thể được đến thượng giới tán thành đâu. Trần Pháp Thực cho tất cả mọi người mở ra một đầu mới mạch suy nghĩ. Đương nhiên, chuyện như vậy muốn làm được là rất khó. Trần Pháp Thực tại Vô Địch Quốc kinh lịch, liền đã chứng minh một lực lượng cá nhân có thể vô hạn, nhưng tinh lực từ đầu đến cuối có hạn, không thể nào làm được làm cho tất cả mọi người đều không vì tư lợi trở thành thánh nhân. Nhưng là, Trần Pháp Thực buông tay Vô Địch Quốc về sau, ngược lại hiện tại toàn bộ Tây Châu đều bền chắc như thép. Vì cái gì đây? Đây là Giang Tiểu Anh vị này nữ đế quản lý thật tốt sao? Cũng không phải, mà là Trần Pháp Thực, là Trần Vô Địch a. Hắn giết đến toàn bộ ma đạo đều được gãy. Bởi vậy, ma đạo sửa lại, bọn hắn sợ, cho nên không dám chọc sự tình, dân chúng càng sợ. Cùng một người giảng đạo lý, khả năng giảng được thông. Nếu như ngươi muốn cùng một đám người giảng đạo lý, mãi mãi xa đều không có nắm đấm lại càng dễ nói thông được. Bởi vậy Trần Pháp Thực biết, loại mô thức này là có thể sử dụng. Trần Vô Địch cũng tốt, Cố Trường Sinh cũng được. Mình tại phía sau màn trấn nhiếp, xuất hiện một cái như quỷ xà thần liền giết một cái. Cứ như vậy, xem ai còn dám náo sự. Lợi dụng thủ đoạn như vậy, làm cho cả hạ giới, thái bình cái mấy trăm năm qua nói. Về phần tương lai thượng giới, có phải là thật hay không muốn chống cự, liền có thể nhìn tình huống mà định ra, dù sao ai cũng không biết thượng giới sẽ có tâm tư gì. Dù sao Trần Pháp Thực đã sớm nghĩ kỹ, Ly Dương đại trận hắn sẽ bóc ra đi, sau đó đi Tử Tiêu Sơn tìm kiếm được Kinh Tiên đại trận, hợp lại là một, tối thiểu nhất tương lai 200 năm về sau hắn cũng có năng lực tự vệ. Cái gọi là trong tay có kiếm cùng có kiếm không cần, là hai chuyện khác nhau. Trần Pháp Thực nhìn chung quanh bốn phía về sau nói, các vị, tiếp xuống hạ giới tất cả tà đạo đều sẽ bị tiêu diệt, nếu như các ngươi nguyện ý, có thể phái ra đại quân đi theo ta đằng sau cùng một chỗ đáng diệt tà đạo. Đối với tà đạo, nhất định phải diệt cỏ tận gốc, giết không tha. Chứ ma, Trần Vô Địch dùng hơn 20 năm. Bây giờ Chu Tà, Cố Trường Sinh lại muốn dùng bao nhiêu năm đâu? Nhưng mặc kệ bao nhiêu năm, Cố Trường Sinh cùng Trần Vô Địch sẽ một mực giết tiếp. Dứt lời, hắn nhìn xem đám người chờ đợi lấy mọi người đáp lại. Đầu tiên đứng ra chính là Lan Tranh, nàng trực tiếp hỏi, ngươi cần bao nhiêu người? Ta có thể một mực đi theo ngươi sao? Nhìn a, Trần Pháp Thực nói nhiều như vậy, thế nhưng là đâu? Lan Tranh trong đầu chỉ có nàng đối người này yêu, giống như không nghe lọt thai giống như. Nàng chỉ biết là hắn muốn người cùng hắn cùng đi Chu Tà, cho nên nàng nghĩa vô phản cố. Cũng không phải là Lan Tranh nghe không vào Trần Pháp Thực, ngược lại đây chính là nhân tính. Mọi người thường thường sẽ chỉ ở hộ mình quan tâm đồ vật, đối với mình không quan tâm, chẳng thèm ngó tới. Nghe, cũng chờ tại không có nghe. Nàng ngay tại hồ Trần Pháp Thực, hay là Trần Vô Địch, Cố Trường Sinh. Tà đạo không tà đạo, cùng Tuyết Nguyên Nữ Vương có quan hệ gì? Yêu đương náo quan tâm tình yêu. Người ích kỷ, quan tâm tư lợi của mình. Tỷ như nói sợ Trường Hà bọn hắn, liền đối Trần Pháp Thực hỏi, Trường Sinh, ý của ngươi là khôi phục ngày xưa tông môn thống trị sao? Hắn quan tâm chính là cái này. Là như bây giờ đổi tông lập quốc, vẫn là khôi phục tông môn chế độ đâu? Không. Trần Pháp Thực nói cho mọi người, lập quốc chế độ có thể không thay đổi, đổi đến đổi đi phiền phức, còn nữa tông môn phương thức thống trị cũng chưa chắc chính là tốt, có tác dụng. Bất luận cái gì thời đại đều sẽ hướng về phía trước phát triển. Đổi tông lập quốc có thể tại kia dung chuyển vài chục năm toàn bộ hoàn thành, nói rõ tất cả mọi người nghĩ rằng này. Nhưng là, quyền lực ta có thể cho đến các ngươi, nếu người nào lại thừa hành tà đạo cùng ma đạo thống trị thủ đoạn, kia chính là ta địch nhân. Ta chỉ cần thực tiễn Doan tông chủ di chí. Hắn đã từng nói, hy vọng có thể để hạ giới tự do sinh trưởng 300 năm. Như vậy cái này trong vòng 300 năm, mọi người liền cùng một chỗ duy trì tốt ổn định đi. Tương lai Bạch Vân quốc đi vào Nam Châu thống trị, Ly quốc nhập Đông Châu thống trị, Sở quốc thống trị Trung Châu, Tuyết Nguyên Bắc cảnh vẫn như cũ có chính bọn hắn thống trị. Tây Châu đã có Vô Địch quốc, mọi người có thể nhìn thấy bọn hắn là làm sao làm. Đương nhiên, mọi người cũng có thể yên tâm, ta cũng không phải là không giảng đạo lý người, sẽ không cưỡng cầu tất cả mọi người làm được trong lý tưởng người hoàn mỹ, bởi vì như vậy không tồn tại, cho nên ta chỉ cần mọi người an ổn. Không yêu cầu các ngươi đương thánh nhân gì, chỉ cần không phải yêu ma tà đạo là được. Về phần ngươi, Trần Pháp Thực quay đầu nhìn về phía Lan Tranh, do dự một lát sau hắn vẫn là nói, mang theo ngươi người, trở lại Bắc cảnh đi thôi, đi hảo hảo thống trị Tuyết Nguyên bên trên con dân của ngươi nhóm. Ta thật không thể hầu ở bên cạnh ngươi sao? Lan Tranh chấp nhất nói, dù là một đoạn thời gian liền tốt. Ngươi nhìn Tiểu Bạch cùng Tiểu Hoàng, nó nhìn thấy nó cao hứng bao nhiêu à, Tiểu Hoàng cũng thật cao hứng. Nói nói, nàng thanh âm nghẹn ngào. Tại trên Tuyết Nguyên, không biết chờ đợi nhiều ít cái ngày đêm. Rốt cục, có thể lại gặp hắn một lần. Kết quả đây, tựa hồ, hắn hiện tại, trong lòng muốn giả hạ đồ vật rất nhiều. Nhiều người như vậy, thậm chí còn có nhiều người hơn. Toàn bộ hạ giới, Nam Châu muôn phương. Trước mặt nhiều người như vậy, Trần Pháp Thực cũng là có chút bất đắc dĩ, ta lần này đi, là đi Chu Tà, không thể mang theo ngươi. Chỉ có thể hảo luôn quên bảo. Có thể Lan Tranh lại hai mắt đấm lệ nói, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không quấy rầy đến ngươi. Trần Pháp Thực do dự. Nhưng là hắn một do dự, Giang Tiểu Anh cũng vẻ rất là háo hức, ngay cả Lâm Phi Tuyết cũng giống như vậy, cuối cùng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nói, liền để Tiểu Hoàng cùng ngươi về Tuyết Nguyên đi thôi. Tương lai, ta đi Tuyết Nguyên tiếp đi nó. Thuận tiện, nhìn lại ngươi. Kinh lịch nhiều như vậy, Trần Pháp Thực rốt cục vẫn là mềm lòng mấy phần. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn là không có để Lan Tranh theo bên người. Chương 63. Đây chính là trường sinh người bất đắc dĩ a. Chương 63, đây chính là trường sinh người bất đắc dĩ a. Nhiều năm như vậy, quen thuộc một người độc lai độc vãng. Còn nữa, Trần Pháp Thực trước đó tại Tuyết Nguyên thời điểm, bất quá là tại Lan Tranh trong doanh trướng chờ đợi một buổi tối. Hắn chẳng hề làm gì, giả bộ như uống say, nhưng lại thành Lan Tranh cả một đời không lấy chồng tấm mục. Lần này, nếu như mang theo Lan Tranh ở bên người, ai biết sẽ còn chuyển tới cái gì. Mấu chốt hiện tại Trần Pháp Thực thấy được, một số người nhìn mình ánh mắt đều có chút không đúng. Sở Trương Hà cùng Luyện Hồng còn có Lâm Kỳ bọn hắn còn chưa tính, đây đều là trưởng bối ăn dưa thần sắc mà thôi. Nhưng là, Lâm Phi Tuyết cùng Giang Tiểu Anh ánh mắt của các nàng đã có chút không thích hợp. Lan Tranh thì là thật cao hứng, nói với Trần Pháp Thực, "Tốt, ta cái này mang theo mọi người trở về, ngươi đã nói xong Tiểu Hoàng để cho ta mang về, trở về sau nhìn ta, không cho phép biến." Nói, đã không phải là tiểu cô nương nàng, đi lên phía trước thế mà vươn ngón út, muốn cùng Trần Pháp Thực nắm tay. Một màn này, tự nhiên là thấy có ít người hàm răng cũng ngơ ngỡ. Hết lần này tới lần khác Trần Pháp Thực vì nhanh lên để Lan Tranh cái này si tình cô nương rời đi, đành phải lựa chọn cùng nàng nắm tay. Nhìn qua hai ngón tay người móc tại cùng một chỗ, Giang Tiểu Anh rên khẽ một tiếng. Một bên khác, Lâm Phi Tuyết cau mày, đột nhiên hướng sau lưng hỏi, "Ngươi đây là biểu tình gì?" Liêu Phiêu như vội vàng giả bộ như vô tội, nhỏ giọng nói, "Cô tổ, ngài không nói hắn là." "Ta đây là vì lão tổ mẫu bất bình." Lâm Phi Tuyết không nói gì. Liêu Phiêu như thì là ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng lúc này, mười phần hối hận. Mặc dù đã lập gia đình, nhưng khi sơ, nàng quyết định gả cho Lâm Động thời điểm, sư phụ cực lực phản đối, thậm chí còn lấy trục xuất sư môn áp chế, có thể Liêu Phiêu Như vẫn là dứt khoát quyết định gả cho Lâm Động, nguyên nhân chính là nàng cảm thấy Cố Trường Sinh bên này đã không có hy vọng. Bây giờ nghĩ lại, chỉ cần mình nhiều kiên trì một đoạn thời gian, như vậy nàng Liêu Phiêu Nhứ coi như không thể được đến Cố Trường Sinh, cũng sẽ trở thành Lan Tranh thứ hai a. Nhìn xem Lan Tranh, nàng cảnh giới cũng không phải rất cao, thế nhưng là nàng lại có thể trở thành Tuyết Nguyên Nữ Vương. Lại nói, lần này Lâm Phi Tuyết ngàn dặm trợ giúp Cố Trường Sinh, có chuyện này nghĩ tại, tương lai Lâm gia nói không chừng có thể trở thành hoàng tộc. Nhìn xem cái kia Giang Tiểu Anh liền biết, nàng cũng bất quá kim đan cảnh giới. Thế nhưng là đâu, nàng lại là Tây Châu nữ đế, lấy hiện tại Cố Trường Sinh thực lực, hoàn toàn có thể nói là hạ giới chỗ tệ. Nếu như năm đó ở Tử Tiêu Tông thời điểm, mình lại kiên trì mấy năm chờ hắn xuất quan, sau đó lại bồi tiếp hắn. Liêu Phiêu Như có một loại, mình tại bảy bên trong nhìn xem người khác lĩnh xong hồng bao, sau đó hồng bao kim ngạch là 100 ức, mình chỉ ít bỏ lỡ mấy cái ức cảm giác. Lan Tranh đi. Giang Tiểu Anh lại đi tới. Trần Phát Thực nói với nàng, ngươi cũng trở về đi thôi, mang nhiều người như vậy đến, Tây Châu sợ là không an ổn. Tốt. Giang Tiểu Anh trả lời rất kiên quyết, nơi này liền có thể nhìn ra được, nàng đẳng cấp rõ ràng cũng không phải là Lan Tranh có thể so sánh. Nàng trước mặt mọi người bổ nhào vào Trần Phát Thực trong ngực, sau đó ghé vào lỗ tai hắn nói, ngươi đi xem nàng, liền cũng muốn đến xem ta, bằng không ta cái này nữ đế liền bỏ gánh không làm. Xem đi. Liêu Phiêu Nhứ 10 phần khao khát về lực, thế lực cùng tài lực, nhưng là tại Giang Tiểu Anh nơi này, lại trở thành có thể tùy thời bước. Chẳng những mỗi người quan tâm đồ vật không giống, liền ngay cả theo đuổi đồ vật cũng là không giống. Đạt được Trần Phát Thực gật đầu về sau, Giang Tiểu Anh mới cười rời đi. Nàng lúc xoay người, ánh mắt còn cố ý tại Lâm Phi Tuyết trên thân dừng lại một lát, tựa như động tác chậm, tiếp lấy mới hoàn thành cái này hoa lệ xoay người, chợt ngồi xuống một tôn thuần kim điêu khắc trên long ỷ, cất cao giọng nói, khởi giá, bái biệt Thái Thượng Hoàng. Chúng thần, bái biệt Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng, bảo trọng a. Một đám lao thần, còn có ngoài thành liên miên hơn 10 dặm Tây Châu đại quân, giờ phút này toàn bộ hướng phía Trần Phát Thực quỳ xuống. Đây là cái gì? Đây chính là quyền lực, cũng là một cái nam nhân đỉnh phong. Càng là Liêu Phiêu Nhứ, nàng từ trước đến nay liền phi thường khao khát đồ vật, nàng càng thêm hối hận. Nhớ năm đó, còn vì mình có thể gả cho một cái nho nhỏ phân linh hầu mà mừng rỡ, cho là mình gả cho hắn chính là thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện, cũng có siêu nhiên thân phận. Còn nhớ rõ đại hôn thời điểm, mình lấy Lâm phủ thiếu chủ phu nhân thân phận, tương lai Lâm phủ nữ chủ nhân thân phận, tiếp đãi Cố Trường Sinh cùng tiền thượng thời điểm, trong lòng thế mà còn sinh ra một tia cảm giác ưu việt tới. Nào nghĩ tới, tại người ta nơi này, hầu gia phu nhân, cái giấm cũng không bằng. Tại trước mặt Cố Trường Sinh, phân linh hầu căn bản đều không đủ nhịn, thậm chí toàn bộ Bạch Vân quốc đều không đủ nhịn. Lúc này Trần Phát Thực chủ động tới đến Lâm Phi Tuyết trước mặt nói, Bạch Vân quốc phái binh, trước theo ta đi công diệt Nam Châu tà ma đi. Lâm Phi Tuyết không có trả lời. Trần Phát Thực nhíu mày hỏi, thế nào? Động Nhi, chúng ta trở về. Lâm Phi Tuyết quay người lại, ném câu nói tiếp theo liền đi. Đây là trước mặt mọi người không nể mặt Trần Phát Thực a. Trần Phát Thực cũng là sững sờ, sau đó nhìn còn lưu lại tiền thượng một nhà, chỉ vào Lâm Phi Tuyết đám người bóng lưng hỏi, đây là thế nào? Trường Sinh thúc thúc. Tiền Thiếu Tiếu cất cao giọng nói, Tuyết Nguyên Nữ Vương là thê tử ngươi, Tây Châu Nữ Đế là ngươi trước kia tại thế gian thời điểm kết tóc thê tử nữ nhi, vừa rồi vị kia phi Tuyết Tiên Tôn cũng là ngươi tại thế gian thê tử nữ nhi, đúng không? Trần Phát Thực sững sờ, hỏi, ách, ai nói? Tiền Thiếu Tiếu nói cho hắn biết, là chính các nàng nói. Trần Phát Thực gật gật đầu, tựa hồ hiểu rõ một chút mà. Thế nhưng là, Lâm Phi Tuyết có cần phải sinh khí sao? Tiền Thượng một câu điểm tới, Trường Sinh, ngươi sợ là không biết ngươi bây giờ đến tuột cùng cỡ nào ưu tú, ta nghĩ thiên hạ này tất cả nữ tử đều sẽ muốn cùng ngươi đi. Lâm Phi Tuyết, nàng. Trần Phát Thực vẫn lắc đầu, cười nói, sẽ không, nàng a. Muốn nói, nàng là cháu gái của mình đâu. Thế nhưng là lời đến khoe miệng, Trần Phát Thực vẫn là nhịn được. Chất nữ, lại không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ. Về phần mình cùng nàng mẫu thân, cũng không có phát sinh bất luận cái gì thực chất quan hệ. Nàng không sẽ. Trần Phát Thực khẽ nhíu mày. Lúc này một bên khác, truyền đến nghe thường thanh âm, sư tỷ, ta không quay về. Ngươi không quay về, kia ngươi đi đâu vậy a? Gọn sóng đuổi theo nàng một đường. Sau đó, hai người rơi vào Trần Phát Thực trước mặt. Lịch Thương bên người còn đi theo Yến Nô, nàng hướng Trần Phát Thực cầu xin, van cầu ngươi, để cho ta đi theo ngươi, làm ngươi tỷ nữ cũng được, đừng để sư tỷ ta đem ta bắt về có được hay không? Trần Phát Thực, hơi kém đều muốn đem nàng quên đi. Bất quá, hắn là thật không muốn lại trêu chọc nữ tử, huống chi vị này vẫn là Hợp Hoan tông người. Các ngươi tông môn nội bộ sự vụ, ta sẽ không nhúng tay. Trần Phát Thực dứt lời, quay người rốt cục đi vào Luyện Hồng bên người, sau đó hắn nhếch miệng cười một tiếng, sư phụ. Ừm, rất tốt. Luyện Hồng vô vỗ Trần Phát Thực bả vai, sau đó sở lấy râu ria ha ha phá lên cười. Về phần luôn luôn ăn nói có ý tứ, thậm chí trầm mặc ít nói, mới mở miệng liền có thể đối người chết Luyện Hồng, vì cái gì hôm nay cười đến vui vẻ như vậy, vậy cũng chỉ có chính hắn biết. Một người khác cũng cười, là Lâm Kỷ, bởi vì Trần Phát Thực cho hắn hô một tiếng lão sư. Sau đó, Trần Phát Thực giao phó tiền thượng đi lục soát quốc sư phụ, rốt cục tìm được giải dược. Những ngày xưa Tử Tiêu tông người cũng nhóm, đồng loạt đi tới hồ chứa nước làm muối bên này. Tại trong phủ thành chủ, mọi người gặp được Mạc Ly. Luyện đan trưởng lão, cái này, tại sao có thể như vậy a? Cứ việc mọi người đang trên đường tới, đều có một chút chuẩn bị tâm lý, nhưng là trước mặt mọi người người cùng một chỗ nhìn thấy bị khống chế linh lực Mạc Ly về sau, rốt cục vẫn là rất nhiều người đều phá phòng. Sở Trương Hà, cùng ngày xưa nhị trưởng lão, tam trưởng lão, còn có Luyện Hồng, Lâm Kỳ những người này. Ngao ngao ngao. Mạc Ly đối đám người nhai răng, có thể nhìn thấy, trong miệng hắn một ngụm răng đều trở nên bén nhọn vô cùng. Đây là người răng sao? Liền ngay cả Ly Quốc Tịnh Kiên Vương đều hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó đối Trần Phát Thực chắp tay nói, Trường Sinh Tiên Tôn, ngươi nói đúng, tà ma ngoại đạo nhất định phải triệt để tiêu diệt, diệt cỏ tận gốc. Loại này hại người thủ đoạn, như tiếp tục tồn tại ở trên thế gian, tương lai bọn hắn đem những thủ đoạn này dùng tại trên người của chúng ta đâu? Những lời này có thể nói là đem ý tứ đều nói lấy hết. Đổi vị suy nghĩ, đặt mình vào hoàn cảnh người khác địa nghĩ, nếu như tiếp tục có loại này bảo chế người sống tà thuật tồn tại, ai có thể cam đoan tương lai thụ hại người không phải mình đâu? Lão hổ đều có ngủ gật thời điểm a. Chúng ta cái này về nước, chuẩn bị kỹ càng đại quân, tùy thời xin đợi Trưởng Sinh Tiên Tôn đến đây, xuất lĩnh chúng ta công diệt Đông Châu tà ma. Tương lai, Ly Quốc cũng nguyện ý rời đi Đông Châu. Thịnh Tiên Vương dứt lời, cũng mang người đi. Người còn lại thì là lưu lại, nhìn xem Mạc Ly bị đánh hôn mê, sau đó bị cho ăn giải dược. Một đêm trôi qua. Ngày thứ hai, mọi người tới nhìn Mạc Ly thời điểm, lại phát hiện toàn thân hắn đều mọc đầy tóc đỏ. Đây là có chuyện gì? Trần Pháp Thực cau mày. Mạc Thanh Thanh thì là té xịu tại tiền tượng trong ngực. Luyện Đan trưởng lão, Sở Trường Hà cũng là đau lòng nhất góc, đấm lồng ngực của mình nói, "Ai, chúng ta đều sai, lúc trước ngay từ đầu liền sai a." Kỳ thật, lời nói này hơn 20 năm trước là hắn biết. Từ khi một người kia tại trên Tử Tiêu Sơn, hoàn thành trong mắt mọi người không thể nào hành động vĩ đại về sau, Sở Trường Hà bọn hắn liền biết mình đều sai rất không hợp thói thường. Nhưng là bây giờ, hết thảy đã nước đổ khó hốt. Trên thế giới này bất cứ chuyện gì, hối hận đều là vô dụng. Lúc này Mạc Ly lại vô cùng khó khăn phát ra thanh âm đến, "Đại trưởng lão, ta giống như cảm giác được trưởng sinh trở về, chúng ta Tử Điện Thanh Xương truyền thừa còn tại đúng hay không?" "Lão sư, ta ở chỗ này." Trần Phát Thực cầm Mạc Ly tay, mặc dù một thân tóc đỏ, nhưng hắn lại tốt xấu là khôi phục trưởng thành. "Tốt tốt tốt." Mạc Ly nói chuyện còn không lưu loát, nhưng hắn trong mắt chảy ra huyết lệ lại là vô cùng chân thực, "Trưởng sinh, giúp ta chiếu cố tốt. Bọn nhỏ, ta không xứng làm lão sư của ngươi, khó khăn cho ngươi." "Lão sư ngươi đây là?" Trần Phát Thực lời còn chưa nói hết, liền phát hiện Mạc Ly tay tự nhiên rủ xuống. Trần Phát Thực ngây ngẩn cả người. Sở Trường Hà vội vàng bắt lấy Mạc Ly cánh tay, sau đó trong mắt rưng rưng nói, "Hắn đây là tự đoạn tâm mạch, nát kim đan." "Ông ngoại." Tiền Đa Đa cùng Tiền Tiếu Tiếu lập tức gào khóc. Quả nhiên tựa như Trần Phát Thực đoán như thế, Mạc Ly coi như tỉnh táo lại, cũng sẽ không tiếp nhận mình biến thành một cái quái vật sự thật. Lúc này, Trần Phát Thực lại đứng lên, buông ra Mạc Ly thân thể, sau đó đi ra phía ngoài. Trong hoàng hốt, có người hỏi, "Trường Sinh, ngươi đi làm cái gì?" "Lão sư hậu sự, liền làm phiền các ngươi." Trần Phát Thực thanh âm truyền đến, "Ta à, đi diệt thi Vương Tông." Mặc dù nhịn được nước mắt, có thể hắn vẫn là mơ hồ ánh mắt của mình. Đã tính cũng rõ, có bao nhiêu cố nhân rời hắn mà đi. Đây chính là Trường Sinh người bất đắc dĩ a. Chương 64. Trần Phát Thực bị Lâm Phi Tuyết cho một đao. Chương 64. Trần Phát Thực bị Lâm Phi Tuyết cho một đao. Thật vất vả, Trần Phát Thực mới thu thập xong tâm tình. Hiện tại bên cạnh hắn, Đại Hoàng cũng không có ở đây. Bị hắn đưa đi Tuyên Nguyên. Từng cái cổ nhân rời đi, xác thực nhiều ít sẽ cho người thương cảm. Nhưng Trần Phát Thực nhưng lại không biết, hắn trước khi đến Giang Châu tìm kiếm Lâm Phi Tuyết thời điểm, sẽ còn bị Lâm Phi Tuyết cho đến một đao. Trần Phát Thực tới trước Giang Châu, cứ việc tiểu nha đầu tức giận, nhưng là muốn tiến đánh Thi Vương Tông, liền chờ thế là muốn đi trước Nam Châu Chu Tả. Hắn khẳng định vẫn là muốn trước cùng Lâm Phi Tuyết đàm tốt. Về phần Bạch Vân Quốc quốc chủ, Trần Phát Thực căn bản không cần quan tâm. Nếu như hắn nguyện ý phối hợp càng tốt hơn, nếu là không nguyện ý, như vậy Trần Phát Thực lại trợ giúp hắn nguyện ý ngược lại là xin khí tiểu Tuyết Tuyết, trước tiên cần phải đến dỗ dành dỗ dành. Kết quả Trần Phát Thực đến Giang Châu Vương phủ bên trên, lại nghe được lưu lại tỷ nữ đáp lại nói, Giang Châu Vương để tiểu tỷ nói cho Cố Trường Sinh tiên tôn, nàng sẽ ở Lục Gia lão trạch chờ tiên tôn đến. Lục Gia lão trạch. Trần Phát Thực nghe xong, liền không khỏi nhớ tới khi còn bé, mình tới Lục Gia vườn rau xanh đi hái đồ ăn cùng chơi đùa dáng vẻ. Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt. Khi đó là hắn còn nhỏ, phụ mẫu cũng vẫn còn ở đó. Lục Địa Sinh vợ chồng càng lạ. Khi hắn lấy Cố Trường Sinh thân phận, lại một lần về tới cái này từ nhỏ đến lớn địa phương, nhìn xem trước kia hơi có vẻ xào xạc thôn nhỏ bây giờ càng ngày càng phồn hoa, đã trở thành thị trấn, luôn cảm giác tâm cảnh có chút khó bình. Trần Phát Thực có thể nhìn thấy, mới xây Lục Gia lão trạch, cũng không có chút nào rách nát cảm giác. Thật giống như thường xuyên sẽ có người ở chỗ này ở lại đồng dạng. Tòa nhà rất lớn, bởi vì không cần lại trồng rau, mới viện tử đem nguyên lai tất cả vườn rau đều bây lại, vô cùng to lớn. Đương Trần Phát Thực đẩy cửa đi vào thời điểm, lại phát hiện lúc đầu một mảnh nhỏ vườn rau còn có giữ lại. Đi vào vườn rau bên trong, hắn phảng phất đặt mình vào một cái thời gian quay lại trăm năm chẳng cảnh. Sau đó, bên hai truyền đến thanh âm. "Phát Thực, tới rồi." "Khác không?" "Chờ thím cắt xong thanh này đồ ăn, liền đi cho bưng nước." "Phát Thực a, đến thúc thúc nơi này, cho ngươi thử một chút, trực tiếp ăn là được rồi." "Phát Thực ca ca." Trong thoáng chốc, tựa hồ nhìn thấy Lục Địa Sinh, nhìn thấy Lục Vân Dao. Một sát na, sinh động sợi quang ảnh, phản phất hôn qua lại xuất hiện. Hắn không khỏi ở mức hốc mắt. Thẳng đến Lâm Phi Tuyết thanh âm vang lên, "Ngươi biết không? Mẫu thân của ta nói, vô luận như thế nào cái này một mảnh vườn rau cũng muốn giữ lại, bởi vì nói không chừng ngươi hôm đó liền sẽ trở lại gặp nhìn chỗ này. Thế nhưng là nàng tuyệt đối nghĩ không ra, đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng trở về tới qua mấy lần a, nhưng lại chưa từng có lại đến qua. Tới làm gì?" Trần Phát Thực quay đầu lại hỏi nói, nhìn bật nhớ người sao? Nhìn xem Trần Phát Thực bộ dáng bây giờ, lúc đầu rất tức giận Lâm Phi Tuyết, ngược lại là bị dại ra. Cho dù là nàng, tựa hồ cũng không hiểu rõ lắm, Lục gia cùng Trần gia, hai cái này biệt tử, đối với Trần Phát Thực tới nói tương đương cái gì? Một mảnh vườn rau, trăm năm thời gian, tang thương luân chuyển. Trần Phát Thực đột nhiên cười một tiếng, đối cái nào đó không có một hai phương hướng kêu lên, thúc, Phát Thực lại tới. Một khắc này, Lâm Phi Tuyết lại dẫn đầu rơi lệ. Sau đó nàng gọi thẳng quá khứ, ôm lấy Trần Phát Thực hô, "Mẹ ta kể đối với, Trần Phát Thực ngươi chính là một tên đại bại hoại, ngươi là thế nào có thể làm được ông ngoại của ta bà ngoại chết đều không đi nhìn một chút ta?" "Vì cái gì?" "Bởi vì không muốn đánh nhiều a. Lúc kia, hắn nếu là đi, liền khẳng định phải gặp Lục Vân Dao. Lại nói, hắn cũng có hắn nan ngôn chi ẩn. Con đường trường sinh, nhất định là một cái cho dù là ai, cũng không thể nói bí mật. Bởi vậy, Trần Phát Thực chỉ có thể trầm mặc." Tùy ý Lâm Phi Tuyết hơn 100 tuổi người, khóc đến như đứa bé con đồng dạng. Rốt cục, có lẽ là khóc lâu, cũng có chút tán dương mệt mỏi, Lâm Phi Tuyết tức giận nói, "Ngươi đi theo ta." "Đi chỗ nào?" Trần Phát Thực không hề động, mà là nói, "Ta tới tìm ngươi có việc." "Ngươi tới trước." Lâm Phi Tuyết lôi kéo hắn vào phòng. Lúc đầu Trần Phát Thực còn buồn bực, thế nhưng là sau khi đi vào Trần Phát Thực liền trợn tròn mắt, bởi vì bên trong lại là một tòa linh đường, màu trắng giấy hoa, còn có tế điện dùng tế đàn, cùng một ngụm to lớn quan tài. Hẳn là Trần Phát Thực trực giác đoán được cái gì, thanh âm của hắn đều có chút run rẩy. "Ngươi đi xem một chút liền biết." Lâm Phi Tuyết nhưng không có tiếp tục hướng phía trước. Sau đó, nàng nguyên địa mang theo nước mắt, nhìn xem nam nhân kia tựa như đứt dây con rối, từng bước một hướng phía quan tài đi tới. "A." Đột nhiên, mang theo tiếng khóc nức nở, tiếng kêu sợ hãi vang lên, nam nhân nhào tới quan tài bên cạnh rơi xuống nước mắt đến, hô một tiếng, "Vân Dao muội tử." Quan tài bên trong, lại là Lục Vân Dao. Hơn nữa còn không phải cái kia già đi tử vong lúc Lục Vân Dao, bởi vì hắn gặp qua. Cái này Lục Vân Dao, giống như nhìn chừng 30. Người còn sinh động như thật. Bất quá, lấy Trần Phát Thực hiện tại cảm giác, tới gần về sau liền biết nàng không có hô hấp, cũng không có mạch đập. Quan tài bên trong còn có một loại dị hương. Đây là có chuyện gì? Trần Phát Thực quay đầu hỏi thăm. Lâm Phi Tuyết liền nói, mẫu thân của ta trước khi chết mấy năm, vừa vặn làm tông môn hành tẩu, tại du lịch thời điểm, đánh chết một tà tu, người kia chính là Luyện Thi Tông. Tại hắn trong túi chữ vật, đạt được một loại gọi là hồi quang đan đồ vật, là Luyện Thi Tông luyện chế thi binh vật phẩm một trong, công hiệu chính là có thể để cho tử thi sẽ không hư thối. Nhưng ta được đến viên kia hồi quang đan tựa hồ là cực phẩm. Dùng cái này nhiều năm như vậy, mỗi lần ta trở về nhìn thời điểm, mẫu thân thi thể nhìn liền sẽ tuổi trẻ mấy phần. Trần Phát Thực không điểm được đầu, xem như minh bạch. Nước mắt của hắn đã nhỏ xuống đến Lục Vân Dao trên thi thể. Quả nhiên lập tức liền bị hấp thu. Lâm Phi Tuyết đột nhiên xông lại, cả kinh nói, làm sao có thể? Hồi quang đan cũng không khác đặc thù công hiệu, thế nhưng là mẫu thân của ta lại có mạch đập. Thúc, có phải hay không là ngươi có thủ đoạn gì? Ngươi có thế để cho mẹ ta sống tới sao? Lấy nàng nguyên anh tu vi, quả thật có thể cảm giác được Lục Vân Dao biến hóa. Nàng trực tiếp quỳ gối Trần Phát Thực trước mặt. Trần Phát Thực ngồi xuống, đưa nàng đỡ dậy, sau đó lắc đầu nói, ta cũng không có cách nào, bất quá chúng ta trước tiên có thể đem thi thể của nàng hảo hảo bảo lưu lấy, không phải sao? Ừm. Lâm Phi Tuyết gật gật đầu, tự nhiên ngã xuống trong ngực của hắn. Lúc đầu, đây là có chút không đúng. Có thể lúc này, Trần Phát Thực cũng không tốt đẩy ra nàng. Hắn là thật không nghĩ tới, Lục Vân Dao thi thể thế mà còn có thể bị Lâm Phi Tuyết giấu đi, mà lại liền giấu ở cái này Lục gia đã từng lao trạch bên trong. Nhớ tới, hắn hơn 20 năm trước thời điểm, từng tại cách đó không xa núi đồi trong đạo quan luyện khí nửa năm. Lúc kia nếu là hắn sang đây xem một chút, có lẽ đã sớm biết Lục Vân Dao thi thể còn bảo tồn hoàn hảo, hiện tại cũng sẽ không cần ăn Lâm Phi Tuyết cái này một đao. Nhưng Trần Phát Thực cũng không có trách cứ Lâm Phi Tuyết ý tứ. Mắt thấy hai người quan hệ đã hòa hoãn, Trần Phát Thực nghĩ, vẫn là chiếu cô tâm tình của nàng, buổi tiếp nàng ở chỗ này, cùng một chỗ cho Lục Vân Dao trông một đêm, hai người tại trong linh đường nổi lên đại hỏa. Người không phải sẽ đánh săn, còn rất biết đồ nướng sao? Lâm Phi Tuyết đột nhiên mở miệng yêu cầu nói, đi, mang ta lên núi đi săn đi. Tốt. Trần Phát Thực gật gật đầu. Hai người bôi đen, ra biệt tử. Lâm Phi Tuyết nhưng không có phi hành, nàng ý tứ Trần Phát Thực cũng lĩnh hội tới, chính là liền giống như người bình thường đi săn thôi. Thế là, liền từ trong túi chứa vật móc ra một cây trường cung, đem khai sơn phủ cũng tự nhiên đeo ở hông bên trên. Phản phất ngày xưa cái này núi đồi thợ săn thiếu niên Trần Phát Thực, thời gian qua đi trăm năm lại trở về. Thúc, trước kia ngươi cũng là dạng này sinh hoạt sao? Ừm. A, vừa rồi có một con cái gì chạy tới, ngươi làm sao không bắt nhà? Kia là trồn, không phải ăn thật ngon, cũng phiền phức. A, kia cái gì ăn ngon? Cái này. Siêu. Mũi tên phá không. Trong đêm tối, Trần Phát Thực cũng không có sử dụng linh lực, nhưng như cũng chuẩn xác vô cùng, một tiễn đem một con thỏ cho bắn chúng. Thế mà ăn con thỏ. Lâm Phi Tuyết xẹp xẹp miệng, nhưng cũng không nói gì, toát ra đem con thỏ nhặt lên nói, "Thúc, ngươi bắn chúng. Nhiều năm như vậy, ngươi đi săn kỹ thuật vẫn là tốt như vậy a?" "Kia là đương nhiên." Trần Phát Thực cười cười, sau đó hai người trở về. Lâm Phi Tuyết nấu nước, Trần Phát Thực xử lý con thỏ. Rất nhanh, làm thành lớn sâu nướng. Hai người đối đống lửa nướng thịt, Lâm Phi Tuyết còn chuẩn bị thanh thủy, lại hái được vài miếng lá rau. Những này cũng có thể nướng ăn, ta đến dạy ngươi. Trần Phát Thực nghiêm túc dạy. Lâm Phi Tuyết vị này Giang Châu Vương, Nguyên Anh kỳ cường giả, cũng mười phần nghiêm túc học. Khi còn bé a, ta còn dạy qua mẫu thân ngươi, nhưng nàng cũng không có ngươi như thế kiên nhẫn. Trần Phát Thực cười cười. Lâm Phi Tuyết lập tức bất mãn, bĩu môi nói, ngươi lại ghét bỏ mẫu thân của ta không kiên nhẫn được nữa. Ách, không phải. Trần Phát Thực đội vàng giải thích, lại phát hiện Lâm Phi Tuyết chính lộ ra nụ cười giảo hoạt, liền tức giận nói, kỳ thật ta, mẫu thân ngươi rất biết làm đồ ăn, khinh thường tại dạng này mà thôi. Đúng đúng đúng. Ta hiện tại cũng hoài niệm khi còn bé mâu thân làm đồ ăn hương vị. Lâm Phi Tuyết nói đến đây, lại thở dài một tiếng, nhưng là, rốt cuộc ăn không được. Sau đó, nàng tự nhiên tựa vào Trần Phát Thực trên bờ vai, trong tay dựa theo Trần Phát Thực dạy, nướng chuỗi dài. Trần Phát Thực ăn đuổi, Không có việc gì, ngươi còn có thuốc làm cho ngươi đổ nướng, một hồi liền có thể ăn. Bằng không, ngươi ăn của ta.
Tốt.
Lâm Phi Tuyết một lời đáp ứng. Bầu không khí càng ngày càng không đúng. Trần Pháp Thực muốn dừng lại, thế nhưng không phải rất nhẫn tâm lần nữa phá hư tâm tình của nàng, liền lại một lần nhịn được lời muốn nói, chỉ là mất tự nhiên giật giật bả vai. Thế nào, Giang Tiểu Anh có thể ôm ngươi, ta liền không thể dựa vào ngươi sao? Lâm Phi Tuyết luôn luôn rất thông minh, nàng rất nhanh liền phát hiện Trần Pháp Thực tâm tư. Trần Pháp Thực bất đắc dĩ nói, nha đầu, ta thế nhưng là người thúc. Kia Giang Tiểu Anh đâu? Lâm Phi Tuyết ngẹo đầu nhìn qua hỏi, ta có thể nghe nói, ngươi kém chút cưới mẫu thân của nàng. Lời này nhưng chính là oan uổng. Trần Pháp Thực ở đâu là kém chút? Là hắn không có đáp ứng a. Căn bản chính là hai việc khác nhau. Thế nhưng là, được rồi, Lưu Anh Tư đều đã không có ở đây, cần gì phải lại đục danh dự của nàng. Trần Pháp Thực lựa chọn trầm mặc. Thế nhưng là hắn trầm mặc, lại đưa tới Lâm Phi Tuyết không nhanh, thử, ta phải nhờ vào lấy ngươi. Dựa vào cái gì a? Nàng có thể đối ngươi làm cái gì, ta liền có thể làm cái gì? Tây Châu nữ đế. Ha ha. Trần Pháp Thực lại nhạy cảm địa bắt lấy cơ hội, nói với nàng, ta tới tìm ngươi chính là cùng ngươi nói cái này, ngươi cảm thấy Bạch Vân quốc chủ thế nào? Hắn đối ta cũng không tệ. Lâm Phi Tuyết nói, trước kia hắn vốn chính là sư tôn ta. Nha. Trần Pháp Thực trầm mặc. Thế nào? Lâm Phi Tuyết truy vấn. Trần Pháp Thực đối hỏa diễm cười nói, nếu là ngươi nói hắn đối ngươi không tốt, vậy ta liền tốt giết hắn, sau đó để ngươi làm tương lai Nam Châu nữ đế. Thật nha. Lâm Phi Tuyết con mắt chớp chớp nói, cũng không phải không được a. Dù sao, nàng Giang Tiểu Anh một cái kim đan kỳ đều có thể làm nữ đế, ta dựa vào cái gì không được? Mà lại, còn có ngươi chỗ dựa, Từ Điện Thanh Xương Cố Trường Sinh. Chậc chậc, nhiều uy phong a. Thế nhưng là ngươi nói, hắn là ngươi sư tôn, đối ngươi rất tốt. Trần Pháp Thực biểu thị, dạng này liền tương đối khó làm. Không có việc gì. Lâm Phi Tuyết cười nói, ngươi có thể mang ta đi tìm hắn thương lượng, sư phụ ta người này luôn luôn rất nghe khuyên, ngươi biết lần này hắn vì cái gì không dám phái binh đi tiến đánh Ly Dương đế sao? Bởi vì hắn quá nghe người ta khuyên, mà lại khuyên hắn người thực lực càng mạnh, hắn liền càng nghe. Trần Pháp Thực minh bạch nàng ý tứ trong lời nói. Cái gì gọi là nghe khuyên? Rõ ràng chính là sợ a. Tốt, ngươi ăn một chút nhịn. Trần Pháp Thực đưa trong tay sâu nướng cho nàng, đưa nàng trong tay nhận lấy tiếp tục nướng. Ăn ngon, thật là thơm. Lâm Phi Tuyết cười đến rất sán lạ. Trần Pháp Thực gặp nàng vui vẻ, liền cũng cười nói, thích à, vậy ta có thể cho ngươi làm nhiều mấy lần.
Thật.
Lâm Phi Tuyết lập tức nói, tốt, vậy coi như trước khi đại chiến buông lòng một chút, ngươi theo giúp ta ở chỗ này ở lại mấy ngày có được hay không? Ngày mai chúng ta cùng một chỗ thanh lý vườn rau xanh, không cho phép dùng linh lực, đã muốn làm năm ông ngoại của ta cùng bà ngoại như thế. Dạng này hẳn là muốn 3 ngày thời gian, sau đó ngày thứ 4 ngươi theo giúp ta đi dạo chơi thị trấn bên trên phiên chợ, ngày thứ 5 lại mang ta đánh một lần săn, dạng này liền không sai biệt lắm. Nàng như cái vừa lâm vào yêu đương kỳ tiểu cô nương như thế tưởng tượng lấy, Trần Pháp Thực thì là ở một bên âm thầm trách cứ mình thích lắm miệng. Bất đắc dĩ, chỉ có thể dựa theo nàng thiết kế, lại theo nàng ở chỗ này chờ đợi mấy ngày. Thanh lý vườn rau xanh, Trần Pháp Thực ngược lại là rất lành nghề, thậm chí so Lâm Phi Tuyết còn thuần thục hơn, còn dạy nàng muốn làm thế nào. Hai người mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Loại này cuộc sống điền biên, để Lâm Phi Tuyết ban đêm tựa ở Trần Pháp Thực đầu vai nhịn không được cảm khái, nguyên lai năm đó, ông ngoại của ta cùng bà ngoại chính là như vậy, nói thật đối với chúng ta dạng này tu tiên giả tới nói, loại cuộc sống này quá xa vời.
Ừm.
Trần Pháp Thực gật đầu. Ngươi tại sao không nói chuyện a? Lâm Phi Tuyết nhìn lại, cười nói, thế nào, ngày mai muốn đổi quần áo, theo giúp ta đi dạo thị trấn bên trên phiên chợ, khẩn trương như vậy sao?
Tiểu Tuyết, chúng ta.
Trần Pháp Thực không tốt lắm ý tứ nói, nhất định phải vợ chồng tương xứng sao? Vậy ngươi dự định thế nào a, cùng ta lấy tiên tôn thân phận đi phiên chợ?
Vẫn là nói, ngươi cái dạng này, muốn ta gọi ngươi thúc thúc, mọi người nhìn ngươi còn trẻ như vậy cũng không tin a.
Lâm Phi Tuyết kiên định nói, dù sao, ngày mai ngươi muốn hô nương tử của ta, ta gọi ngươi phu quân. Dứt lời, còn ôm lấy Trần Pháp Thực cánh tay. Như thế để Trần Pháp Thực có chút dở khóc dở cười. Đêm dần dần lặn xuống. Phân Minh huyện, hầu phủ. Lâm Động trở về, nói với Liêu Phiêu Nhứ, phu nhân, ta cô tổ không biết đi đâu, có lẽ là tại Lục gia lão trạch bên kia, ngày mai chúng ta đi một chuyến, ám vệ đều tìm đến ta chỗ này tới. Muốn đi Thanh Bình trấn sao?
Tốt.
Liêu Phiêu Nhứ gật đầu cười. Chỉ bất quá, đương Lâm Động ngủ thời điểm, nàng nhưng như cũ trợn tròn mắt. Trên mặt lộ ra một tia oán trách thần sắc tới.
Chương 65.
Ta thích ngươi, đi cũng thích, không được cũng thích. Chương 65. Ta thích ngươi, đi cũng thích, không được cũng thích. Liêu Phiêu Nhứ vốn cũng không phải là một cái có thể an phận nữ tử. Nói như vậy, tu tiên giả cực kỳ đẹp đẽ, thiên phú lại là thiên linh căn, thành tựu của nàng hẳn là sẽ không so Lâm Phi Tuyết thấp mới đúng. Nhưng là tâm cảnh phương diện, Liêu Phiêu Nhứ liền không thể người giả bị đụng Lâm Phi Tuyết. Nàng có thiên phú, lại một lòng muốn dựa vào tư sắc, hấp dẫn nam nhân, để nàng có thể không vì tài nguyên tu luyện phát sầu. Nghĩ cũng không phải là dựa vào cố gắng của mình dốc sức làm, từ đó trở nên cường đại. Dạng này tự nhiên liền ít đi rất nhiều ma luyện, mặc dù đi đường tắt, nhưng cũng tổn thất tích lũy tài nguyên rất nhiều kinh nghiệm, bao quát chiến đấu phương diện. Lâm Phi Tuyết đầu, từ khi bước vào tu tiên giới, liền một mực dựa vào chính mình cố gắng thu thập tài nguyên tu luyện. Nàng cũng bị người vây công qua, nhưng là toàn bộ phản sát. Rất nhiều yêu thú cũng đã trở thành dưới kiếm của nàng vong hồn. Phi Tuyết tiên tử tên tuổi càng làm mình đánh ra tới. Nhưng bây giờ, Liêu Phiêu Như rõ ràng dựa vào gả cho Lâm Động, thu hoạch được địa vị siêu nhiên, có thể hưởng thụ được toàn bộ phân linh huyện tài nguyên tu luyện cung ứng, nhưng nàng vẫn là sẽ oán trách mình nam nhân không đủ tiền tới. So hiện nay muộn, ra chuyện như vậy,
liền biết tìm cô tổ. Tựa hồ cả một đời đều muốn tại cô tổ che chở cho sinh hoạt. Mà lại, đối với cái này cô tổ, trưởng phu còn nói gì nghe nấy. Kỳ thật những này lúc đầu cũng không có vấn đề gì, dù sao cái này cô tổ rất cường đại mà. Nhưng là liền sợ so sánh. Đem Lâm Động cùng Cố Trường Sinh hai người đặt chung một chỗ so sánh, liền là tiểu bu gặp đại bu. Liêu Phiêu như có thể nào không hối hận. Nàng lúc này không khỏi bắt đầu huyễn nghĩ tới. Bất chi bất giác nhập mộng bên trong, tựa như là về tới năm đó Tử Tiêu Tông bên trên. Sư đệ, ngươi xuất quan á? Ừm, thời gian mười mấy năm, rốt cục trúc cơ. Sợ là bên ngoài đã cảnh còn người mất đi. Không có. Liêu Phiêu như đỏ mặt như muốn nhỏ máu, mang hai đều đỏ đấu, nàng thẹn thùng nói, ta vẫn đang chờ ngươi nha. Trường Sinh sư đệ, ta liền biết ngươi nhất định có thể trúc cơ thành công, ta tin tưởng ngươi. Tạ tạ sư tỷ, các ngươi ta nhiều năm như vậy, ta Cố Trường Sinh có tài đức gì đâu. Nếu như sư tỷ không chê có thể hay không nguyện ý làm đạo lữ của ta, chúng ta song túc song phi. Nói, Cố Trường Sinh một gối quỳ xuống. Tại một cái bay bay cỏ mọc thời tiết, trên bầu trời có cầu vồng có nhật, đám mây phi hạ. Tốt. Liêu Phiêu như rất thích gật đầu. Sau đó, nàng nào tới Cố Trường Sinh trong ngực, bị hắn ôm nguyên địa nhảy múa. Xoay quanh. Chuyển chuyển, tang tương biến ảo. Ly Dương Đô thành bên ngoài, mấy nữ tử ngay tại tranh chấp. Ta Tuyết Nguyên nữ vương, là Cố Trường Sinh nữ nhân. Nói vậy, Cố Trường Sinh thế gian thê tử là mẫu thân của ta. Rõ ràng là ta Lâm Phi Tuyết mẫu thân. Lúc này, Liêu Phiêu Như trong ngực ôm một đứa bé, đứng ra một câu tuyệt sát, đây là Cố Trường Sinh hải tử, các ngươi nói lời đều không có chứng cứ, thế nhưng là các ngươi nhìn, con của ta cùng Cố Trường Sinh dáng dấp giống nhau như lúc. Liêu Phiêu Như đắc ý trong mộng đều cười ra tiếng. Nàng nhìn thấy quyền khuynh thiên hạ mình, mấy trăm dặm đại quân đều hướng phía mình hạ bái. Thế nhưng là, đương nàng nhìn mình hải tử thời điểm, lại phát hiện, rõ ràng một cái tiểu Lâm Động. A! Liêu Phiêu Như hét lên một tiếng tỉnh lại. Thế nào? Lâm Động đội vàng tới hỏi, phu nhân, có phải hay không thấy ác mộng? Là, người đã thức dậy. Liêu Phiêu Như đại mộng mới tỉnh, lại là mặt mũi tràn đầy thất vọng, nhìn xem đã mặc xong y phục phu quân, đội vàng nói, thế nào, không cứ gọi tỉnh ta. Thời gian còn sớm, ngươi còn có thể lại nghỉ ngơi một hồi, ta đi xem một chút sáng sớm. Lâm Động cười cười, đi xem con trai. Liêu Phiêu Như thở dài nhẹ nhõm, sau đó tựa ở trên giường, trong đầu nghĩ đến buổi tối mộng, lại không khỏi mặt mũi tràn đầy ánh nắng chiều đỏ, nhỏ giọng nói, chán ghét, sinh con quá trình làm sao lại không có mơ tới đâu. Nhưng là lại nhớ lại Lan Tranh, Giang Tiểu Anh thậm chí là Lâm Phi Tuyết, sắc mặt nàng lập tức trở nên nặng nề. Sau đó, thở dài một tiếng. Lan Tranh cùng Giang Tiểu Anh, các nàng chỉ là nghe được Cố Trường Sinh gọi đến, liền có thể mang lấy mấy chục vạn hơn trăm vạn đại quân đến giúp đỡ hắn. Bởi vậy có thể thấy được, các nàng chẳng những có thực lực, cùng Cố Trường Sinh ở giữa khẳng định còn có cảm tình sâu đậm. Bất quá mấu chốt nhất vẫn là Lâm Phi Tuyết. Lao công mình cô tổ. Nghĩ không ra a, nàng thế mà cũng gọi hắn thúc. Trước kia tại Tử Tiêu Tông, thế mà cũng không biết Cố Trường Sinh còn có một cái, lúc ấy cũng đã kim đan sắc nguyên anh hậu trường. Mà lại, Cố Trường Sinh hắn cũng một mực không có nói qua. Ẩn tăng đến thật tốt. Thế nhưng là, hiện tại Liễu Phiêu Như nàng là Lâm Phi Tuyết hậu nhân đạo lữ, tình huống liền rất phức tạp. Lần trước tại Ly Dương Đô thành bên ngoài, Liễu Phiêu Như nhất thời thất thố, kém chút liền bị Lâm Phi Tuyết phá vỡ tiểu tâm tư, hiện tại nhớ tới chính là một trận hoảng sợ. Chủ yếu vẫn là thực lực nguyên nhân. Giang Tiểu Anh cùng Lan Tranh đều chẳng qua kim đang cảnh giới, giống như ta, nhưng là các nàng lại dám cùng cô tổ tranh nam nhân, tranh người mình chủ kia chi vị, thế nhưng là ta đây. Nàng một ánh mắt, ta liền ngay cả lời cũng không dám nói. Liễu Phiêu Như càng nghĩ, càng cảm thấy đây là chồng mình vô năng. Nếu như lúc trước, ta tiếp tục kiên trì, cuối cùng cùng với hắn một chỗ. Vậy bây giờ ta, cũng là toàn bộ hạ giới thượng đẳng nhất người a. Hiện tại còn có biện pháp nào đâu? Nàng nghiêm túc suy tư. Bất chi bất giác, Lâm Động vào nói, phu nhân, chúng ta nên độc thân. Tốt. Liêu Phiêu Như liền đi theo phu quân, hai người lên Linh Chu, thẳng đến Thanh Bình trấn mà tới. Đến bên này thời điểm, đã là buổi sáng. Lúc này thị trấn bên trên phiên chợ đã mở. Lâm Động cao mày nói, a, cô tổ làm sao cùng một cái nam nhân cùng một chỗ, còn gọi hắn phu quân. Phiên chợ bên trên, Trần Phát Thực cùng Lâm Phi Tuyết đều là nông gia cách ăn mặc. Hai người thậm chí đều không có mặc tơ lụa, liền cùng chơi cổ giống như. Tiên nhân thính lực vô cùng tốt, cho nên mặc dù cách xa, nhưng cũng có thể nghe được hai người đối thoại. Phu quân, ta muốn thử xem cái này đồ trang sức. Ách, tốt. Tốt qua loa. Nương tử, ta nhìn ngươi mang cái gì cũng tốt nhìn, không mang cũng đẹp mắt. Thử, cái này còn tạm được. Lâm Phi Tuyết nỗ bĩu môi, cười đến rất vui vẻ, kéo Trần Phát Thực tay nói, đã phu quân đã nói như vậy, vậy ta liền không mang đi, dù sao ngươi cũng cảm thấy đẹp mắt đúng hay không? Trần Phát Thực cầm cái đầu kia sức cười nói, nương tử nói không mang, nhưng phu quân vẫn là đến mua à. Kỳ hỉ. Lâm Phi Tuyết thế mà như cái tiểu nữ sinh đồng dạng. Nghe đến đó, Liêu Phiêu Như đã hoàn toàn nghe không nổi nữa. Không phải nói, hắn là thái tổ mẫu thích người sao? Cô tổ nàng. Lâm Động cũng là một mặt ngộng. Bên cạnh Liêu Phiêu Như thì là cười lạnh, cảm thấy mình cái này phu quân, được bảo hộ quá tốt, quá đơn thuần. Giống Cố Trường Sinh dạng này người, truyền thừa từ điện Thanh Dương, bây giờ lại toàn bộ hạ giới gần như vô địch, chiến tích có thể tra. Cô tổ Lâm Phi Tuyết lại trăm năm ở giữa chưa từng có thích ai qua, rất hiển nhiên tầm mắt của nàng là cực cao. Thử hỏi toàn bộ hạ giới, có thể bị Lâm Phi Tuyết coi trọng nam nhân lại có mấy cái đâu? Những cái kia quá giả, nàng sẽ không thích. Cho nên, Lâm Phi Tuyết nói là nói Cố Trường Sinh chính là mẫu thân của nàng tình nhân cũ, nhưng trên thực tế mẫu thân của nàng sớm đã chết. Muốn gắn bó cùng Cố Trường Sinh quan hệ, nàng khẳng định sẽ đi cầu dẫn hắn a. Đây đều là Liễu Phiêu Như suy đoán. Đồng thời, nàng cũng mười phần bất đắc dĩ. Tại Liêu Phiêu Như thị giác bên trong, Lâm Phi Tuyết cùng Cố Trường Sinh đều là nương tử cùng phu quân, chính nàng lại là Lâm Phi Tuyết hậu nhân thế tử, lấy Cố Trường Sinh tính cách, làm sao có thể sẽ còn mắt nhìn thẳng nàng. Thật không cam lòng a. Rốt cuộc, Trần Pháp Thực cùng Lâm Phi Tuyết mua một vài thứ, về tới Lục Gia lao trạch. Lâm Động đội vàng mang theo Liêu Phiêu Như tiến về. Thế nhưng là, đến lao trạch cổng, Lâm Động nhưng không có đi vào, mà là tại ngoài cửa cất cao giọng nói, "Cô tổ, cháu trai đến đây có việc bẩm báo." "Chuyện gì?" Lâm Phi Tuyết thanh âm vang lên. Lâm Động nói, "Ám vệ nhóm vài ngày không có nhìn thấy cô tổ, còn có Giang Châu bên kia. Đi nói cho bọn hắn, bổn vương đến thời gian tự nhiên sẽ trở về." Lâm Phi Tuyết không đợi hắn nói xong, thanh âm bên trong mang theo tức giận nói, "Các ngươi trở về đi." "Vâng, cô tổ." Lâm Động biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Liêu Phiêu Như cao mày nói, "Chúng ta đều tới, cô tổ còn không cho chúng ta vào xem. Nhiều năm như vậy, Lục gia lão trạch bên trong đến cùng có cái gì, vì cái gì ngay cả ngươi cái này hậu nhân đều không cho tới a?" "Đi, cô tổ sự tình, chúng ta không thể hỏi." Lâm Động đội vàng lôi kéo thê tử rời đi. Trong viện, Lâm Phi Tuyết rất tức giận, nàng nhìn qua Trần Phát Thực nói, "Đã nói xong, lại theo giúp ta đợi hai ngày." "Tiểu Tuyết, không sai biệt lắm." Trần Phát Thực nói với nàng, "Ngươi muốn ta làm, ta đều đã làm được. Ngươi là Giang Châu Vương, trưởng quản một châu bách tính sinh kế đại sự, huống chi ngươi vẫn là Lâm gia lão tổ, sao có thể như thế tùy hứng đâu? Hiện tại lại ghét bỏ ta tùy hứng, a?" Lâm Phi Tuyết cười lạnh nói, "Ngoài cửa cái nha đầu kia, Trần Phát Thực ngươi liền không có cái gì muốn nói với ta sao?" Trần Phát Thực kinh ngạc, "Ngươi đã nhìn ra? Liêu Phiêu Như cùng ngươi cũng là Tử Tiêu Tông, mà lại nàng gả cho Động Nhi thời điểm, toàn bộ Tử Tiêu Tông người tới cứ biết, tựa như là sư phụ nàng không cho phép, còn trở mặt. Kết quả ngươi ngược lại là tới. Còn có, Ly Dương Đô thành bên ngoài, Tuyết Nguyên Nữ Vương cùng ngươi cầm tay, nha đầu này liền đứng tại sau lưng ta, lại làm ra ăn dấm biểu tình." Lâm Phi Tuyết một mặt không dáng vẻ cao hứng, nhưng nàng vẫn là nói, "Ta biết, nàng cùng ngươi ở giữa chắc chắn sẽ không có cái gì, ngươi cũng sẽ không câu dẫn Động Nhi thế tử, nhưng nàng lại tựa hồ có chút không nhẫn lại được. Ta sau khi trở về, nhất định phải hung hăng giáo huấn nàng. Nếu là người nào đó không nỡ, sẽ đau lòng, hiện tại cùng ta nói, cùng lắm thì ta để Động Nhi đưa nàng bỏ cho được qua." Không hổ là Lâm Phi Tuyết ta. Nàng xác thực cực kỳ thông minh, đã nhìn ra Liêu Phiêu Như không an phận. "Ta cùng nàng xác thực không có gì, bất quá là trước kia tại Tử Tiêu Tông thời điểm, hảo hữu của ta tiền thượng thích nàng, nhưng nàng lợi dụng tiền thượng thích, đối tiền thượng điên cuồng tác thủ tu luyện vật tư. Về sau, ta bái nhập luyện khí phong, lại biết luyện đan cùng trận pháp phụ lục, nàng liền đối với ta động một chút tâm tư." Trần Pháp Thực bất đắc dĩ giải thích, đem hắn cùng Liêu Phiêu Như tiền căn hậu quả đều nói cho nàng, vì thế ta liền bế quan vài chục năm, rốt cục thoát khỏi. Về sau, nàng cũng chưa cùng ta trong âm thầm liên lạc qua, ngươi có thể yên tâm. Đương nhiên, ngươi muốn giao hơn nàng, cũng hẳn là, nếu có thể để nàng an phận xuống tới thuận tiện. Cũng không sợ Lâm Phi Tuyết biết Liêu Phiêu Như là một cái phi thường coi trọng tài nguyên tu luyện vật chất nữ. Nhiều năm như vậy, lấy Lâm Phi Tuyết thông minh, chẳng lẽ nhìn không ra cái này cháu trai nàng dâu là mặt hàng gì sao? Ngươi ngược lại là vô luận đi đến chỗ nào, đều chiêu nữ nhân vui vẻ. Lâm Phi Tuyết oán trách một tiếng, sau đó tức giận nói, "Chúng ta lại ở một đêm, sau đó liền cáo biệt mẫu thân đi. Đến lúc đó, đi trước gặp qua quốc chủ, an bài tốt tiến công Nam Châu Chu Tả đại quân. Mặt khác, ngươi nhưng còn có một cái phiền toái, đã tìm tới cửa." "Phiền toái gì?" Trần Phát Thực nhíu mày, biểu thị không hiểu. "Hiện tại, còn có người dám tìm phiền toái với mình?" Lâm Phi Tuyết xuất ra một đạo truyền âm phù, nói, "Chính ngươi nghe đi." Trong truyền âm phù mặt, là thanh âm của một người, "Điện hạ, vương phủ tới hai nữ tử, tự xưng là tìm đến Cố Trường Sinh, gọi là Nghe Thường cùng Yến Nô, các nàng nói điện hạ cũng nhận biết nàng nhóm." "Các nàng làm sao biết ta tới tìm ngươi?" Trần Phát Thực nhíu mày, cảm giác kỳ quái. "Ta truyền đi." Lâm Phi Tuyết như cái ăn dấm tiểu nữ nhân đồng dạng nói, "Đều biết Cố Trường Sinh tương lai lại nhìn nhìn Tuyết Nguyên Nữ Vương cùng Tây Châu Nữ Đế, vậy ngươi tới trước nhìn tin tức của ta, khẳng định phải để các nàng cũng biết." "Ngươi nha." Trần Phát Thực bất đắc dĩ biểu thị, "Làm sao còn cùng tiểu cô nương giống như? Ta liền là tiểu cô nương, chưa hề không có trải qua tình yêu, cũng sẽ không đoạt nam nhân, thế nào?" Lâm Phi Tuyết trong nhà mình, còn tưởng là lấy mâu thân Lục Vân giao linh đường cùng thi thể, tại Trần Phát Thực trước mặt đều là một chút nhỏ tính tình, cũng là ăn chắc Trần Phát Thực người này trong nóng ngoài lạnh, phi thường nhớ tình bạn cũ, sẽ không xảy ra nàng cái này bán bối tức giận. Trần Phát Thực quả thật không có cùng nàng tiếp tục so đo, mà là bắt đầu cho nàng thịt nướng. Nửa đêm, Lâm Phi Tuyết lại tựa ở Trần Phát Thực trên bờ vai rơi lệ, nàng cũng cuối cùng không có nhỏ tính tình. Hai người cứ như vậy dựa vào, một đêm không ngủ. Trần Phát Thực cũng không biết nói cái gì cho phải, bởi vì hắn biết mình không có khả năng làm bạn Lâm Phi Tuyết quá lâu, cũng sẽ không cho nàng cam kết gì, thậm chí khả năng tương lai hồi lâu cũng sẽ không lại xuất hiện. Có lẽ những này Lâm Phi Tuyết đều biết, cũng đều hiểu, cho nên nàng mấy ngày nay mới biết nhiều như thế yêu cầu, còn tại Trần Phát Thực trước mặt thỏa thích đùa nghịch nhỏ tính tình, đến đêm tận bình minh về sau, lại đối Trần Phát Thực nói, "Lần này tiến vào Nam Châu Chu Tà về sau, ngươi trở về mang đi mẫu thân thi thể đi. Tùy ngươi xử trí như thế nào, ta cũng không có ý kiến." "Tốt." Trần Phát Thực đáp ứng, đồng thời thúc giục nói, "Trời đã sáng, chúng ta cũng nên rời đi, đi làm chính sự. Còn không có ra cái việc này, vậy ta cũng không phải là cái gì Giang Châu Vương, chỉ là Lục gia ngoại tôn nữ." Lâm Phi Tuyết đột nhiên hô tên của hắn, "Trần Phát Thực." "Ê." Trần Phát Thực sững sờ. "Ta thích ngươi a." Thiếu nữ bộ dáng nàng lạnh nhạt nói lấy, "Có lẽ không nên, ta nên đem ngươi trở thành thúc thúc, huống chi ngươi vẫn là mẫu thân thích người. Thế nhưng là biết ngươi cùng mẫu thân cố sự, phẩm vị qua năm đó ngươi từ bỏ mẫu thân lúc lòng chua xót cùng bất đắc dĩ về sau, ta phát hiện ta chính là thích ngươi. ta cũng là tu tiên giả, ta biết tu tiên giả cùng phàm nhân ở giữa khe rãnh. Ngươi đừng nói ta thích là không được a. Thích chính là thích, không có cái gì được hay không. Đi cũng thích, không được cũng thích. Trầm mặc Trần Phát thực, cảm giác. Nói đều để cái này cực kỳ thông minh tiểu cô nương, một người cho nói xong. Hắn thậm chí nói liên tục một tiếng không được tư cách đều không có. Chương 66. Bạch Vân Đế, ngươi thoái vị đi. Một chương 66, Bạch Vân Đế, ngươi thoái vị đi. Một có lẽ, đây chính là Lâm Phi Tuyết tính cách. Rất chân thực. Kỳ thật, nàng cũng không phải là không thể thận trọng. Có lẽ nàng đã thận trọng đến đủ lâu cũng không nhất định. Nhưng tóm lại, trong lòng lời muốn nói, còn có nàng đối Trần Phát thực nghĩ biểu đạt ra tới cảm xúc, cái này mấy ngày bên trong đều toàn bộ biểu đạt ra tới. Vô luận là đối Trần Phát thực làm nhỏ tính tình, để diễn tả bất mãn của nàng, vẫn là một câu kia bình thường bình bình đạm đạm, lại phảng phất oanh oanh liệt liệt. Thích chính là thích, đi cũng là thích, không được, cũng là thế. Trần Phát thực thở dài một tiếng, nói, "Tiểu Tuyết à, kỳ thật ta biết ngươi là đúng, nhưng ngươi chung quy là Vân Giao muội tử nữ nhi, là Lục Thúc ngoại tôn nữ, lấy hai nhà chúng ta quan hệ, ngươi nên cứ gọi ta thúc. Ta biết, ta không thể cũng không nên cưỡng cầu ngươi làm cái gì, hay là ngươi thích ai không thích ai, đều là không đúng. Vậy ngươi thích ta sao?" Lâm Phi Tuyết vấn đề rất nhiệt liệt. Nhưng Trần Phát thực trả lời rất tỉnh táo, nghĩ nghĩ, hắn đem Lâm Phi Tuyết mượn một chút, thích là khẳng định, nhưng thích là không đúng, cũng là không được. "Ta chỗ này có một bộ tử mẫu cảm ứng châu, viên này tử châu ngươi cầm, tương lai nếu là gặp được nguy hiểm, có thể triệu hoán ta một lần. Chúng ta đi thôi, phải biết chúng ta còn có rất nhiều chuyện không có làm. Ta biết, ngươi muốn trừ ma, muốn chu tà, muốn để toàn bộ hạ giới đều cải biến." Lâm Phi Tuyết nói thẳng ra Trần Phát Thực muốn đi làm cái gì. Dù sao, Trần Phát Thực có thể chưa từng có cùng nàng tán gẫu qua những thứ này. Hai người rốt cục rời đi, cái này Lục gia lão trạch. Ra cửa, Lâm Phi Tuyết liền không còn là Trần Phát Thực bên người cái kia y như là chim non nép vào người tiểu nha đầu, mà là đường đường Giang Châu Vương, nàng đổi một bộ trang phục, tư thế yên ngang, khoát tay liền tế ra Linh Chu. Hai người cưỡi tại Linh Chu phía trên. Trên đường đi, có không ít Giang Châu ám vệ nhao nhao ra nhập vào, Lâm Động cũng mang theo Liếu Phiêu Nhứ, còn có Nhi Tử rừng sáng sớm đi tới Linh Chu phía trên. Bất quá, bọn hắn cũng không dám tới gần quấy rầy Trần Phát Thực cùng Lâm Phi Tuyết. Sau đó, Linh Chu không có chút nào dây dưa dài dòng thẳng đến dự trương. Đây là Bạch Vân Quốc đô thành, cũng gọi Hồng Đều. Ven đường còn danh sơn, danh thủy. Hạ giới sông núi đều trung linh dục tú, rất nhiều linh mạch giang khắp nơi, nhưng linh mạch mãi mãi cũng là tu tiên giả lũng đoạn tài nguyên, cứ việc phụ trách khai thác đều là người bình thường, có thể một chuyến này lại là thật sự toàn thân la khi người, không phải người nuôi tầm. Người bình thường không dùng đến linh thạch, cũng dùng không nổi. Bọn hắn có thể sử dụng chính là ven đường trong ruộng lương thực, vườn rau. Đương nhiên, tại Giang Châu cảnh nội, bởi vì lúc trước muốn đối kháng Ma Việt quốc nguyên nhân, Lâm Phi Tuyết khai thác nhường lợi tại dân, vật tận kỳ dụng, để Giang Châu phủ trở thành Bạch Vân quốc có thể ổn định cung cấp sinh lương, chuyển vận đến mây trắng cả nước một chỗ. Bởi vậy nàng hướng dân chúng mở ra linh mạch sông núi trồng lương thực, lợi dụng linh mạch bên trong ẩn chứa linh lực, khiến cho Giang Châu cảnh nội trồng lương thực có thể làm được một năm năm quen, chẳng những dân chúng lấp đầy bụng, thậm chí từng cái đều có thể giàu có. Cho nên Lâm Phi Tuyết bên người, cái này một chi ám vệ cũng đối với nàng trung thành tuyệt đối. Lúc này nhìn qua đồng ruộng ngày mùa những người phàm tục kia bách tính, Trần Phát Thực nói với Lâm Phi Tuyết, "Giang Châu nơi này, ngươi quản lý rất khá, nhưng nếu là ngươi đi tà đạo thống trị qua địa phương, đoán chừng liền có thể biết cái gì gọi là dân sinh khó khăn." "Ta biết." Lâm Phi Tuyết đáp lại nói, "Trước kia đương tông môn đi thời điểm ra đi, đã từng tới Nam Châu vài chỗ lịch luyện, ta tận mắt thấy cái gì gọi là dân chúng lầm than, thậm chí coi con là thức ăn. Như thế cảnh tượng, nói một tiếng nhân gian là địa ngục cũng không chút nào quá đáng. Cho nên, làm ta trở thành Giang Châu vương về sau, liền mở ra linh mạch sông núi, để bách tính trồng lương thực. Ông ngoại của ta chính là phàm nhân bách tính, trồng rau mà sống, may mắn hắn là tại chính thống tiên môn địa bàn, nếu không không biết sẽ là cái gì vận mệnh." Nhìn ra được, nàng tựa hồ cũng rất kính nể Trần Phát Thực, có thể để cho toàn bộ Tây Châu chuyển biến tới. Đây chính là Trần Huyền Đô, Doãn Văn Công bọn hắn đều không thể làm được sự tình. Nhưng trên thực tế, Trần Phát Thực cũng không có vĩ đại như vậy. Người trước trồng cây, người sau hái quả. Nếu không phải Trần Huyền Đô áp chế xuống dưới mấy trăm năm, duy trì được chính thống tiên môn, sau đó tại sao có thể có Doãn Văn Công tử Tiêu Sơn bên trên kinh thế hai tục một trận chiến đâu? Không có trận chiến kia, như thế nào lại có một cái Trần vô địch bây giờ vô địch ở dưới giới đâu? Trần Phát Thực làm sự tình, cũng bất quá là kế thừa Doãn Văn Công di chí. Hắn có thể cải biến được cũng không nhiều. Nhiều lắm thì dẫn đạo một chút, sau đó giết chết những cái kia dẫn đạo không được. Ma đạo đã được gãy. Rất nhiều ma tu nhao nhao cải tà quy chính. Nhưng là a, thế gian này nhao nhao hỗn loạn, lòng người khó dò. Ai lại dám nói Trần vô địch thật đem toàn bộ Tây Châu tất cả ma đạo toàn bộ thanh trừ sạch sẽ? Có lẽ một số người chỉ là tạm thời ẩn giấu đi mà thôi. Thường nói, Hoàng Hà thanh, thánh nhân ra. Nhưng coi như thật có thánh nhân ra, Hoàng Hà nước lại thanh tịnh, luôn có địa phương sẽ còn đục ngầu. Xã hội không tưởng là vĩnh viễn chỉ có thể tồn tại ở trong lý tưởng. Trần Phát Thực bây giờ có thể làm, tiếp tục muốn làm, cũng chính là lợi dụng mình bây giờ nắm đấm lớn nhất, đem chấn nhiếp tác dụng phát huy đến lớn nhất, diệt trừ những cái kia đầu đảng tội ác người, khiến cho toàn bộ hạ giới tiến vào một cái tốt phát triển thời đại bên trong đi. Hắn không có Lâm Phi Tuyết nghĩ vĩ đại như vậy, nhưng hắn tiếp tục bắt đầu làm những chuyện này, cũng chú định sẽ không nhỏ bé. Về phần Doãn Văn Công tranh thủ được 300 năm thời gian, một khi đến sẽ như thế nào, Trần Phát Thực không biết. Đừng nhìn Trần Phát Thực tại Ly Dương Đô thành bên ngoài, đối đám người nói chắc như đinh đóng cột, nói một cái trở nên trời yên biển lặng hạ giới, có lẽ có thể có được thượng giới tán đồng, nhưng trên thực tế chính Trần Phát Thực luôn luôn đều là làm xấu nhất dự định. Lập tức giới thông đạo, cùng thượng giới lại một lần nữa liên thông thời điểm, chính là Trần Vô Địch cùng Cố Trường Sinh biến mất thời điểm. Hai cái danh tự này, hoặc là nói là hai cái này người khẳng định không thể tiếp tục tồn tại. Bởi vì hắn không biết tại thượng giới trong mắt, Trần Vô Địch hoặc là Cố Trường Sinh dạng này người, có tính không phản định. Nếu như tính, đó chính là chim đầu đàn, là bị giết gà dọa khỉ con khỉ kia. Dù là một phần bạn phong hiểm, Trần Phát Thực cũng không thể bốc lên. Hắn là muốn Trường Sinh người. Đương nhiên, hiện tại Trần Phát Thực còn có thể là cái nào Vô Địch Trần Vô Địch cùng Cố Trường Sinh. Đi vào hầm đều, hai người trực tiếp đi tới Mây Trắng Hoàng Cung. Hoan nên Trường Sinh tiên tôn. Bạch Vân Đế xuất lĩnh cơ hồ tất cả ngày xưa Bạch Vân Tông các trưởng lão, còn có đương kim Bạch Vân Quốc văn võ bá quan, sớm đã đợi chờ nên đón, bọn hắn thậm chí còn có chút sợ hãi. Dù sao trước đó, Cố Trường Sinh bị nhốt Ly Dương Đô thành thời điểm, đã từng hiệu lệnh Bạch Vân Quốc xuất binh. Thế nhưng là, Bạch Vân Đế cũng không có hưởng ứng. Mặc dù hắn có thể có hắn lý do, muốn phòng bị Ma Việt Quốc, nhưng là bất kỳ lý do gì, người ta đều có thể không nghe. Quả nhiên, Trần Phát Thực cũng không có đáp lại Bạch Vân Đế. Đường đường Bạch Vân Quốc hoàng đế, đã từng là Bạch Vân Tông đại trưởng lão, cứ như vậy mang theo bách quan, cùng đông đảo Bạch Vân Quốc tu tiên giả, cùng một chỗ đối Trần Phát Thực không người, không lúc đích. Chương 66. Bạch Vân Đế, ngươi thoái vị đi. Hai chương 66, Bạch Vân Đế, ngươi thoái vị đi. Hai thật lâu, Trần Phát Thực mới mở miệng hô một tiếng, Bạch Vân Đế. Trường Sinh tiên tôn, không dám nhận như thế xưng hô. Bạch Vân Đế quả nhiên rất sợ. Sau đó, Trần Phát Thực cũng không khách khí nữa nói, ngươi thoái vị đi. Bạch Vân Đế nghe vậy thân hình chấn động, do dự một lát sau không người nói, cũng tốt, lão hủ sống hơn 800 năm, chỉ còn lại hơn 100 năm tuổi thọ. Cái này có hạn thời gian bên trong, không bằng chuyên tâm bế quan, đột phá đến hóa thần cảnh giới. Chỉ bất quá, Trường Sinh tiên tôn, Bạch Vân Quốc tương lai nên giao cho ai đây? Đồ đệ của ngươi Lâm Phi Tuyết, sau này ngươi vì thái thượng hoàng. Trần Phát Thực cất cao giọng nói, ta lập tức liền nhập Nam Châu, chém giết tất cả tà đạo nguyên anh cùng kim đan, cho các ngươi một tháng chuẩn bị kỹ càng quân lương, chiêu mộ binh sĩ. Một tháng sau, đại quân tiến quân thần tốc, Bạch Vân Quốc rời khỏi Trung Châu, đi vào Nam Châu thống trị. Các vị, có gì dị nghị không? Nếu là có, lớn có thể nói ra. Lời vừa nói ra, Trần Phát Thực sau lưng, Liêu Phiêu như sắc mặt có chút chấn kinh. Hắn hiện tại đã đến một câu, liền có thể quyết định một quốc gia hoàng vị truyền thừa, sau đó mệnh lệnh một quốc gia hoàn toàn di chuyển đến một địa phương khác sao? Bạch Vân Quốc hoàng cung phía trên, xa vào đến ngắn ngủi trong trầm mặc. Rốt cục, Bạch Vân Đế không người bài nói, chúng ta tự nhiên tuân theo. Chấm đã. Lúc này, có người đứng ra quát, bệ hạ, quốc quân đại vị, sao có thể bởi vì hắn một ngoại nhân một câu liền đuổi? Lại nói, hắn thế mà còn muốn chúng ta rời đi ngày xưa tông môn vị trí. Một tôn nguyên anh đứng dậy. Rốt cục có người dám ra đây phản đối Cố Trường Sinh. Trần Phát Thực hỏi, ngươi là người phương nào? Ngày xưa Bạch Vân Tông nhị trưởng lão, Đồ Thanh Phong. Đồ Thanh Phong âm thanh lạnh lùng nói, một nước chi chủ, hoặc là năng giả cư chi, hoặc là hiển giả cư chi. Coi như bệ hạ nguyện ý thoái vị, dựa vào cái gì lại là nàng Lâm Phi Tuyết? Luận năng lực, mặc dù nàng cũng là nguyên anh kỳ, có thể ta Đồ Thanh Phong 700 năm tu hành, đã là nguyên anh hậu kỳ, chẳng lẽ còn muốn trở thành thuộc hạ của nàng sao? Trước ngươi nói, ta lệnh cho ngươi nhóm rời đi ngày xưa tông môn vị trí. Như vậy năm đó, Bạch Vân Tông đổi tông lập quốc, các ngươi liền phản bội tông môn, các ngươi vì sao không thể rời đi Trung Châu đâu? Trần Phát Thực lại hỏi ngược lại Đồ Thanh Phong một tiếng. Đồ Thanh Phong nghe vậy biến sắc, sau đó nói, "Tốt, chúng ta có thể tuân theo Trường Sinh Tiên Tôn ý tứ rời đi Trung Châu, nhưng là Bạch Vân Đế đại vị, tuyệt đối không thể giao cho Lâm Phi Tuyết. Nàng còn chưa xứng." "Tốt tốt tốt." Trần Phát Thực liên tục gật đầu, sau đó lại hỏi, "Bạch Vân Quốc nhưng còn có người cho rằng không thể so với Lâm Phi Tuyết yếu?" Không ai đáp lại. Dù sao, Bạch Vân Quốc cũng liền ba tôn nguyên anh mà thôi. Lâm Phi Tuyết là yếu nhất. Mạnh hơn nàng hai cái, một cái bị Trần Phát Thực trực tiếp làm cho đáp ứng thoái vị. Không phục một cái kia, liền đứng tại trên trời cao. Không có người khác đúng không? Trần Phát Thực đảo mắt đám người, sau đó hắn từng bước một đi hướng Đồ Thanh Phong. Một sát na, gió nổi mây phun, thiên lôi cuồn cuộn. Vạn quân lôi đỉnh từ phía trên rơi. Từ điện thanh xương, trực tiếp đem Đồ Thanh Phong vây quanh tại trong đó. Theo Trần Phát Thực một tiếng bạo Đồ Thanh Phong trên thân nổ tung. Hắn thậm chí đều không thể tại trước mặt Trần Phát Thực phản kích, cũng đã chia năm xẻ bảy, chỉ còn lại một tôn nguyên anh bị Trần Phát Thực chộp trong tay. Nguyên anh cũng có mạnh yếu, ngươi mặc dù là nguyên anh hậu kỳ, nhưng là ngươi so Ma Diễm Tây Đế cùng Ly Dương Đế như thế nào? Trần Phát Thực lúc này, tựa như lộ ra răng nanh hung thú, bắt lấy Đồ Thanh Phong nguyên anh về sau, lập tức bóp nát. Và anh, toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung động, khí lãng cuồn cuộn. Đồ Thanh Phong, chết. Trần Phát Thực lúc này lại là Vân Đạm Phong khinh vô bộ hai tay, lạnh lùng nói, con người của ta không phải rất thích cùng người khác giảng quá nhiều đạo lý, bởi vì có thể trực tiếp động thủ, làm gì lãng phí miệng lưỡi đâu. Các vị, hiện tại ai còn đối Lâm Phi Tuyết trở thành Mây Trắng Nữ Đế có dị nghị không? Nếu là có, hiện tại đứng ra, bằng không, liền bái kiến các ngươi tân hoàng đi. Cơ hồ là trong nháy mắt miểu sát Đồ Thanh Phong dạng này nguyên anh hậu kỳ, còn có người nào dám có ý kiến? Tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi, lập tức toàn bộ quỳ gối. Vừa rồi cái này Cố Trường Sinh biểu hiện ra chiến lực, thật sự là quá cường đại, không hổ là Tử Tiêu chuyên nhân, mà Tử Tiêu Tông lại là hạ giới công phạt đệ nhất tông môn. Ngày xưa hạ giới đại loạn, tà ma cấu kết thời kỳ, Tử Tiêu Tông thế nhưng là ngạnh sinh sinh bằng vào các đệ tử chiến lực đều chống đỡ đến cuối cùng, cho đến Doan Văn Công Tử Tiêu Sơn bên trên sau trận chiến ấy mới đổi tông lập quốc. Bạch Vân Đế cũng dự định quỳ xuống tới, nhưng là Lâm Phi Tuyết tốc độ rất nhanh, liền tranh thủ hắn nâng đỡ nói, sư tôn, ngươi thế nhưng là thái thượng hoàng, nào có thái thượng hoàng bái hoàng đế đương triều đạo lý. Mời sư tôn yên tâm, Đồ nhi tuyệt sẽ không cô phụ sư tôn trọng thác, đem Bạch Vân Quốc phát dương quang đại.
Tốt, như thế, vi sư cũng có thể an tâm chuẩn bị bế quan. Sau đó, sư đồ hai người cùng một chỗ, mặt hướng Bạch Quan cùng tất cả Bạch Vân Quốc tu sĩ, tiếp nhận mọi người triều bái. Mà Trần Phát Thực thì là trực tiếp rời đi. Ngay tại Lâm Phi Tuyết đứng lặng công trùng, tiếp nhận tất cả mọi người cùng bái thời điểm, Trần Phát Thực không chút do dự quay người. Mà Lâm Phi Tuyết cũng tựa hồ cảm giác được, nàng quay đầu nhìn về phía Trần Phát Thực biến mất địa phương. Sau đó, nàng xoay đầu lại. Nữ đế miệng cục, thêm trên thân nàng. Nữ đế vương miệng, cũng bị sư tôn cho nàng đeo lên. Ở sau đó vạn chúng cúng bái trong tiếng hô, Lâm Phi Tuyết cất cao giọng nói, ngay hôm đó lên, Bạch Vân Quốc toàn cảnh linh mạch sông núi mở ra, phàm nhân bách tính đều có thể trồng lương thực, mặt khác chiêu mộ 100 vạn đại quân, tất cả tu sĩ cũng toàn bộ chuẩn bị, tùy thời xuôi nam chu diệt tà đạo. Chúng thần tuân chỉ. Bạch Quan đáp lại, chúng tu sĩ hưởng ứng. Mặt khác, Lâm Phi Tuyết tiếp tục tuyên bố, phân linh hầu Lâm Động, gọi đi tất vị, sắp phong mây trắng thái tử, phu nhân Liễu thị vì thái tử phi, và ở đồng cung. Thái tôn dừng sáng sớm, vào cung đi theo chấm tả hữu, từ chấm tự mình dạy bảo. Không có chấm mệnh lệnh, đông cung bất luận kẻ nào không cho phép bước ra nửa bước. Thái tử, thái tử phi, hảo hảo tại đông cung bên trong, học tập quân vương lễ nghi cùng hoàng thất lễ nghi. Tuân chỉ. Lâm Động quỳ xuống vừa đi vừa về ứng. Liêu Phiêu Nhứ cũng thật cao hứng, đội vàng cùng Lâm Động cùng một chỗ tiếp chỉ. Nàng con không biết, Lâm Phi Tuyết đối nàng giáo huấn hiện tại đã bắt đầu. Mà lại, Lâm Phi Tuyết cũng đối Lâm Động mềm yếu cùng chỉ độn rất là thất vọng. Cái này thái tử cùng thái tử phi chẳng khác gì là bị nàng nhốt ở đông cung. Nàng ánh mắt nhìn về phía rừng sáng sớm. Tương lai Lâm gia còn phải đem hy vọng đều đặt ở tiểu tử này trên thân. May mắn, hiện tại hắn chừng 20, trước kia vẫn luôn là đi theo bên người nàng, tính cách cùng Lâm Động một chút đều không giống. Sau 3 ngày, Nam Châu, Ma Việt Quốc hoàng cung trên không, một thanh âm vang vọng thiên địa. Trung Châu Tử Tiêu Tông, Tử Điện Thanh Xương truyền nhân Cố Trường Sinh, chuyên tới để mời Ma Việt Quốc chịu chết. Chương 67. Hắn lấy lôi đỉnh, đánh nát hắc ám. Chương 67. Hắn lấy lôi đỉnh, đánh nát hắc ám. Nghĩ lại đến, từ Trần Phát Thực đến Cố Trường Sinh, sau đó lại đến Trần Vô Địch bắt đầu. Câu nói này, hắn đã nói qua nhiều lần. Nhưng khác biệt chính là, trước đó đều là nhằm vào người. Mời Ma Vân Đế chịu chết, mời Đại Tế Ti chịu chết, mời Ma Diễm Tây Đế chịu chết, mời Ly Dương Đế chịu chết. Nhưng lúc này đây, Trần Phát Thực cũng không phải là nhằm vào người nào đó. Cố Trường Sinh, mời Ma Việt Quốc chịu chết. Đi tới Nam Châu, chỗ này đã bị tà đạo toàn bộ đánh hạ, đồng thời thống trị. Cho nên Cố Trường Sinh lần này cần giết chết là toàn bộ Ma Việt Quốc, là loại này thống trị, hoặc là nói, là diệt đi toàn bộ tà giáo. Kỳ thật, lại đâu chỉ là một cái Ma Việt Quốc. Trên thực tế Trần Phát Thực là phiếm chỉ toàn bộ Nam Châu, hoặc là nói là toàn bộ tà đạo. Chính tà bất lưỡng lập. Đây là một cái tất cả mọi người biết đến khái niệm. Bởi vậy, Trần Phát Thực căn bản không cần gì lý do. Trước mắt hạ giới, tà đạo chủ yếu hung hăng ngang ngược địa phương, chính là Đông Châu cùng Nam Châu. Trần Phát Thực lần này nhập Nam Châu, chính là chính thức hướng toàn bộ tà đạo tuyên chiến. Thi Vương Tông ngay tại Nam Châu. Nhưng là bây giờ, tông chủ của bọn hắn đều đã chết. Trần Phát Thực diệt hay không bọn hắn, cuối cùng đều sẽ tiêu tán, cho nên Trần Phát Thực cứ việc muốn vì Mạc Ly báo thù, diệt Thi Vương Tông, thế nhưng là cái này chủ thứ quan hệ hắn phân rõ ràng. Thi Vương Tông bất quá là thuận tay diệt đi sự tình. Mấu chốt, vẫn là những này ô dù đồng dạng tà đạo quốc gia. Ma Việt Quốc, Nam Việt Quốc, cùng hải ngoại gia tòa tà đạo thống trị hòn đảo. Bên kia còn có rất nhiều đảo chủ. Bởi vì là trên biển lớn, ngược lại không dễ dàng đối phó. Ma Việt Đế thanh âm vang vọng hoàng cung phía trên, Cố Trường Sinh, đã sớm nghe nói ngươi tại Trung Châu đại danh. Nghĩ không ra, năm đó Tử Tiêu Sơn đánh một trận xong, Tử Điện Thanh Xương truyền thừa còn có thể lưu lại. Năm đó lao giặc kia, mỗi một cái đều là phế vật. Đến mức, ta đạo vạn năm đại kế, toàn bộ hủy ở trong tay hắn. Đô thành phía trên, Ma Việt Đế hiện thân. Mặc dù nhìn chỉ là một vị nam tử trẻ tuổi, còn mười phần tuấn mỹ. Tuấn đến có chút yêu. Đẹp đến mức mười phần diễm. Trần Phát Thực nhìn thấy hắn, lại có chút phân không ra nam nữ. Nhưng hắn xác thực chính là Ma Việt Đế, Việt Phệ Thiên. Hắn dòng họ bắt nguồn từ hạ giới một đoạn lịch sử ghi chép, Nam Cương có sông Cảng, tuyên cổ vì Man Di. Cho nên, Ma Việt Quốc cùng Nam Việt Quốc, trên thực tế đều lấy cảng chữ làm dòng họ. Nói trắng ra là, hai nhà này tổ tiên nguồn gốc rất sâu. Bởi vậy Việt Phệ Thiên đối mặt Trần Phát Thực, một chút cũng không hoảng hốt. Hiện tại hắn cũng biết cái này Cố Trường Sinh, chính là Trần Vô Địch. Từ Điện Thanh Xương, còn có Tử Lôi Ấn Ký, khó lòng phòng bị. Cho nên, hắn tại đối mặt Trần Phát Thực thời điểm, pháp thuật phun trào, quanh thân hiện đầy các loại vòng xoáy linh lực, còn có pháp trận phù văn, rõ ràng chính là để phòng một chiêu này. Bởi vậy hắn mới dám trực diện Trần Phát Thực. Thậm chí, ngay cả đã từng tà đạo tam cự đầu cũng không dung tha, tại chỗ liền mở phun. Bây giờ, ngươi chỉ là một cái nguyên anh trung kỳ, coi là sẽ tự tiêu lôi kinh bên trên những cái kia thần thông, liền có thể thật vô địch khắp cả hạ giới sao? Cố Trường Sinh, bản đế nói cho ngươi, nơi này là Nam Châu, cũng không phải ngươi có thể làm sảng làm bậy Tây Châu cùng Trung Châu. Ma Việt Đế cười lạnh nói, ngươi muốn hủy diệt ta Ma Việt Quốc, còn chưa đủ tư cách. Đã từng Trần Huyền Đô, Doãn Văn Công, bọn hắn đều làm không được sự tình, ngươi cho rằng một mình ngươi liền có thể làm được sao? Nói cho ngươi, thế giới này mãi mãi cũng là hắc ám, chỉ có trầm luân xuống dưới mới là nó đường ra duy nhất. Thế giới mãi mãi cũng là hắc ám. Lúc này, Ma Việt Đế thanh âm phản phất có một loại nào đó lực lượng thần bí đang không ngừng gia trì. Đến mức, một câu nói kia liên miên bất tuyệt bên tai, tựa như là tẩy não, không ngừng mà tại Trần Phát Thực trong đầu lặp lại. Sau đó, Trần Phát Thực gặp được những cái kia Ma Việt Quốc người, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, bọn hắn không ngừng mà đối trên không cùng bái, miệng bên trong cũng đều nói lẩm bẩm,
trong tay thì là đều cầm lấy một cây nhìn mười phần yêu dị cờ bay múa. Vô số tà khí xông thẳng tới chân trời. Thế giới bản ngầm, độc ta gì giận, máu nhuộm đỏ bụi, không bằng trầm luân. Tại thanh âm của mọi người bên trong, một cỗ tà khí lan tràn toàn bộ thiên địa. Thế mà, để nguyên bản bầu trời trong xanh đều ảm đạm. Trần Pháp Thực lúc này cũng lộ ra thống khổ dáng vẻ, phản phất mang tới một tầng thống khổ mặt nạ. Rất hiển nhiên đây chính là tà thuật, mà Việt Phệ Thiên thanh âm còn không ngừng ở bên tai của hắn vang lên. Ha ha, ngươi bây giờ có phải hay không cũng cảm giác hết sức thống khổ? Ngươi vì cái gì không mở to mắt nhìn xem? Dựa vào cái gì, cuộc sống khác xuống tới liền có thể cầm y ngọc thực, mà ngươi vẫn còn muốn nói bụng? Vì cái gì, ngươi muốn sống đến khổ cực như vậy, người khác lại có thể ngồi mát ăn bát vàng? Mở mắt ra nhìn xem thế giới này đi. Chịu khổ cùng chịu khổ, luôn luôn đều là người thành thật, chăm chỉ người. Mà những cái kia không có điểm mấu chốt, làm sằng làm bậy người, lại có thể ăn ngon uống sướng, tu hưởng nhân sinh. Cái này công bằng sao? Đã không công bằng, vậy tại sao ngươi không thể trở thành người kia? Ngươi là Cố Trường Sinh, là Trần Vô Địch. Ngươi cường đại như vậy, nên trở thành người trên người. Tới đi, gia nhập chúng ta. Đến lúc đó, toàn bộ hạ giới đều đem phụ phục tại dưới chân của ngươi. Việt Vệ Thiên thanh âm không ngừng vang lên. Ta âm giống như phản âm, không chỉ nhiếp nhân tâm phách, càng khiến người ta dễ dàng sinh ra cộng minh. Thế mà, để Trần Phát Thực bắt đầu trong đầu xem lên cuộc đời của mình, thậm chí còn hồi ức đến trước kia. Một tòa vô cùng đô thị phồn hoa, một cái gió nổi mây phun, khoa học kỹ thuật cùng văn minh tranh nhau phát sáng thời đại. Nhưng là tại dạng này một cái vĩ đại thời đại bên trong, Trần Phát Thực lại nhỏ bé đến tựa như một hạt bụi. Từ thời kỳ thiếu niên bắt đầu, bởi vì nhà nghèo, cũng chỉ có thể so người khác càng thêm cố gắng. Thật vất vả, thành tích học tập ưu dị, tiến vào lý tưởng đại học, sau khi tốt nghiệp tiến vào xã hội, kết quả lại bắt đầu khắp nơi vấp phải trắc trở. Rốt cục, tìm được một người kết hôn. Kết quả đây, 9 giờ tới 5 giờ về, huyện giống như máy móc nhân sinh, nhìn không thấy cuối. Thẳng đến cao ốc sụp đổ, xốc lên tất cả tầng mây chỗ sâu hắc ám về sau, hắn đi tới thế giới này. Kết quả lại phát hiện, so với đã từng, chỗ này lại càng khiến người ta tuyệt vọng. Hắn kiến thức thợ săn phụ mẫu là như thế nào vì sinh hoạt, mỗi ngày tiến vào trong núi, cùng những manh thú kia vật lộn, chỉ câu một cái sinh tồn cơ hội, về sau còn bị ác lang giết chết. Còn gặp được, trị bệnh cứu người cả một đời, thậm chí miễn phí vì người nghèo chữa bệnh vùng cảnh, đến giả cơ khổ không nơi nương tựa. Gặp được, thân là nuôi tầm nhà, có thể dệt vải lưu anh tư, kết quả lại bởi vì trượng phu thích cờ bạc mà nhập không đủ suất. Hôm qua vào thành thị, trở về nước mắt đầy khăn. Toàn thân la khinh người, không phải người nuôi tầm. Trần Phát Thực còn gặp được, thợ rèn lao đoàn, thành thành thật thật cả một đời, lại bị người khi dễ đến ông cháu cùng một chỗ táng thân đại hỏa. Còn có Tây Châu, nhiều ít người triệt để biến thành sinh dục công cụ, dựa vào bán mà bán nữ mà sống. Còn sống, chính là vì cho những cái kia cao cao tại thượng ma tu sinh dục. Sinh dục chỉ là vì để chính bọn hắn có thể sống. Cứ như vậy, còn bụng ăn không no, có người bởi vì đi ăn chùa bị bên đường dưới ban ngày ban mặt đánh chết. Tuyết Nguyên bên trên người, hoàn toàn không phải người. Bọn hắn là nô lệ, là gia súc, là đám chủ nô tài sản, là có thể bị tùy ý xử trí sát hại, thậm chí tại năm mất mùa bọn hắn vẫn là khẩu phần lương thực. Nơi này lịch sử không có niên đại, nhưng là mỗi một bút đều là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Cho nên, Việt Phệ Thiên thanh âm lại một lần nữa, tại Trần Phát Thực vang lên bên hai. Ngươi mở to mắt nhìn xem nha. Cuộc sống khác xuống tới liền có thể cầm y ngọc thực, vậy ngươi liền để người khác không có ăn xong. Ngươi sống được khổ cực như vậy, người khác lại có thể ngồi mát ăn bát vàng, vậy ngươi giết liền tốt. Nhanh, mở ra cặp mắt của ngươi a. Vậy ngươi liền có thể nhìn thấy mặc kệ là ai, đều là tự tư lại tự lợi. Vì cái gì ngươi không thể làm sằng làm bậy, không thể ăn ngon uống sướng, không có điểm mấu chốt địa tung hưởng nhân sinh đâu? Toàn bộ hạ giới, còn có người có thể ngăn cản ngươi sao? Ngươi là Cố Trường Sinh, là Trần Vô Địch. Ngươi cường đại như vậy, nên trở thành người trên người. Gia nhập chúng ta. Ngươi đang sợ cái gì? Không có người là đối thủ của ngươi, ngươi cũng dù sao giết nhiều người như vậy, đúng không? Ngẫm lại bọn hắn chết thảm trạng, tại đánh giết bọn hắn thời điểm, chẳng lẽ ngươi không có một tia khoái cảm? Trần Vô Địch, Cố Trường Sinh, nhanh lên mở to mắt, sau đó cùng chúng ta cùng một chỗ trầm luân đi. Đạo thanh âm này không ngừng mê hoặc, để hắn trầm luân. Phảng phất muốn thôn phệ hết ý chí của hắn, tinh thần. Nhưng Trần Phát Thực tinh thần lực, nhưng không có yếu ớt như vậy. Hắn lúc này tự lẩm bẩm: Cố Trường Sinh, Trần Vô Địch. Xác thực, ta giết rất nhiều người. Có thể ta giết đều là đáng chết người. Ta không có sai. Thế giới này xác thực tồn tại rất nhiều khó khăn. Thế nhưng là cái tiêu trị bệnh cứu người cả một đời, cuối cùng lại cơ khổ người đã chết, chưa từng có hối hận qua. Hắn thiện lương, hiện tại cũng đã nhận được người khác tán thành, hắn pho tượng chính là hắn tấm bia to. Cái kia mặc không dậy nổi là khinh lưu anh tư, nhưng như cũng để cho ta đến nay đều không thể quên mị lực của nàng, dù là ta biết nàng thời điểm, nàng đã gả làm vợ người, nhưng như cũng có thể từ trên người nàng, nhìn thấy loại kia kiên nghị bất khuất đẹp. Về phần Tây Châu, Tuyên Nguyên, nhìn xem hiện tại hai địa phương này, nơi nào còn có vạn dặm xương khô cảnh tượng. Cái kia Tử Tiêu Sơn trên núi, đối mặt người thân nhất các tông môn trưởng lão cùng một chỗ bức bách Doãn Văn Công, có can đảm đối với thượng giới những cái kia cao cao tại thượng kẻ thống trị nói một tiếng không Doãn Văn Công, thanh âm của hắn đến nay còn tại trong đầu của ta vang dội tung bay. Còn có thanh âm của các nàng đến nay đều tại trong đầu của ta tung bay a. Lúc này, Trần Phát Thực rốt cục mở mắt. Có lẽ là nhận lấy ngập trời tà khí ảnh hưởng, để trong ánh mắt của hắn lóe lên một tia yêu dị lang quang. Sau một khắc, trong hoàng hốt Trần Phát Thực trong đầu, vang lên từng đạo thanh âm tới. Những âm thanh này, dần dần lấn át Việt Phệ Thiên, mà lại càng ngày càng vang dội. từng người cũng ấn hiện tại trong đầu của hắn. Kia là Lục Vân Giao lúc lâm trung lược bành, phát thực ca ca, coi như trường sinh bất tử, ngươi cũng sẽ không chết. Là Phùng Tiểu Nga thiếu nữ lúc tuần trần, trường sinh ca, cha mẹ đem ta gả đưa cho ngươi thời điểm, ta thật là cao hứng à. Là Trần Niệm Thực đồng thú tiếng vọng, ba ba, ta là Niệm Thực a. Là Lưu Anh Tư bất đắc dĩ khao khát, ta không xứng với ngươi, vậy ngươi cưới nữ nhi của ta đi. Là Giang Tiểu Căn lúc lâm trung là một tiếng, phát thức thuốc. Là Phùng Cảnh cả đời khắc họa, ta à, không hối hận. Là Thợ Rèn Lao Đoàn, tha thiết chờ đợi, cái này bạc liền trôn xuống mặt, ngươi muốn thời điểm cứ lấy, nếu như ngày nào ta không có ở đây, giúp ta cháu trai cưới cái nàng dâu. Là Tiên Thượng nụ cười chân thành, trường sinh, ta tại tông môn chờ ngươi. Là Liễu Như Thi là vườn lê nhảy múa, sau đó đổ vào trong ngực sau cùng than thở, ta vốn cho là có thể đợi ngươi 10 năm, 20 năm, 30 năm, nghĩ không ra thượng thiên ngay cả chờ đợi thời gian của ngươi cũng không cho ta. Là Lan Tranh trong đống tuyết tưởng niệm, Tuyết Nguyên Nữ Vương sẽ chờ Trần Vô Địch đến già. Là Lâm Phi Tuyết tại Cố Hương bên trong nhỏ tính tình, ta thích ngươi, đi cũng thích, không được cũng thích. Là Luyến Hồng, Mạc Ly, Lâm Kỳ. Trong trí nhớ, từng người nhao nhao xuất hiện, bọn hắn đồng loạt đối Trần phát thực. Ken ken ken. Giống như có người kích thích dây đàn. Mọi người thanh âm cùng một chỗ truyền đến. Phát thực. Trường Sinh. Vô Địch. Và anh. Trong đầu trong tinh thần hải, phản phất kịch liệt bạo tạc đồng dạng. Trong nháy mắt, thanh trừ tất cả tạp niệm. Đương Trần phát thực lại một lần nữa mở hai mắt ra, trong mắt của hắn kia yêu dị làm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Cặp mắt của hắn khôi phục thanh minh. Thật mạnh tà thuật a. Trần phát thực nhìn về phía Việt Vệ Thiên, thần sắc băng lãnh. Ngươi. Việt Vệ Thiên mười phần kinh nghi, ta cái này bạn cờ trận, ngươi thế mà có thể không bị ảnh hưởng chút nào. Ngươi bạn cờ trận, không biết uống nhiều ít hải nhi máu cùng phụ mẫu nước mắt, tà khí thế mà ngay cả ta đều có thể thâm thụ ảnh hưởng, nếu không phải tâm ta phỉ thạch, nếu không phải ta kinh lịch không chỉ thế gian này tăng thương, còn có tình người ấm lạnh, hôm nay ngươi cái này bạn cờ trận thật đúng là có thể nhiếp nhân tâm phách, để cho ta trầm luân. Trần Phát Thực cất cao giọng nói, có thể ta, vĩnh viễn sẽ không giống như các ngươi. Tâm ta phỉ thạch không thể chuyển, tâm ta phỉ tịch không thể quyển. Không người dịu ta mây xanh trí, ta từ đạp tuyết đến đỉnh núi. Việt Vệ Tiên, ngươi lấy anh huyết tế luyện yêu cờ, hôm nay ta tất sát ngươi. Chịu chết đi. Trên người hắn, từ điện thanh xương trong chốc lát sông phá vân tiêu. Đến mức, cựu tiêu thần lôi nhao nhao hạ xuống. Kia thần lôi trực tiếp công kích đến phương các loại tà ác yêu cờ, đến mức toàn bộ đô thành nhìn xem đều giống như hiện đầy lôi điện, lại tựa hồ là thần phạt thiên nộ tại thời khắc này cụ hiện hóa, tựa như cựu thiên tri thượng tất cả quần quận chân lôi đều tại thời khắc này chút xuống. Trong lúc nhất thời, cả tòa thành trì vô số tà tu nhao nhao kêu thảm. Kia từng tòa bị anh huyết tế luyện hồn cờ toàn bộ cho đánh xuyên, vỡ nát. Từ điện thanh xương tại cái này tà khí hội tụ che khuất bầu trời trạng thái, tựa như một tia sáng đánh nát hắc ám, to lớn tử lôi ký hiệu xẹt qua chân trời, trực tiếp đánh vào Việt Vệ Thiên trên thân thể. Cứ việc Việt Vệ Thiên tế ra hồn cờ đến ngăn cản, nhưng cũng bị đánh trúng vỡ nát. Đây là Tử Tiêu Lôi phạt. Việt Vệ Thiên nói ra một ngụm tinh huyết đến, cả kinh nói, Tử Tiêu Lôi kinh tầng thứ 8. Không sai, đây chính là lôi phạt. Trần Phát Thực phản phất hóa thân lôi thần. Hắn giờ phút này chính là giữa thiên địa, cái này thiên nhiên lôi điện chi lực chỗ thể. Tử Tiêu vạn dặm, thần lôi phạt thế. Hắn rốt cục lại một lần nữa, đem Tử Tiêu Lôi kinh tiến giai. Cái này một bộ tu luyện, đối thiên phú yêu cầu cực kỳ hà khắc, lại muôn vàn khó khăn tu luyện công pháp, lại bị hắn một cái ngụy linh căn tu luyện đến tầng thứ 8. Tử Tiêu giận dữ chân lôi hàng, bài trừ bạn pháp thần phạt thế. Hiện tại Trần Phát Thực, thế mà đem Tử Tiêu Lôi kinh tu luyện tới hoàn mỹ nhất tầng thứ 9 thân hóa lôi đỉnh, cũng liền chỉ kém một bước cuối cùng. Hán, lấy Tử Tiêu Lôi đỉnh, đánh nát hắc ám. Chương 68. Trước kia Doãn Văn Công các ngươi không muốn, hiện tại đổi thành ta, các ngươi hài lòng. Chương 68. Trước kia Doãn Văn Công các ngươi không muốn, hiện tại đổi thành ta, các ngươi hài lòng. Nhưng liền xem như 8 tầng Tử Tiêu Lôi kinh, nguyên anh trung kỳ cảnh giới này, chỗ có được linh lực, cũng không có khả năng tạo thành hiệu quả như vậy. Phim chính bầu trời, lôi đỉnh tựa như thiên hoa loạn truy. Dạng này uy năng cùng mật độ, đã hoàn toàn có thể so sánh hóa thần kỳ. Giờ khắc này Việt Vệ Thiên sắc mặt là tuyệt vọng. Vừa rồi Tử Tiêu Lôi phạt đã phá trừ hắn hộ thể linh lực. Mặc dù hắn không có cảm giác, nhưng hắn có thể đoán được. Tử Lôi ấn ký cũng đã đến trên người hắn. Đây chính là Cố Trường Sinh cùng Trần Vô Địch nhất thường dùng thủ đoạn, không phải sao? Đương nhiên, không có ai biết, kỳ thật hắn sẽ công phạt thủ đoạn cũng không chỉ có một Tử Tiêu Lôi kinh. Phương diện này, Trần Phát Thực luôn luôn đều là ẩn tàng rất khá. Đã Doãn Văn Công lưu cho hắn đồ vật đủ cường đại, vậy hắn vì cái gì không sử dụng đây? Vừa vận Tử Tiêu Lôi kinh, tăng thêm Cố Trường Sinh cùng Trần Vô Địch những này hư giả thân phận, có thể để hắn không cần che đậy đặc hiệu, bởi vì trên thực tế hắn còn có hệ thống ban thưởng đốn tuổi trải qua, thương khung cựu kích chờ công pháp đều ẩn giấu đi. Ngẫm lại xem, một cái nhìn cùng người bình thường cũng không có gì khác biệt, căn bản không cảm thấy được trên người hắn có bất kỳ linh lực ba động, nhưng là đột nhiên một kích lại có thể khiến người ta trong nháy mắt mất mạng, loại tồn tại này có thể hay không rất đáng sợ đâu. Hách Liên Sơn bên trên, cao nguyên hai vị ma thủ, thế nhưng là lanh giáo qua. Hiện tại mộ phần cỏ đều đã rất cao. Không đúng, bọn hắn hiện tại thi cốt đều vô tồn. Đồng dạng đạo lý, che đậy hiệu quả, đem Tử Tiêu Lôi kinh toàn bộ che đậy về sau, uy lực cũng giống như vậy cường đại. Đồng dạng để cho người ta không có chút nào phát giác, không cách nào cảm giác. Đây mới là Trần Phát Thực càng khủng bố hơn địa phương. Hắn còn ẩn giấu một tay. Mở ra đặc hiệu hắn, tại hệ thống gấp 10 công pháp hiệu quả phía dưới, cũng đã vô địch khắp cả hạ giới, nhưng mặc dù như thế, Trần Phát Thực vẫn là rất cẩn thận, trả lại cho mình lưu lại át chủ bài. Tây Châu, Tuyết Nguyên cùng Cao Nguyên những địa phương này, còn có Trung Châu, Trần Pháp Thực đều không lo lắng, hắn lo lắng chính là tà đạo bên này, vạn nhất còn có cái hóa thần kỳ lão âm bức tồn tại, đến lúc đó Trần Pháp Thực cũng có thể thông dong đường đối. Bất quá điểm này, đúng là Trần Pháp Thực quá cẩn thận. Khi hắn tại Ma Việt quốc trên không, thôi động Lôi đỉnh thiên phạt, lấy vô số lôi đỉnh cơ hồ muốn đem cả tòa Ma Cảng đô thành toàn bộ đều phá hủy rơi thời điểm, cũng không có cái gì ẩn tàng đến cực sâu tà đạo hóa thần kỳ lao âm bức ra hiện. Dù là cả tòa đô thành bên trong tà đạo tu sĩ, tại Tử Tiêu thần lôi không ngừng công kích phía dưới, từng cái địa chết đi, cả đám đều bên ngoài tiêu bên trong nộn cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn nhân vật. Đã dạng này, kia Trần Pháp Thực tự nhiên là tiếp tục nghiền ép. Một người, diệt một thành. Trên thực tế dạng này chiến tích, đối với Trần Pháp Thực tới nói cũng không có cái gì hiếm có. Thậm chí có thể nói, toàn bộ Tây Châu đều đã thành thói quen. Dù sao, Trần Vô Địch cũng không có ít làm chuyện như vậy. Kim đăng kỳ trở lên ma tu, toàn bộ Tây Châu cộng lại cũng có mấy trăm vị, bị hắn giết đến đoạn mất tầm, sau đó đem toàn bộ Tây Châu triệt để trừ ma, cho nên giống như là Trần Vô Địch một người diệt một tòa thành như vậy lời nói, đối với Tây Châu nhân sĩ tới nói, khẳng định là đã thành thói quen. Nhưng là tại Trung Châu, Đông Châu cùng Nam Châu những địa phương này, coi như thật là lần đầu gặp được. Dù sao, mạnh như Trần Huyền Đô, Doãn Văn Công bọn hắn còn tại thời điểm, cũng chưa hề nói có thể độc thân nhập Nam Châu, một người đồ một thành dạng này công tích vĩ đại. Không phải nói Trần Huyền Đô không nghĩ, Doãn Văn Công so Trần Huyền Đô càng muốn. Thế nhưng là tại thời đại kia, bọn hắn đều làm không được mà thôi. Dù sao lúc ấy còn có Tà đạo Tam Cự Đầu. Tử Tiêu chân lôi cho dù công phạt thích nhất, hạ giới có thể vô địch, nhưng những này tà tu nhóm cũng không phải là không có thủ đoạn đến đương đối. Tỷ như nói, hôm nay Trần Pháp Thực liền đều hơi kém lấy biệt vệ thiên đạo. Ầm ầm. Trần Pháp Thực lúc này tiếp tục khống chế lôi đỉnh, đồng thời lần này mục tiêu biến thành hoàng cung. Hắn biết, trong hoàng cung khẳng định còn ẩn giấu một số người. Những người này càng là Ma Việt quốc tà tu nhân vật trọng yếu, nếu là đem bọn hắn toàn bộ đánh giết, như vậy toàn bộ Ma Việt quốc đối mặt Bạch Vân quốc, liền lại không có lực phản kháng. Cố Trường Sinh, ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Lúc này, Việt Vệ Thiên rốt cục nhịn không được. Hắn biết, hắn thất bại. Chẳng những ngăn không được cái này Cố Trường Sinh, khả năng hôm nay chính hắn cũng phải chết ở chỗ này. Tử vong, thế nhưng là phi thường đáng sợ. Đặc biệt là đối với các tu sĩ, càng thống khổ. Tân tân khổ khổ tu đạo mấy trăm năm, nghịch thiên mà đi, rốt cục mới tới mức độ này. Kết quả hết thảy, lại cuối cùng trở thành ảo ảnh trong mơ. Ai lại cam tâm? Thế nhưng là, so tử vong càng làm cho bọn hắn sợ hãi đồ vật cũng có. Đó chính là, ngay cả một điểm vết tích đều không lưu lại cho ngươi. Rất hiển nhiên Trần Pháp Thực hiện tại việc cần phải làm, chính là cái này. Chém tận giết tuyệt. Nghe được Việt Phệ Thiên, Trần Pháp Thực động tác trên tay cũng không có ngừng, ngược lại búng tay một cái, tử lôi ấn ký, bạo. Tránh khỏi hắn đồn nào. Ẩm. Đã trạng thái trọng thương Việt Phệ Thiên, phòng thân pháp bảo cũng tại Trần Pháp Thực tử tiêu lôi phạt một kích phía dưới sụp đổ. Bây giờ là hắn chỉ có thể là nhục thân ngạnh kháng tử lôi ấn ký, nhưng là con hàng này nhục thể cường độ thế mà phi thường cường đại, liền ngay cả Trần Pháp Thực tử lôi ấn ký, thế mà cũng không thể để thân thể của hắn chia năm xẻ bảy. Cũng chính là hoa cúc tàn phế. Trần Pháp Thực thấy thế, vội vàng bổ sung một tay, sau đó to lớn lôi đình đem hoàng cung trực tiếp nổ nát, tựa như một cái sấm chớp mưa báo hiện trường, rất nhiều cung điện đều bị tung bay. Việt Phệ Thiên nhìn thấy, mình năm con trai, trong nháy mắt liền bị đánh chết ba vị. Cố Trường Sinh. Việt Phệ Thiên vô cùng phẫn nộ. Trần Pháp Thực hừ lạnh một tiếng, nói, thế nào? Ngươi bình thường đánh chết nhiều người như vậy, lấy người sống tế luyện, còn uống hài nhi máu, hiện tại đến phiên con của ngươi bị người giết, liền tức giận như vậy. Ngươi thế nhưng là tà đế một trong a. Việt Phệ Tiên, ngươi cũng sẽ bởi vì mất đi thân nhân mà thống khổ sao? Việt Phệ Tiên không có trả lời. Không đúng sao? Trần Pháp Thực tự hỏi tự trả lời đồng dạng, giống như ngươi người có máu lạnh, làm sao lại quan tâm dòng dõi tính mệnh đâu? Các ngươi tà ác đều là thẩm thấu tiến thực chất bên trong, cho nên ngươi sinh khí không phải nhi tử bị giết, mà là ngươi biết ta sẽ không bỏ qua các ngươi bất cứ người nào. Soát. Trần Pháp Thực dứt lời, lại là một tia chớp. Phía dưới, Việt Phệ Thiên lại một đứa con trai bị giết chết. Theo một chút cung điện bị san thành bình địa, lúc này một chút dưới mặt đất cung thất cũng bại lộ tại dưới ánh mặt trời. Để cho người ta cảnh tượng khiến người ta giật mình đến rồi. Rất nhiều to lớn trong cung thất, thế mà chất đầy bạch cốt, thậm chí còn có huyết trì. Còn có một số cung thất trong hồ lớn, có thể nhìn thấy rất nhiều hài nhi thi thể. Đương nhiên, trưởng thành thi thể cũng có thật nhiều. Người sống cũng chỉ có nữ tử. Những cô gái này toàn bộ đều bị dạy vò đến không thành hình người. Các nàng đều là lô đỉnh, là bị điên cuồng tác thủ, cung cấp tà đạo nhóm tu luyện công cụ. Núi thây biển máu, nghe rợn cả người. Cái này chính là các ngươi tội ác, các ngươi đem đồng loại của các ngươi trở thành xúc vật khẩu phần lương thực, trở thành mạnh lên công cụ, trở thành luyện chế hồn khí tà vật vật liệu. Các ngươi là thật đáng chết ta. Trần Pháp Thực nhìn thấy tình hình như vậy, nhịn không được chửi ầm lên. Hắn lúc này lại một lần đối Doãn Văn Công hy sinh, hiểu khác sâu hơn. Cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì người như hắn nhất định phải lấy thân vào cuộc, không tiếc một thân tu vi cũng muốn kéo lên những cái kia tà ma lão quái nhóm, đụng gãy thang trời, hủy diệt thông đạo. Đối thượng giới những người thống trị kia nói một tiếng, không. Nguyên lai là những này tà ma, thật không xứng là người. Nói bọn hắn là xuất sinh, đều là ca ngợi bọn hắn, vũ nhục xuất sinh. Trần Pháp Thực ngón tay từ điện chân đạp thanh xương, giết tiến vào trong vương cung. Lôi trời nổi lên bốn phía. Việt Vệ Thiên cái cuối cùng nhi tử, còn có rất nhiều kim đan kỳ tà tu, bao quát những cái kia dáng dấp mười phần yêu diễm, từ lúc đóng vai đến xem không phải hoàng hậu chính là phi tử. Trần Pháp Thực từ trên xuống dưới, một cái đều không có buông tha. Toàn bộ giết sạch sẽ. Thành vẫn còn ở đó, nhưng là người đã diệt. Tử Tiêu thanh lôi cũng đem những cái kia thi hải toàn bộ tịnh hóa thành cho. Đây cũng là đối những cái kia đám vong linh an ủi. Theo gió lớn nổi lên, vô số thi thể cho tàn bị thổi lên trời tế, phiêu dương đến bốn phương tám hướng các nơi. Trần Pháp thực đạp trên hư không mà lên, một thanh cầm chắc lấy Việt Vệ Thiên cổ. Ha ha, Việt Vệ Thiên lúc này lại điên cuồng phá lên cười, các ngươi những này chính thống tiên môn người, luôn luôn tự khoe là chính thống, thế nhưng là chẳng lẽ trong tay của các ngươi liền sạch sẽ sao? Nhìn xem hôm nay, ngươi Cố Trường Sinh giết nhiều ít người đi. Trẫm trong hoàng thành cũng là có thật nhiều bách tính a. Hừ, Trần Pháp thực cười lạnh nói, hoàng thành bách tính, sợ cũng là đại gian đại ác người a. Chính thống tiên môn giết các ngươi tà đạo người, vô luận ngươi nói thế nào, ta cũng sẽ không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Việt Vệ Thiên, ngươi là trước khi chết cũng không cam chịu tâm, còn muốn mê hoặc tâm trí của ta, để cho ta trầm luân rơi vào ma đạo sao? Nói cho ngươi, ta không sợ gánh vác nhân mạng. Giết hết Giang Nam trăm vạn binh, bên hông bảo kiếm máu còn tanh. Trước kia Doãn Văn Công các ngươi không muốn, nhất định phải buộc hắn, dung không được hắn. Tốt, hiện tại hắn chết rồi, đổi thành ta. Các ngươi còn hài lòng không? Ầm. Trần Pháp thực không chút do dự, đem thân thể của hắn trực tiếp bóp nát. Một cái mắt, linh lực khổng lồ hướng về bốn phía điên cuồng phát tiết. Theo những thi thể này bụi mù, cùng một chỗ rơi vào trên mặt đất, toàn bộ Ma Việt quốc đô thành phụ cận toàn bộ mở ra kiểu diễm đóa hoa, mọc đầy bích cỏ. Sinh cơ bừng bừng, vạn vật cảnh phát. Cái gọi là một kính rơi, vạn vật sinh. Một tôn nguyên anh hậu kỳ vẫn lạc, sinh ra linh lực phản hồi đến đại địa phía trên, liền là hiệu quả như vậy. Có thể thay đổi một phương thiên địa. Để lúc đầu trồi lủi, không có một ngọn cỏ mặt đất, một lần nữa tỏa ra sinh mệnh được đến. Bởi vậy có thể thấy được, mỗi một vị nguyên anh tu luyện, cần cướp đoạt bao nhiêu tài nguyên, đây cũng là hạ giới hóa thần kỳ, vì cái gì đến cuối cùng hoặc là đỉnh phong thời điểm, đều phải nghĩ biện pháp cân bằng, hoặc là dứt khoát phi thăng tới thượng giới nguyên nhân. Hiện tại Trần Pháp thực trong tay, bắt lấy Việt Vệ Thiên nguyên anh, hắn cười lạnh nói, ngươi thật sự là quá yếu, liền ngay cả Ma Diễm Tây Đế cùng Ly Dương Đế một nửa cũng không bằng. Bất quá ta biết, Nam Việt quốc hoàng đế Việt Tà Hoàng, mới là hiện tại trong tà đạo lợi hại nhất, ta cũng chờ mong hắn có bản lĩnh gì. Còn có Nam Hải đại đạo chủ, nghe nói người này thập phần thần bí, thần long kiến thủ bất kiến bí, mà lại hắn không có quốc gia ràng buộc, muốn tìm được hắn đều rất khó khăn. Nhưng là, ngươi yên tâm, cho dù là đào sâu ba thước, ta cũng sẽ để bọn hắn rất nhanh cùng ngươi hoàng tuyển gặp nhau. Dứt lời, Trần Pháp thực căn bản cũng không cùng Việt Vệ Thiên nói nhảm. Một thanh, bóp nát hắn nguyên anh. Lúc đầu, Việt Vệ Thiên còn muốn cầu xin tha thứ, nghe được Trần Pháp thực nói lên Nam Hải đại đạo chủ thời điểm, hắn còn dự định mở miệng, dùng Nam Hải đại đạo chủ hành tung, đổi lấy một cái sinh tồn cơ sẽ. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, cái này Cố Trường Sinh thế mà lại như thế sát phạt quả đoán. Vừa mới dứt lời, cũng đã độc thủ. Lúc kia Việt Vệ Thiên trong đầu sau cùng một cái ý niệm trong đầu chính là, người này hoặc là một người điên, hoặc là chính là một cái kiên vừa không thể đoạt ý chí người. Hắn đã sử xuất cường hãn nhất thủ đoạn. Dù sao, đây chính là vạn hồn viên, so Tuyết Nguyên đại tế ti còn cường đại hơn. Huống chi, phía sau hắn, trong hoàng thành, còn có mấy vạn tôn hồn cờ tại pháp phối, tà khí che khuất bầu trời. Đại tế ti còn cần thôi động vạn hồn viên đến bao phủ một phương thiên địa, sau đó cho Trần Pháp thực chế tạo một cái phong bế thế giới tinh thần cuốn cảnh, nhưng là Việt Vệ Thiên bằng vào vạn hồn viên cùng phía sau mấy vạn tòa hồn cờ, trực tiếp chính là để Trần Pháp thực xa vào đến tinh thần trong cuốn cảnh. Kết quả, nhưng vẫn là bị hắn cực nhanh địa phá hết. Dạng này người, đến cùng là tâm trí đến cỡ nào kiên định a? Việt Vệ Thiên không biết, một cái làm người hai đời người xuyên biệt, một cái vì kiên định đạo tâm trường sinh, ngay cả thanh mai trúc mã đều có thể từ bỏ, còn có rất nhiều ưu tú nữ tử, hắn đều có thể buông tay người, kỳ thật nội tâm đã kiên định đến cực hạn. Hắn tâm không thể chuyển, không thể quyền, nhưng cũng không phải là không có tình cảm, không có kinh lịch. Những cái kia người còn sống là tinh thần của hắn trèo trống, mà những cái kia đã chết đi người, nhưng đều là tinh thần của hắn trụ cột. Thế giới tinh thần của hắn bên trong có Phùng Cảnh quên mình bị người, có Lục Vân Giao một thế tình thâm, có Lưu Anh Tư dạng này hèn mọn nhưng lại vĩ đại tồn tại, cũng có Thợ Rèn Lao Đoàn như thế bình thường cứng cỏi, còn có Liễu Như Thi yêu mà không được, lại chỉ hắn khẽ múa, còn có Thiên Diễn Thuật huyền diệu vô tận. Trần Pháp Thực làm sao có thể sẽ còn bị những này tà khí ăn mòn mà ảnh hưởng tâm trí của hắn a? Trừ phi tà khí có thể biến mất hắn những kinh nghiệm này, đem những này xuất hiện tại tính mạng hắn bên trong, căn bản đều khó mà ma diệt người, toàn bộ cho xóa đi. Thế nhưng là, điều này có thể sao? Đạo tâm của hắn, không nói là hoàn mỹ không một tí vết, hiện tại cũng là vô cùng cứng cỏi. Căn bản liền sẽ không bị những này tà khí chỗ mê hoặc. Sau đó Trần Pháp Thực cũng không có lập tức tiếp tục xuôi nam, diệt cỏ tận gốc. Mặc dù, một mình hắn không có khả năng đi công thành chiếm đất, lại cùng lần này dạng này, trực tiếp một người diệt một thành, sau đó một thành đem toàn bộ Ma Việt quốc triệt để đồ giết sạch sành sanh, nhưng hắn cũng muốn tiếp tục hành động. Vì Bạch Vân quốc tương lai tiến vào Ma Việt quốc, có thể dọn sạch chướng ngại. Cho nên Trần Pháp thực tiếp tục đi giết chết những cái kia kim đan tà tu liền tốt. Về phần, những cái kia đã bị tà khí ăn mòn, tư tưởng cùng tâm cảnh đều đã là tà đạo người, vô luận là bị tà đạo xem như tu luyện đỉnh lô nữ tử, vẫn là người bình thường, Trần Pháp thực cũng sẽ xử lý. Không muốn đem những người này mệnh lưu cho Lâm Phi Tuyết, hoặc là của người khác. Trần Huyền Đô phi thăng, cho Doãn Văn Công cơ hội phát huy, mà Doãn Văn Công tử Tiêu Sơn bên trên một trận chiến bỏ mình, thành tựu hạ giới vạn thế chi danh. Thế nhưng là đến phiên Trần Pháp Thực, hắn Trần Vô Địch cùng Cố Trường Sinh hai cái này thịnh danh chi hạng, lại là lưng đeo hàng ngàn hàng vạn, thậm chí mấy chục vạn nhân mạng. Dù sao, đã có nhiều như vậy, nói là núi thây biển máu, không quá đáng chút nào. Như vậy Trần Pháp Thực, cần gì phải quan tâm càng nhiều hơn một chút đâu? Hắn không có áp lực tâm lý, giết một người vì tặc, giết vạn người vì hùng, giết đến trăm vạn người, chính là hùng bên trong hùng.
Chương 69. Tại Chu Tả con đường bên trên, không cần thánh mâu. Chương 69. Tại Chu Tả con đường bên trên, không cần thánh mâu theo ma Việt quốc đô thành, bị tàn sát sạch sẽ. Lúc này, trong mắt thế nhân, luôn luôn đều là mười phần đáng sợ, so mánh hổ xài lang càng hung ác tà tu nhóm, cũng rốt cục gặp để bọn hắn sợ hãi hổ báo xài lang. Trần Phát Thực, phải nói là Cố Trường Sinh, chính là như vậy xài lang. Không, hắn so xài lang hổ báo càng thêm kinh khủng. Người khác hình dung đại ma đầu cái gì, đơn giản chính là bốn chữ, giết người không chớp mắt. Nhưng Cố Trường Sinh đâu? Hắn là giết mấy vạn người, mấy chục vạn người đều không né mắt. Mà lại, hắn còn tại giết. Ma Việt quốc đô thành giết sạch về sau, nghe nói Cố Trường Sinh trực tiếp liền đến phụ cận thành trì, không nói hai lời liền đánh chết thủ thành tu sĩ Kim Đan, một chút lợi hại trúc cơ kỳ tà tu, cũng chính là thuận tay sự tình, toàn bộ giết. Lập tức, toàn bộ Ma Việt quốc lòng người bàng hoàng. Rất nhiều tà tu đã bắt đầu đi về phía nam, trốn hướng Nam Việt quốc đi. Nhưng Trần Phát Thực cũng không truy. Hắn tiếp tục lấy kế hoạch của mình, trước đem Ma Việt quốc bên trong giết cái đứt gãy lại nói. Trước thanh trừ Kim Đan cùng lợi hại trúc cơ kỳ tu sĩ, cuối cùng triệt để tiêu diệt tà tu sự tình, liền giao cho Lâm Phi Tuyết các nàng. Tại Tây Châu thời điểm Trần Vô Địch chính là làm như vậy. Tây Châu nữ đế Giang Tiểu Anh đối Trần Vô Địch tự nhiên là 100% ủng hộ. Nhưng bây giờ mây trắng nữ đế Lâm Phi Tuyết liền chưa hẳn không ủng hộ. Một tháng sau, Bạch Vân quốc đại quân bắt đầu xuôi nam. Nghe nói đã toàn bộ bắt đầu tiếp thu Ly Dương quốc sở quốc, lúc này cũng là bình cường mã tráng, điều động đại quân cùng một chỗ xuôi nam. Đồng thời còn có số lớn tu sĩ đến đây trợ giúp. Cứ kéo dài tình huống như thế, Bạch Vân quốc đại quân thế như trẻ tre. Ngày đầu tiên liền công phá Nam Châu cửa thứ nhất, có Nam Châu cổ họng danh xưng đầu người quan. Sau đó sở quân đến. Liên quân một đường không đâu địch nổi. Bất quá liên quân đều là đi theo Cố Trường Sinh bước chân, những cái kia bị Cố Trường Sinh giết đến đứt gãy thành trì, đại quân lập tức liền sẽ giết qua, mà lại mỗi một nhánh đại quân đều sẽ có vài chục tên tu sĩ tùy hành. Kim Đan, trúc cơ toàn bộ phân phối. Phàm là bị nhột chí nhiễm, toàn bộ giết chết. Chu hành vi bất chính động, triệt để bắt đầu. Cũng tiến hành đến vô cùng triệt để. Rất hiển nhiên, bọn hắn chính là muốn đem tà đạo hoàn toàn bị đứt đoạn truyền thừa. Thậm chí ngay cả tầng dưới chót tu sĩ, cũng giết chết bất luận tội. Thủ đoạn như vậy, thế nhưng là so với ma đạo muốn tàn nhẫn nhiều. Ma đạo luyện khí cùng trúc cơ kỳ tu sĩ, thế nhưng là còn có thể đầu nhập vào vô địch quốc, Tây Châu nữ đế cũng sẽ tiếp nhận bọn hắn đầu hàng, dù sao ma đạo rất nhiều công pháp, mặc dù cũng tàn tật nhẫn tà ác, nhưng tối thiểu không gặp qua tại phản nhân loại. Tà đạo không giống. Công pháp của bọn hắn, tu luyện về sau liền sẽ cải biến một người tâm trí. Có thể để cho người tốt biến thành người xấu. Thậm chí còn có thể mê hoặc thương sinh, độc hại thiên hạ. Là thuộc về phi thường phản nhân loại tồn tại. Bởi vậy, đã muốn tiêu diệt, vậy thì nhất định phải tiêu diệt sạch sẽ. Kỳ thật cũng có người khuyên gián qua Lâm Phi Tuyết. Mặc dù nàng mới đăng cơ không lâu, nàng căn cơ đều tại Giang Châu, Bạch Vân quốc trong triều cũng không có cái gì căn cơ, nhưng là Cố Trường Sinh một người diệt một thành, nhập Nam Châu tà đạo, giết người trăm vạn, dạng này chiến tích cùng số liệu, thật sự là quá làm cho người rung động. Huống chi, Cố Trường Sinh nhưng là trước mặt mọi người, chém giết Bạch Vân quốc nguyên anh trưởng lão. Tên người bóng cây phía dưới, ai dám phản loạn, hoặc là không tuân theo Lâm Phi Tuyết. Nhưng là, đổi quên vẫn là có người sẽ quên. Nữ đế, chúng ta bộ dạng này giết tiếp, chỉ sợ cuối cùng đạt được Tân Quốc thổ, cũng bất quá là một tòa thành không mà thôi. Đúng vậy a, Nam Châu bị tà đạo thống trị, vốn là người ở thưa thớt. Không thể còn như vậy giết tiếp a. Áo giáp sinh kỳ giận, vạn hạnh đã tử vong. Bạch cốt lộ với dã, ngàn dặm không gà gáy. Cái này, dạng này quốc gia, chúng ta muốn có thể làm gì? Có không ít thân phận là bình dân bách tính, nhưng bị tuyển chọn đi lên quan viên, nhao nhao khuyên can Lâm Phi Tuyết. Đây là rất bình thường. Các tu sĩ liền không có người khuyên gián. Bởi vì, bọn họ cũng đều biết tà đạo đúng đúng cái thứ gì, nguy hại đến tột cùng lớn đến mức nào. Lâm Phi Tuyết đối mặt với năm người khuyên can, nàng cũng không tức giận, ngược lại cho thấy cổ tay của nàng đến, liền phân phó nói, có ai không, lưu lại năm tòa thành không thanh lý, chỉ giết chết những cái kia tà tu, nếu là thật sự là lây dính tà khí người bình thường toàn bộ buông tha. Sau đó, để cái này năm vị đại nhân phân biệt đi quản lý bọn hắn, để bọn hắn tận mắt nhìn, tà khí là đáng sợ cỡ nào. Các ngươi quên. Tin. Vậy ta không giết, nghe các ngươi. Thế nhưng là các ngươi đi quản. Lâm Phi Tuyết chiêu này, chuyên trị những này thánh mẫu quan viên, liền lưu lại năm tòa thành trì. Sau đó, Cố Trường Sinh tiếp tục ở phía trước giết Kim Đan, giết trúc cơ tà tu, đại quân ở phía sau đi theo, làm như thế nào thanh lý tà khí, như thế nào triệt để chu diệt tà đạo liền tiếp tục. Cứ như vậy, vẹn vẹn 3 ngày sau đó, Lâm Phi Tuyết liền nhận được tấu. Nàng đem tất cả quan viên toàn bộ triệu tập. Sau đó, một phần phần tấu, bắt đầu đọc. 2 ngày trước, Cao Châu thành bên trong, tà khí dị biến, truyền nhiễm hơn 3000 người, bên đường giết người, cả tòa thành cơ hồ bị đổ diệt không còn, lúc đầu có được 3 vạn hộ Cao Châu thành, hết thảy tử thương 66000 người. Khuya ngày hôm trước, Thiều Châu thành cũng là tà khí dị biến. Trung tử thương 87000 người, trong đó vượt qua 8 vạn người là lúc đầu không có nhiễm tà khí phổ thông mạch tính. Từng cọc từng cọc, từng kiện, có thể nói là nhìn thấy mà giật mình. Tất cả quan viên đều sợ ngây người. Lúc này, Lâm Phi Tuyết âm thanh lạnh lùng nói, kia năm vị khuyên can các đại nhân đâu? Để các ngươi bảo vệ tốt, bọn hắn còn sống a? Nếu như còn sống, để bọn hắn đều tiến đến. Báo, nữ đế, Cao Châu thành chủ Tư Mã Năng đã treo cổ tự tử tại dưới thềm, trước khi chết nói là hắn nhất niệm chi nhân, hại mấy vạn mạch tính. Thiều Châu thành chủ cũng tự sát, cùng Tư Mã Năng đồng dạng. Nghe được những tin tức này, Lâm Phi Tuyết lạnh giọng hỏi, hiện tại còn có ai muốn khuyên can chớm, lưu những cái kia nhiễm tà khí một mạng? Các ngươi đều có thể đứng ra,
nhưng là chú ý một chút, người không nên quá nhiều, Ma Việt quốc thành trì cũng không có còn lại vài tòa. Những cái kia cũng không có nhiễm tà khí, có thể cho các ngươi trả đạp dân chúng vô tội, cũng không nhiều. Nói đều nói thành dạng này, mà lại Tư Mã Năng bọn người treo cổ tự tử ví dụ, đang ở trước mắt. Ai còn dám nói, những cái kia lây dính tà khí người không thể giết. Cái đồ chơi này, thế nhưng là so vi khuẩn truyền nhiễm lợi hại hơn a. Hừ. Lâm Phi Tuyết gặp tất cả mọi người không nói lời nào, âm thanh lạnh lùng nói, tà khí vĩnh viễn không có khả năng bị tiêu diệt sạch sẽ, nhưng là lây dính tà khí người chúng ta liền có thể xử lý. Nam Châu bị tà đạo kinh doanh hồi lâu, tà khí đã thâm căn cố đế, nói không chừng cái nào rừng sâu núi thẳm hoặc là loạn táng bên trong, liền sẽ có tà khí có thành tựu, sau đó quấy phá hại người. Sau này chúng ta Bạch Vân Quốc, nếu là nghĩ tại Nam Châu thâm căn cố đế, thống trị lâu ngày, vậy thì nhất định phải diệt cỏ tận gốc. Chúng ta chẳng những muốn thanh lý mất tất cả nhiễm tà khí người, thậm chí còn muốn thành lập Chu Tà Ti, từ các tu tiên gia tộc điều động tinh nhuệ, lúc nào cũng giám thị, càn quét bất luận cái gì tà ma. Hiện tại công việc của chúng ta không chỉ muốn thanh trừ trong thành trì tà khí, trong núi rừng cũng không thể bỏ qua. Nhập Chu Tà Ti, mỗi tháng cấp cho 1000 linh thạch. Đánh giết một tôn yêu tà người, ban thưởng 100 linh thạch. Luyện khí kỳ tà tu, ban thưởng 500 linh thạch. Trúc cơ kỳ tà tu, ban thưởng 1000 linh thạch. Mặt khác, Bạch Vân Quốc tất cả sông núi linh mạch, toàn bộ hướng bách tính mở ra trồng trọt, để người bình thường có thể áo cơm không lo, lại miễn trừ hết thể thuế phụ thu 3 năm. Lâm Phi Tuyết thừa cơ hội, hạ đặt một loạt biện pháp. Cái thứ nhất là Chu Tà. Lượng công việc này to lớn, cũng không thể chỉ dựa vào Trần Pháp Thực một người. Cho nên, Trần Pháp Thực giải quyết lớn, tiểu nhân liền để cho Chu Tà Ti. Mà khác Nam Châu bên này lúc đầu tại tà đạo thống trị dưới, nhân khẩu liền thiếu đi, hiện tại lại trắng trợn bắt giết bị tà khí ảnh hưởng, kia thì càng ít, nhưng Lâm Phi Tuyết vị này đã từng Giang Châu Vương, có biện pháp. Chiêu này mở ra sông núi linh mạch, để bách tính đi trồng thực, tỉ như cơ bản khẩu phần lương thực thu hoạch, tại linh mạch phía trên đây chính là mấy tháng liền có thể thành thục một lần, không hề nghi ngờ sẽ hấp dẫn không ít người đến đây trồng trọt. Lại thêm một cái 3 năm miễn thuế, liền càng không cần phải nói. Có thể đoán được, rất nhanh rất nhiều Trung Châu, Đông Châu thậm chí Tây Châu người bình thường đều sẽ nhao nhao tràn vào Bạch Vân Quốc tới. Đến lúc đó nhân khẩu còn cần sầu sao? Huống chi, Lâm Phi Tuyết thế nhưng là nguyên anh kỳ tu sĩ. Nàng mới sống hơn 100 năm mà thôi, còn có hơn 800 năm thời gian. Nàng có đầy đủ thời gian, có thể chờ đợi. 10 năm sinh dục, 100 năm sau liền có thể xuất hiện 4 năm đời người. Lương thực đủ quản, bao ăn no. Như vậy 100 năm về sau, Bạch Vân Quốc nhân khẩu tự nhiên sẽ đi lên. Thậm chí khả năng đều dùng không lâu như vậy. Mặc dù, đồng dạng là lần đầu tiên đương nữ đế, nhưng là Lâm Phi Tuyết rất thông minh, nàng một chút thủ đoạn, Trần Pháp Thực nghe về sau đều phải cảm khái, tiểu anh ngươi khả năng còn phải nhiều học một ít tiểu tuyết, quá thông minh. Cái này cũng nói rõ, Trần Pháp Thực lựa chọn rất chính xác. Đem Nam Việt quốc tiêu diệt về sau, lại tiêu diệt Nam Hải chư đảo bên trên những cái kia tà đạo, Trần Pháp Thực liền có thể yên lòng rời đi Nam Châu. Nghĩ tới đây, Trần Pháp Thực ánh mắt nhìn về phía trước. Kia là Nam Việt quốc quân hải. Sau một khắc, lôi đình chớp động, điên cuồng chút xuống mà tới. Cố Trường Sinh, đến đây diệt quốc. Trần Pháp Thực thanh âm vang vọng đất trời. Trên thực tế, Nam Việt quốc bên này đã biết nguy cơ tiến đến. Ngay tại Trần Pháp Thực tiêu diệt cả tòa quan hải quân coi giữ thời điểm, tại Nam Việt quốc đô thành, Việt Tà Hoàng tại trong thâm cung, nắm trong tay lấy một viên truyền âm phủ, đương truyền âm phủ sáng lên thời điểm, hắn lập tức nghe. Nếu chúng ta rời đi, Đông Châu nhất định bị Sở quốc cùng Ly quốc công phá, Ly quốc Tịnh Tiên Vương cùng Sở Trường Hà bọn hắn đều là nguyên anh cường giả, chúng ta chính là phái một người ủng hộ, cũng chỉ sợ không đủ. Nghe xong, Việt Tà Hoàng không khỏi bại lộ. Hắn đem linh thạch để vào bên người một viên bên trong xương sọ. Kia là một người đầu lâu, mà cái này xương đầu không phải là của người khác, đúng là hắn con ruột. Cùng Việt Vệ Tiên khác biệt, đây chính là một cái con ruột xương sọ, đều có thể dùng để luyện chế thành pháp khí người. Đương linh thạch bị tiêu hóa về sau, Việt Tà Hoàng đối truyền âm phủ nói, các ngươi chính là không nỡ Đông Châu. Nói cho các ngươi biết, cũng là bởi vì các ngươi vì tư lợi, ham hưởng lạc, mới có thể để hắn Cố Trường Sinh có cơ hội đem chúng ta tiêu diệt từng bộ phận. Hôm nay, các ngươi không đến cứu viện cứu bản hoàng, ngày khác Cố Trường Sinh diệt chúng ta, liền sẽ đến phiên các ngươi. Vì sao ta tà đạo như thế hưng thịnh, lại tại cường đại nhất thời điểm, đều không thể đem Trung Châu chính thống tiên môn thế lực tiêu diệt, các ngươi không biết sao? Việt Tà Hoàng đối truyền âm phủ gào lên. Nhưng là, truyền âm phủ mỗi truyền âm một lần, thế nhưng là có thời gian hạn chế. Hắn cũng chỉ có thể nói nhiều như vậy. Hừ. Việt Tà Hoàng tức giận đến, một tay lấy bên cạnh lại một tôn xương đầu cho bổ nát. Kia là hắn trước đó không lâu, mới dày vò chết một vị nữ tu. Là hắn đỉnh lô. Nhưng là, cũng có thể nói là hắn thị thiếp một trong. Thế nhưng là tại Việt Tà Hoàng trong mắt, những này cũng không tính là người, bao quát con trai ruột của hắn. Chỉ có chính hắn mới là người. Tà Hoàng. Ta thiên đại trận, đã chữa trị hoàn tất. Lúc này, có người đi đến, hai tay đem một tôn hồn cờ dâng lên, đồng thời nói, đại trận trận kỳ, cũng đã bị luyện hóa tiến Tà Hoàng hồn cờ bên trong. Rất tốt. Tà Hoàng gật đầu, sau đó lại hỏi, nhưng có liên hệ với đại đạo chủ. Người kia đáp lại, không có. Vậy liền nhanh. Không, ngươi tự mình đi một chuyến tà đạo, nhất định phải đem tin tức tung ra ngoài, để tà đạo tu sĩ khủng hoảng, sau đó toàn bộ đến giúp ta đối phó Cố Trường Sinh. Việt Tà Hoàng phân phó. Người kia lĩnh mệnh rời đi. Lúc này, trong tay hắn truyền âm phủ lại một lần phát sáng lên. Tà Hoàng, ngươi nói đúng, môi hở răng lạnh, chúng ta có thể đến đây trợ giúp ngươi, nhưng đại quân xuất phát đã tới không kịp, chúng ta bốn người thương nghị, quyết định lập tức chạy tới Nam Châu. Ngươi nhiều kiên trì hai ngày, không muốn cùng Cố Trường Sinh tranh phong chờ chúng ta đến. Nghe được tin tức này, Việt Tà Hoàng ánh mắt sáng lên. Sau đó, hắn cắn răng nghiến lợi nói, Cố Trường Sinh, lần này ngày tận thế của ngươi đến. Ta không tin, có Tả Thiên đại trận, còn có Đông Châu tới 4 tôn nguyên anh, lại thêm bản Tà Hoàng, cũng đánh không lại ngươi. Huống chi, ta còn có. Sau khi nói đến đây, Việt Tà Hoàng móc ra một viên, cũng không thu hút hạt châu nhỏ. Hạt châu nhỏ này tử, đột nhiên tản mát ra tia sáng yêu dị, hơn nữa là lóe lên một cái rồi biến mất. Năm đó, phụ thân ta chính là dựa vào nó, đem Trần Huyền Đô cho đánh lui. Cố Trường Sinh, ngươi cũng là một người, ngươi cũng không có ba đầu sáu tay. Đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi một cái kinh hỉ lớn, ha ha. Việt Tà Hoàng phá lên cười. Cười cười, liền nghe được một thanh âm, thế mà xuyên thấu thành cung. Tựa như thiên lôi, tại trên trời cao nổ vang. Việt Tà Hoàng, Cố Trường Sinh đến mời ngươi chịu chết. Chương 70. Ngươi phải chết chương 70, ngươi phải chết cái gọi là trước cung sau đó ngạ mạn, nghị chi lệnh người bật cười. Lúc này Việt Tà Hoàng, chính là như thế. Vừa mới hắn còn một người đặt vào ngân thoại, muốn để Cố Trường Sinh để mắt. Nhưng hắn không nghĩ tới, nói Cố Trường Sinh, Cố Trường Sinh đã đến. Thế mà đến mức như thế nhanh chóng. Cho nên lúc đầu muốn cho Cố Trường Sinh đẹp mắt Việt Tà Hoàng, trong nháy mắt trở mặt, vội vàng cầm lên mình hồn cờ, quát, người tới, nhanh, khởi động Tà Thiên đại trận. Hắn rất gấp, sợ Cố Trường Sinh một cái không chú ý, liền đánh vào đô thành bên trong. Đến lúc đó lại khởi động đại trận, cũng chỉ có thể bảo trụ hoàng cung một vùng. Oanh! Một nháy mắt, Tà Thiên đại trận bị kéo. Nhưng là trận pháp này, chính như tên của nó, có chút tà môn. Khác đại trận, đầu tiên đều là chủ phòng ngự. Nhưng Tà Thiên đại trận kéo một nháy mắt, liền do Việt Tà Hoàng chi phối lấy, tất cả trận nhãn cùng một chỗ đem linh lực ngưng tụ, hội tụ thành một cái cự đại nắm đấm, phảng phất phá vỡ hư không. Ầm. Nắm đấm đánh trúng trên bầu trời Trần Phát Thực. Nhưng là, Trần Phát Thực có liệt diễm hộ thuẫn hộ thể, đây là người khác không thấy được. Tà Thiên đại trận một quyền này, nhìn xem là rắn rắn chắc chắc địa đánh trúng Trần Phát Thực, loại kia đả kích thanh âm còn vô cùng vang, rất buồn bực, có thể kết quả đây. Theo Việt Tà Hoàng, cái này Cố Trường Sinh cũng không sử dụng bất kỳ cái gì công pháp, thế mà miễn cưỡng ăn Tà Thiên đại trận một quyền, còn nửa điểm sự tình đều không có. Hắn cũng không khỏi đến hoài nghi, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, nhiều năm không có thôi động đại trận, ngay cả trận pháp uy lực đều trở nên yếu đi sao? Hắn có chút trong lòng không chắc. Dù sao, trận pháp uy lực thường thường quyết định bởi tại chủ trận nhãn, cùng phụ trận nhãn bên trên khống chế trận nhãn người năng lực. Việt Tà Hoàng khống chế chủ trận nhãn, hắn là nguyên anh hậu kỳ, phụ trận nhãn thì đều là từ kim đan đến trúc cơ không giống nhau, thế nhưng là cộng lại năng lực tuyệt đối không yếu, một quyền này hẳn là có thể đạt tới hóa thần kỳ trình độ. Chẳng khác gì là, cái này Cố Trường Sinh có thể chọi cứng hóa thần kỳ một quyền. Trên thực tế Trần Phát Thực là mát cấp liệt diễm hộ thuẫn. Mặc dù không phải nguyên anh kỳ công pháp, nhưng đã tu luyện đến mát cấp, phối hợp Trần Phát Thực nguyên anh trung kỳ tu vi cùng gấp 10 công pháp hiệu quả, hộ thuẫn cường độ sát thực rất cao, rất kháng đánh. Đương nhìn, chỉ là gấp 10 công pháp hiệu quả, nhưng là phối hợp tu vi, đó chính là chỉ số cấp tăng trưởng. Hóa thần kỳ một kích. Bình thường hóa thần kỳ, hiện tại Trần Phát Thực, hắn thật đúng là có thể gánh vác được. Bằng không, Trần Phát Thực dám to gan như vậy, một người liền đến Diệt Quốc. Việt Tà Hoàng xem như biết, vì cái gì cái này Cố Trường Sinh có thể phách lối như vậy. Lúc này hắn cũng có chút không tự tin, căn bản cũng không có muốn ngạnh kháng ý tứ, liền tranh thủ Tà Thiên đại trận thu lại. Rùa đen rút về đầu của nó. Sau một khắc, trên bầu trời có lôi đỉnh chút xuống đến đại trận vòng bảo hộ phía trên, mà lại lôi đỉnh còn không chỉ là một chỗ rơi xuống, Việt Tà Hoàng kinh hãi yêu cái kia, sợ Tà Thiên đại trận gánh không được. Các ngươi mau tới, hắn đã tại công kích ta pháp trận, ta sợ gánh không được. Việt Tà Hoàng đối truyền âm phủ, tranh thủ thời gian truyền âm. Hắn hiện tại căn bản không dám một mình đối mặt Cố Trường Sinh. Đông Châu, đương truyền âm phủ lại một lần nữa sáng lên thời điểm, ở vào Đông Châu từ quốc cảnh bên trong mấy vị nguyên anh, toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Tà Tam Thiên. Có người hỏi, lão Tà, Việt Tà Hoàng nói thế nào? Hắn giống như không chống nổi. Tà Tam Thiên nói, xem ra, chúng ta nhất định phải đi. Mặc dù, Việt Tà Hoàng người này lục thân không nhận, thị sát thành tính, nhưng là Cố Trường Sinh đã diệt toàn bộ ma Việt quốc, nếu như chúng ta không ngăn cản hắn, tương lai liền sẽ đến phiên chúng ta. Đúng vậy à, Nam Châu nếu là mất đi, vậy chúng ta chỉ dựa vào một cái Đông Châu, cũng căn bản là không có cách đối kháng. Đông Chi Tà, Đông Châu Tà Huyết Tông Tông chủ, cũng là Đông Châu thực lực nhân vật số 2, mặc dù không có lập quốc, lại là tà đạo truyền thống tông môn người thừa kế, loại thứ này tà đạo thương lượng về sau nhất định phải giữ lại. Tựa như là Nam Châu Thi Vương Tông. Bất quá bây giờ, Thi Vương Tông cũng đã bị Trần Phát Thực tiêu diệt. Vì lao sư của hắn Mạc Ly, báo thủ. Trần Phát Thực, hoặc là nói là Cố Trường Sinh, quá độc ác. Hắn cùng nhau đi tới, biển máu núi thây, trăm vạn xương khô, lại ngay cả mày cũng không nhăn một chút. Thi Vương Tông, Tà Huyết Tông, Quỷ Vương Tông, Luyện Hồn Điện, đây đều là tà đạo truyền thống tông môn, bây giờ Thi Vương Tông bị diệt, Quỷ Vương Tông xuống dốc bị Tà Tam Thiên từ nước chiếm đoạt, Luyện Hồn Điện cũng ở vào xuống dốc bên trong, liền ngay cả Nguyên Anh kỳ cũng không có. Đông Chi Tà Tà Huyết Tông liền thành sau cùng dòng độc đinh, bởi vì hắn là tương đối gấp, vội vàng nói, chúng ta vẫn là đến mau chóng khởi hành, mặc dù là yêu đệ Việt Tà Hoàng tiêu hao nhiều hơn Cố Trường Sinh, nhưng là cũng đừng chơi thoát. Như Việt Tà Hoàng bị đánh giết, thì toàn bộ Nam Châu mất đi liền đã thành kết cục đã định. Mặt khác ba vị Nguyên Anh, thực lực đều không thế nào mạnh, đều là Nguyên Anh sơ kỳ, cho nên bọn hắn không nói lời nào, nhưng là bọn hắn rõ ràng là rất lo lắng. Cái này Cố Trường Sinh biểu hiện được quá cường thế, quá lợi hại, mà lại rất nhiều tà đạo mê hoặc nhân tâm thủ đoạn, tựa hồ cũng đối với hắn vô dụng. Thì Vương Tông Tông chủ, Ly Dương Quốc sư ngược lại là dùng một số khác biệt thủ đoạn, nhưng cũng là bị Cố Trường Sinh chính diện đánh bại. Tựa hồ hiệu quả còn không bằng tà khí. Tà đạo tà khí một khi đã mất đi tác dụng, như vậy sự đáng sợ của bọn họ trình độ cũng ít đi rất nhiều. Chúng ta còn có 5 người. Lúc này, Tà Tam Tiên đột nhiên trầm ngâm nói, các ngươi nói, có không có cách nào phát động mê hồn đại pháp, cấu trúc một cái ảo cảnh để Cố Trường Sinh trầm mê ở trong đó, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau chậm rãi nghĩ biện pháp, nhìn có thể hay không giết hắn. Mê hồn đại pháp xác thực có thể, nhưng độ khó khăn cực lớn, coi như chúng ta khốn chủ hắn, kia chính chúng ta cũng không thể thoát thân, hơi có một ít động tĩnh, huyễn cảnh liền chưa vững chắc, hắn liền có thể tỉnh lại. Đồng Chi Tà suy tư, sau đó gật đầu nói, bất quá, chúng ta ngược lại là có thể lưu một cái chuẩn bị tuyển phương án, nếu là lần này chúng ta liên thủ, cũng không làm gì được Cố Trường Sinh, cũng không phương thử một lần. Mê hồn luyện tâm. Tà Tam Thiên lộ ra một vòng cười tà, Ma Việt Quốc đô thành phía trên, Cố Trường Sinh nói với Việt Vệ Thiên Tâm hắn phỉ thạch, thép kiên không thể làm thay đổi chí hướng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hắn tâm đến tuột cùng đến cỡ nào cứng cỏi. Chẳng lẽ nói thế gian này hết thảy dụ hoặc, hắn toàn bộ ngăn cản được. Mọi người hay là chuẩn bị đi, đến lúc đó để hắn nếm thử chúng ta, đến tuột cùng là vì cái gì mới gọi là tà đạo. Xác thực. Nhìn chung toàn bộ hạ giới, tu tiên thế giới phát triển liền có thể nhìn ra. Lúc đầu tà đạo, liền không quen công phạt thủ đoạn. Tà đạo chính là xuất kỳ chế thắng. Cái này kỳ, chính là tà. Chính thống tiên môn, vì sao là chính thống? Không chỉ một chính tự, nhưng chủ yếu ngay tại cái này chính phía trên. Tu luyện công pháp, bất loạn đạo tâm. Lấy tiên pháp công phạt thủ đoạn, tu bất hủ chi công. Đây là chính. Ma đạo, bắt đầu là thể tu cái này chi nhánh, bị chính thống tiên đạo bài xích ra, định nghĩa vì nhân vật phản diện, mang theo ma đạo chi danh. Về sau phát triển ra một chút nhằm vào chính thống tiên pháp ma công ra, xem như bảng môn tà đạo. Nhưng là, ma đạo cũng có tu tâm, không đến mức quá phận tà ác. Với ý ma cũng bởi vậy sinh ra. Về sau một chút ma đạo bên trong người thụ tâm ma ảnh hưởng về sau, liền bắt đầu lại một lần nữa biến chất. Tà đạo bởi vậy ra đời. Nếu như nói, ma đạo còn chủ động thể tu tôi thể, sẽ còn nhằm vào chính thống tiên môn cũng sáng tạo một chút ma công, như vậy tà đạo liền thuần túy là tại mẫn diệt nhân tính trên con đường này, một con đường đi đến đen. Bọn hắn cũng không đi nghiên cứu công phạt thủ đoạn. Hải lượng tài nguyên toàn bộ dùng để nghiên cứu như thế nào kéo dài tuổi thọ, sống được càng lâu, tùy ý hưởng thụ, khống chế tâm thần của người khác, trở thành trưởng khống hết thảy tồn tại. Tà đạo tôn chỉ chính là, vô luận đối thủ cường đại cỡ nào, luôn có biện pháp để hắn trầm luân tiến đến. Sau đó, liền đã mất đi nhân tính, bị bọn hắn trưởng khống. Đây chính là tà đạo. Cho nên Quế Lâm Tử tại tỉnh ngộ về sau, có thể một thương liền sập tôn giả. Tà đạo cũng không cường đại, bọn hắn đáng sợ là tà khí, là mẫn diệt nhân tính, là không có chút nào ranh giới cuối cùng thủ đoạn mà thôi. Thế là đương Trần Pháp thực loại này tâm trí vô cùng cứng cỏi người tu đạo xuất hiện, hắn có thể không nhìn tà khí xâm nhập, không nhìn những cái kia tà đạo phi thường tà môn công pháp, liền ngay cả rất nhiều chính thống tiên môn đại năng cũng khó có thể chịu đựng, Trần Pháp thực cũng rõ ràng nhận lấy cực sâu ảnh hưởng. Thế nhưng là hắn luôn có thể từ bên trong tỉnh táo lại. Lúc này, những cái kia cường đại tà đạo nhân vật tại trước mặt Trần Pháp thực chính là có thể tùy ý nắm tồn tại. Cho nên Tà Tam Thiên bọn hắn bị bất đắc dĩ, chỉ có thể cho Trần Pháp thực bên trên cuối cùng thủ đoạn. Tà đạo thủ đoạn có rất nhiều. Thế nhưng là, Thi Vương tông người chết sống lại thì không làm gì được Trần Pháp Thực. Phổ thông tà khí thủ đoạn, đồng dạng không làm gì được hắn. Liền ngay cả Ma Việt Quốc trận chiến kia, nhiều như vậy vạn hồn tiên, cũng vô pháp cắt chém hồn phách của hắn, nhiễu loạn lực lượng tinh thần của hắn. Vậy cũng chỉ có thể bên trên thủ đoạn mạnh nhất. Mê hồn luyện tâm. Không tin Cố Trường Sinh, còn có thể chịu được. Ngay tại Tà Tam Tiên bọn hắn thương lượng thời điểm, Nam Việt Quốc đô thành phía trên, Trần Pháp Thực mắt thấy trong tay ngàn vạn lôi đỉnh, vẫn như cũng không cách nào công phá pháp trận, lại không khỏi kinh ngạc lên. Ha ha, pháp trận này, Ma Việt Quốc vì sao không có? Trần Pháp Thực đình chỉ công kích, nhiều hứng thú đối pháp trận bắt đầu nghiên cứu. Sau đó, hắn lần nữa đưa tay. Ầm ầm. Mấy lần lôi đỉnh thăm dò qua đi, Trần Pháp Thực cười nói, "Việt Tà Hoàng, ngươi cái này con rùa đen rút đầu, là nhất định phải nuốt ở trong mai rùa không ra ngoài sao?" Thế nhưng là, mai rùa trung quy là mai rùa, cũng không phải là không thể đánh nát. Sau một khắc, Trần Pháp Thực trong tay xuất hiện một thanh khai sơn phủ. Hạ giới pháp trận, hắn cũng nghiên cứu đến không ít. Chủ yếu là có hai tòa trần nhà cấp bậc pháp trận, một tòa là Doãn Văn Công mang theo hắn chữa trị, học được không ít. Còn có một tòa Ly Dương đại trận đã bị Trần Pháp Thực bỏ vào trong túi. Ta Thiên đại trận cùng kia hai tòa đại trận so ra, vẫn là kém rất nhiều ý tứ. Cho nên Trần Pháp Thực đã thăm dò ra sơ hở tới. Hắn gọi hàng Việt Tà Hoàng về sau, nghe không được trả lời, thế là liền bắt đầu động thủ. Tùy ý một bữa, không có bất kỳ cái gì đặc hiệu. Trần Pháp cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng Trần Pháp Thực trong tay khai sơn phủ tiếp tục huy động. Hắn còn không ngừng biến hóa vị trí. Ngay từ đầu Việt Tà Hoàng vẫn còn có chút trong lòng không chắc, về sau Việt Tà Hoàng cũng vui vẻ, rốt cục rời đi hắn mai rùa, phi thân đến hoàng cung phía trên cùng Trần Pháp Thực đối thoại. Cố Trường Sinh, dù là thật sự là một cái mai rùa, ngươi trôi này mục nát đúa cũng không có khả năng đánh nát. Đã ngươi không có bản lãnh phá trận, như vậy, ngươi dựa vào cái gì phách lối, còn muốn mời ta chịu chết đâu? Ha ha. Hắn điên cuồng cười to. Giờ khắc này, ngược lại mười phần đắc ý thế nhưng là, có câu nói hay lắm. Vui quá hóa buồn. Ngay tại Việt Tà Hoàng không ngừng cười to thời điểm, Trần Pháp Thực dừng lại động tác trong tay. Càng rùa đen, ngươi rốt cục ra a. Trần Pháp Thực nết miệng cười một tiếng, đưa tay phải ra vỗ tay phát ra tiếng. Ba. Đột nhiên, một cỗ chẳng lành cảm giác xông lên Việt Tà Hoàng trong lòng. Sau một khắc hắn đột nhiên phát hiện, mình vạn hồn phiên bên trên, Tà Thiên đại trận chủ trận nhãn tiêu chí bắt đầu lấp lóe. Thật giống như không biết lúc nào, liền sẽ hoàn toàn biến mất đồng dạng. Đồng thời, những cái kia phụ trận nhãn bên trên người, bắt đầu từng cái miệng phun máu tươi. Đây là đại trận muốn tan rã. Không đúng, là đại trận đổ sụp dấu hiệu. toàn bộ rời đi trận nhãn, nhanh chuẩn bị hồn cờ. Việt Tà Hoàng lúc này kinh hãi, hắn chỗ nào còn cười được, bản nhân cũng liền bận điệu, lại một lần nữa chôn trong hoàng cung. Đối truyền âm phủ cả giận nói, các ngươi đến cùng còn bao lâu nữa mới đến? Hắn đã đem Tà Thiên đại trận đều công phá, nhưng là không có tin tức trở về. Lúc này Tà Thiên đại trận rốt cục triệt để đổ sụp. Trần Phát Thực thanh âm truyền đến, Tà Tu lấy nhân mạng làm củi củi, xem thế nhân ngay cả heo chó cũng không bằng, ngưng máu người tế luyện, giết anh ấu tìm niềm vui. Hôm nay ta Cố Trường Sinh lợi dụng Tử Tiêu chính pháp, chu diệt tất cả Tà Tu, vì toàn bộ hạ giới thương sinh tế điện. Ầm ầm, thiên lôi trận trận, vạn pháp cuồn cuộn. Sau đó, không ngừng có Tà Tu tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Việt Tà Hoàng biết, đây là cái kia gọi là Cố Trường Sinh sát thần lại bắt đầu. Hắn cảm giác một chút, hiện tại Nam Việt quốc đô thành càng thêm ngủ. Cố Trường Sinh miểu sát hết thảy, chỗ đến toàn không dung tha. Quả nhiên là muốn đuổi tận giết tuyệt. Lúc này Việt Tà Hoàng cũng không lo được những người kia. Hắn vội vàng về tới mình ở vào hoàng cung phía dưới đạo phủ, đem tất cả pháp bảo cùng các loại vật liệu thu sạch, cuối cùng đi đến một cái hoàn toàn do xương người chế tác mà thành pháp trận phía trên. Hừ, tính ngươi lợi hại, thế nhưng là ngươi cho rằng ta là Việt Phệ Thiên loại kia ngu xuẩn sao? Biết rất rõ ràng phải chết, còn không chạy trốn. Việt Tà Hoàng đang muốn truyền tống đi. Lúc này, truyền âm phủ phát sáng lên. Tà Tam Thiên thanh âm truyền đến, chúng ta đã tiến vào Nam Châu, nhưng là mới vừa tiến vào, tại các ngươi Nam Việt quốc phía đông. Việt Tà Hoàng đại hỉ. Lúc này, Trần Phát Thực đột nhiên tiến vào trong đạo phủ, đồng thời quát, Việt Tà Hoàng, ngươi đi không nổi. Cố Trường Sinh, bản đế không chơi với ngươi nữa, cáo tử. Sau một khắc, thân hình của hắn biến mất tại trong hoàng cung, trực tiếp truyền tống đi. Ha ha, Cố Trường Sinh, ngươi giết ta không được. Việt Tà Hoàng truyền tống thành công, hết sức cao hứng, lão tử chạy mất, ngươi có thể như thế nào? Hắn coi là mình an toàn. Nào biết được, hắn vừa mới truyền tống rời đi, Trần Phát Thực liền lấy ra hư không toa tới. Lập tức, Trần Phát Thực dùng ngón tay trên không trung vẽ mấy đạo minh văn, để minh văn cùng truyền tống trận kết nối, trong nháy mắt liền đem Việt Tà Hoàng truyền tống tin tức phục chế tới. Sau đó hắn bước vào trong truyền tống trận. Xoát, Trần Phát Thực xuất hiện ở Việt Tà Hoàng phía sau. Nhìn qua Việt Tà Hoàng đắc ý thanh âm, Trần Phát Thực nhàn nhạt hỏi, thế nào, ta nói với ngươi lời nói, ngươi chính là không tin đâu. Ngươi phải chết. Chương 71, Vũ Hành Mê Hồn, Hồng Trần Luyện Tâm. Chương 71, Vũ Hành Mê Hồn, Hồng Trần Luyện Tâm. Việt Tà Hoàng xoay người. Sau một khắc, trên người hắn, thử lôi ấn ký vỡ ra. A, hắn hét thảm một tiếng. Ngay sau đó, toàn bộ thân thể đã bị Trần Phát Thực nắm lấy, bay lên bất tiêu. Lúc này, Việt Tà Hoàng đã bị Tử Lôi ấn ký nổ bán thân bất toại, huyết nục bay loạn. Nhưng Trần Phát Thực vẫn là nắm lấy hắn, từ vân tiêu phía trên một mực hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Ầm, bụi đất tung bay. Việt Tà Hoàng lúc này, nhục thân đã hủy. Hắn Nguyên Anh cũng bị Trần Phát Thực trộm trong tay, ngao ngao kêu to, "Vung tha ta. Cố Trường Sinh, ngươi không thể giết ta." "Vì cái gì?" Trần Phát Thực làm cho tức giận, "Cho ta một cái, không giết ngươi lý do đi." Lúc này Việt Tà Hoàng đã là Nguyên Anh bị quản chế, hắn căn bản là chạy không được, cũng không có khả năng phản kháng, cho nên Trần Phát Thực không ngại cùng hắn trò chuyện hai câu. Trần Phát Thực cũng rất muốn biết, hiện tại Việt Tà Hoàng còn có cái gì tiền vốn, có thể làm cho mình buông tha hắn. Chỉ nghe được Việt Tà Hoàng nói, nếu ngươi buông tha ta, ta liền có thể đem Nam Việt công pháp toàn bộ giao cho ngươi, trong đó còn bao gồm như thế nào nhiếp nhân tâm phách, không cần giết người cũng có thể khống chế người khác nhất cử nhất động. Mà lại, chúng ta còn nghiên cứu một môn công pháp, có thể khiến người đánh mất nhân cách tâm tính, đồng thời còn tu vi phóng đại. Một khi ngươi thả qua ta, tương lai ta nhất định đem bộ công pháp kia hoàn thiện, sau đó giao cho ngươi. Cố Trường Sinh, ngươi ngẫm lại xem, về sau toàn bộ hạ giới, ngươi chính là lớn nhất một cái kia, ta cho ngươi làm chó đều được. Còn có, thượng giới bên kia cũng có chúng ta thượng cấp tông môn, tương lai ngươi nếu là nghĩ đột phá hóa thần, ta còn có thể để bọn hắn giúp ngươi. Nói thực ra, Việt Tà Hoàng những này tiền vốn vẫn rất đủ. Nếu như đổi thành người khác, hay là không có hệ thống Trần Phát Thực, hắn khả năng liền thật động tâm. Nhưng là hiện tại Trần Phát Thực, đối với mấy cái này đều không ưa, đặc biệt là thượng giới. Trần Phát Thực, hắn cần dựa vào thượng giới đến để thăng cảnh giới sao? Là, xác thực. Trần Phát Thực không phủ nhận, cho dù là một chút bất thế gia đám thiên tài bọn họ, tu luyện đến hóa thần kỳ về sau, muốn tiến thêm một bước cũng mười phần gian nan, thậm chí có thể nói toàn bộ trong tu tiên giới, có thể đạt đến nước này người, không đủ một phần ngàn tỷ. Muốn đột phá hóa thần, bước vào luyện hư cảnh giới, người như vậy thì càng ít. Đặc biệt là hạ giới nơi này. Đừng nhìn tài nguyên mười phần giàu có, nhưng lại khó mà cung cấp nuôi dưỡng ra một vị luyện hư kỳ tới. Dù là hóa thần kỳ, có được 2000 năm tuổi thọ, rất nhiều người cũng cố gắng cả đời, đều không thể tiến thêm một bước. Thế nhưng là Trần Phát Thực lại có được vĩnh sinh bất tử thọ nguyên. Hắn căn bản cũng không sợ, mình không có thời gian đi tiến giai hóa thần kỳ. Bởi vậy, Việt Tà Hoàng cho ra điều kiện này, đối với Trần Phát Thực tới nói không có bất kỳ cái gì sức thuyết phục, căn bản là đả động không được hắn. Về phần Nam Việt quốc công pháp tà môn, còn có Việt Tà Hoàng có thể giúp một tay Trần Phát Thực khống chế người khác, cái này Trần Phát Thực liền cũng không cần thiết. Hắn cười lạnh nói, chúng sinh cũng là bởi vì bọn hắn có tư tưởng của mình cùng linh hồn, mới càng thêm có thú. Nếu là giống như ngươi nói vậy, tương lai thiên hạ này toàn bộ đều là không có linh hồn thể xác, đều là chỉ có huyết nhục hoặc thi, lại có cái gì niềm vui thú đâu? Việt Tà Hoàng luôn uống, hỏi, vậy ngươi muốn như thế nào mới có thể buông tha ta? Lúc này, hắn túi chữ vật cũng đã tại Trần Phát Thực trong tay. Hắn căn bản cũng không có những vật khác có thể cho Trần Phát Thực đổi mệnh, bởi vậy mười phần tuyệt vọng. Ta à, chỉ cần ngươi chết. Trần Phát Thực liền muốn động thủ. Nhưng lúc này, một thanh âm vang lên, Cố Trường Sinh, ngươi mơ tưởng lại giết ta người trong tà đạo. Ồ, các ngươi. Trần Pháp Thực xoay người lại, lại phát hiện đã có 6 tôn nguyên anh đem mình lây. Việt Tà Hoàng oán giận nói, các ngươi làm sao mới đến? Hắn đều đã đem ta nhục thân hủy đi. Ta Hoàng không cần phải gấp gáp, tương lai ngươi còn có thể đoạt xá, mặc dù tu vi sẽ ngã xuống kim đan cảnh giới, nhưng lấy thiên phú của ngươi, tuyệt đối có thể lại tu luyện ra. Ta Tam Thiên ngược lại là một chút cũng không hoảng hốt. Lúc đầu, bọn hắn liền rất kiêng kỵ Việt Tà Hoàng người này, chủ yếu là gia hỏa này, không chỉ có giống như bọn họ không có điểm mấu chốt, còn rất khủng. Việt Tà Hoàng thế nhưng là loại kia cùng ngươi cười lấy cười, đột nhiên đều có thể đâm ngươi một đao tồn tại. Đơn giản, liền là thằng điên. Hiện tại Việt Tà Hoàng nhục thân bị hủy, chỉ còn lại có Nguyên Anh, kết quả như vậy đối với Tà Tam Thiên bọn hắn, chưa hẳn chính là chuyện xấu, chỉ bất quá thiếu một cái mạnh mẽ giúp đỡ, cùng một chỗ đối phó cái này Cố Trường Sinh thôi. Các ngươi có phải hay không có chút, không đem ta để ở trong mắt? Trần Pháp Thực lúc này cười lạnh nói, thế nào, các ngươi nói không thể giết hắn, ta Cố Trường Sinh liền không thể giết sao? Nói đùa cái gì? Hiện tại, Trần Pháp Thực giao thớt. Việt Tà Hoàng bất quá là thứ cá. Cho nên, hắn không chút do dự, đem Việt Tà Hoàng Nguyên Anh bóp nát. Việt Tà Hoàng, chết. Trần Pháp Thực lại nhìn chằm chằm đám người, lạnh giọng cười nói, tiếp xuống, đến lượt các ngươi. Cố Trường Sinh, ngươi đơn giản cuồng vọng. Tà Tam Tiên giận dữ mắng mỏ. Thế nhưng là sau một khắc, ầm. Từ Lôi ấn ký, ở trên người hắn không có dấu hiệu nào liền nổ vang. Bất quá Tà Tam Tiên cũng có phòng bị. Thân thể của hắn cũng không có bị tạt nát, ngược lại là một kiện thượng phẩm hộ thể pháp bảo, trực tiếp giạn nước từ trên người hắn rơi xuống. Cái này pháp bảo phòng thân đã phế đi. Nhìn thấy Trần Pháp Thực thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, Tà Tam Tiên vội vàng nói, mọi người nhanh phòng ngự. Phanh phanh phanh. Liên tiếp mấy âm thanh Tử Lôi ấn ký nổ vang, bất quá tất cả mọi người có phòng bị, toàn bộ lấy hộ thể pháp bảo ngăn cản rơi tổn thương, sau đó Tà Tam Tiên quát lớn, nhanh, ngũ hành nghịch chuyển, mê hồn đại pháp. Năm người lập tức cắt chạm một cái phương bị. Sau đó Tà Tam Tiên móc ra một cái cắm đầy hồn cờ tà ác la bàn, cái này la bàn là từ rất nhiều đầu người xương đỉnh đầu chế tác mà thành, càng thêm lộ ra quỷ dị, đương la bàn triệt để mở ra về sau, Trần Pháp Thực liền cảm giác được toàn bộ thiên địa cũng thay đổi. Thậm chí, liền ngay cả ý thức của hắn cũng trong nháy mắt toàn bộ không thấy. Nhưng là rất nhanh, Trần Pháp Thực mở mắt, tựa hồ rất nhiều chuyện đều không nhớ gì cả. Hắn không nhớ rõ Tiểu Hoàng, không nhớ rõ Phùng Cảnh, Phùng Tiểu Nga, Lưu Anh Tư, Lâm Phi Tuyết, Giang Tiểu Anh, còn có Lan Tranh cùng Tiền Thượng bọn người, đều không nhớ rõ. Nhưng Trần Pháp Thực còn nhớ rõ mình danh tự, cũng nhớ kỹ Thanh Bình thôn trên sườn núi trăm năm trước kia dáng vẻ, còn có chính hắn nhà phụ mẫu cũng không có đi giết ác lang, ngược lại đều còn sống, còn từ trên núi mang theo một tổ con thỏ nhỏ trở về. Xa xa, mẫu thân cười nói, thực phụ thân, mẫu thân. Trần Pháp Thực mừng rỡ chạy tới hỏi, oa, nhiều như vậy con thỏ, ta muốn nuôi lớn bán lấy tiền. Con thỏ nhỏ đồng dạng có thể bán. Phụ thân hiền lành địa cười. Trần Pháp Thực lắc đầu nói, các ngươi không biết, con thỏ trưởng thành, lông của bọn nó có thể cắt xuống bán lấy tiền. Đúng, ta đi cùng Vân Giao muội muội nói, nàng vẫn muốn nuôi một con thỏ đâu. Phụ mẫu hai người nghe vậy, cười nhìn hài tử chạy xuống núi đồi. Pháp Thực ca ca, thật sự có con thỏ sao? Lục Vân Giao thanh âm truyền đến, ta nghĩ nuôi một con màu trắng, ngươi thấy được không được? Có thể a. Trần Pháp Thực cười nói, ngươi thích nuôi cái nào đều có thể, bằng không ngươi nuôi một đối hai, một con màu xám, một con màu trắng. Ha ha, màu xám gọi Trần Pháp Thực, màu trắng gọi Lục Vân Giao. Thiếu nữ hồn nhiên ngây thơ thanh âm truyền đến. Lúc này, đã thành công khởi động ngũ hành mê hồn đại pháp, đem Trần Pháp Thực khống chế tại huyễn cảnh bên trong Tà Tam Thiên mấy người, lại đột nhiên nhìn thấy trong bọn hắn, nhắm mắt lại Trần Pháp Thực, rơi ra hai hàng thanh lệ xuống tới. Chuyện gì xảy ra? Đông Chi Tả cũng tò mò, vội vàng hỏi thăm Tà Tam Thiên, ta nhìn, Cố Trường Sinh tại huyễn cảnh bên trong, tựa hồ hồi ức đến người thế nào, hay là năm đó sự tình gì? Hắn như thế cảm động, hẳn là đối với hắn người rất trọng yếu a. Vậy liền phá hủy bọn hắn, để Cố Trường Sinh phá phòng, nhìn xem tâm lý của hắn năng lực chịu đựng đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tà Tam Thiên cười lạnh. Huyễn cảnh, hoặc là nói là Tà Tam Thiên năm người sử dụng ngũ hành mê hồn đại pháp cho Trần Pháp Thực tạo thành một giấc mơ bên trong. Lúc này Trần Pháp Thực đã 18 tuổi, phụ mẫu vẫn như cũ khỏe mạnh, mà lại tối hôm đó Thanh Bình thôn trên núi ngọn đồi nhỏ bên trên chính răng đèn kết hoa, có người thổi kéo đàn hát, cho bình thường cái này vô cùng an tĩnh ngọn đồi nhỏ tăng thêm rất nhiều không khí vui mừng sát thái. Có người hô to, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, đưa vào động phòng. Đêm rất nhanh chìm xuống dưới. Tân phòng bên trong, Trần Pháp Thực lảo đảo, tựa hồ là uống say, nhưng lại mang theo ý cười, đi vào gian phòng về sau, đem khăn cô dâu xốc lên. Vân Giao muội muội, hắn nhẹ nhàng địa hô một tiếng. Lục Vân Giao đỏ mặt, xấu hổ cười nói, phu quân, ngươi nên đổi giọng. Nương tử, hai người, mười ngón đan sen, vợ chồng liên tâm. Lục Vân Giao một mặt hạnh phúc địa tựa vào trong ngực của hắn. Hình tượng nhất truyền. Lúc này Trần Phát Thực nhìn thấy mình trung niên dáng vẻ, hắn vẫn như cũ mỗi ngày lên núi đi săn. Phu mẫu đã già mua, Lục Địa Sinh vợ chồng cũng sẽ ngẫu nhiên đến trên sườn núi đến, đều là đầu đầy tóc bạc. Lục Kinh Hổ cũng tiếp thủ vườn rau xanh, mọi người cũng đều có nhi nữ. Chỉ bất quá Trần Niệm Thực cái tên này vẫn là 9 tuổi tuấn mạo, Trần Phát Thực thường xuyên sẽ vẻ mặt hốt hoảng một chút. Thế nhưng là một ngày này, đương Trần Phát Thực lên núi đánh tới con mồi trở về, kết quả lại phát hiện trong nhà khắp nơi đều là vết máu. Nam đầu ác lang chính chạy lên núi. Nương tử, nương tử. Nghiệm thực. Hồ tử, hồ tử a. Phụ thân. A. Trần Pháp Thực tại trên sườn núi gầm thét. Cả người hắn đều điên theo, gào khóc, trong ngực còn ôm đã bị cắn đứt cổ họng Trần Nghiệm Thực. ta muốn giết các ngươi, ta muốn giết các ngươi. Giết. Trên sườn núi, vài đầu ác lang mở miệng. Ha ha, ta còn tưởng rằng tâm trí của hắn thật sự có nhiều cứng cỏi, kết quả cái này liền chịu không được. Cầm đầu ác lang lại phát ra thanh âm của người. Cố Trường Sinh bị phẫn nộ bao phủ đi. Để điên cuồng thôn vệ lý trí của ngươi, đúng. Cứ như vậy, đến, giết chúng ta, sau đó lại giết chết trong này hết thảy mọi người, bọn hắn đều là tinh thần của ngươi biến thành, giết sạch về sau, ngươi cũng liền trầm luân. Có một đầu ác lang âm trầm phát ra thanh âm. Rốt cục, Trần Pháp thực xuất hiện ở trong mắt của bọn hắn. Trong tay hắn dẫn theo một thanh búa. Giết, giết, giết chết tất cả mọi người. Dựa vào cái gì, bọn hắn liền có thể ở tại căn phòng lớn bên trong, cha mẹ cùng vợ con của ngươi lại chỉ có thể ở tại trên núi. Cố Trường Sinh, cái này không công bằng. Hiện tại, cả nhà ngươi đều đã chết, thế nhưng là bọn hắn vẫn còn cả nhà đoàn viên. Ngươi muốn vẫn nộ a, giết a. Cái này vài đầu ác lang mừng rỡ gào thét. Nhưng là, Trần Pháp thực bước chân lại đột nhiên dừng lại. Hắn đi vào luồng gió mát thổi qua núi đồi trước, nhìn xem trong thôn lạc lẻ tẻ đèn đuốc, đột nhiên để tay xuống bên trong bữa, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, nhưng là cười bên trong mang nước mắt, sau đó xoay người đi đem phụ mẫu toàn bộ mai táng. Ác lang biến mất, bao quát người nhà thi thể, cùng toàn bộ sân thôn, toàn bộ chậm rãi biến mất. Chuyện gì xảy ra? Ta tam thiên mấy ngày, ý thức cũng trở về đến trong cơ thể của mình. Bọn hắn nhao nhao nhíu mày. Đông Chi Tả cũng không hiểu hỏi, đến tột cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề đâu? Lê Tầm A, rõ ràng kém một chút liền thành công. Ta tam thiên không cam lòng nói, nhanh, tiếp tục cho hắn tạo ra huyễn cảnh, ta cũng không tin hắn thật tim rắn như thép. Thế là, huyễn cảnh lại một lần xuất hiện. Lần này, là Hắc Thổ Trấn. Pháp thực ca ca. Thiếu nữ mang theo cái gùi, bên trong còn có không ít thảo dược, không ngại cực khổ địa xuất ra đi phân chọn, một bên ngọt ngào hướng trong viện nam tử hô một tiếng. Nam tử tựa hồ là thất thần, nghe được kêu gọi về sau quay người cười nói, "Tiểu Nga, sư phụ cùng sư nương đâu? Bọn hắn còn muốn hai thuốc." Tiểu Nga đáp lại, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn qua nam tử hỏi, "Ngươi vì cái gì không nguyện ý cưới ta ạ?" Thiếu nữ trong mắt, nước mắt doanh doanh. "Ta, Tiểu Nga, ta đều hơn 30, nhưng là ta không ngại." "Không, ngươi hẳn là gả cho." "Phụ Tiểu Nga chính là muốn gả cho Trần Pháp Thực a." Thiếu nữ lớn tiếng nói. "Cái gì?" Nam tử tựa hồ lại có chút hoảng hốt. "Phụ Tiểu Nga chính là muốn gả cho Trần Pháp Thực." Nàng lại nói một lần. Ngữ khí vô cùng kiên định, thái độ cũng mười phần kiên quyết. "Thế nhưng là, ta đã từng đã kết hôn, còn có cái nữ nhi." Trần Pháp Thực không biết vì sao, lúc nói lời này đã là lệ rơi đầy mặt. "Ta biết, nếu như không phải những cái kia ác lang, ngươi bây giờ nhất định rất hạnh phúc." Phùng Tiểu Nga nắm lấy hắn nói, "Thế nhưng là, Pháp Thực ca ca, ngươi không thể chỉ sống ở quá khứ, ngươi còn có thể lại bắt đầu lại từ đầu, ta nguyện ý bồi tiếp ngươi lại bắt đầu lại từ đầu. Về sau, ta chính là của ngươi thế tử, ta sẽ còn cho ngươi sinh con. Cảm ơn ngươi, Tiểu Nga." Trần Pháp Thực rốt cục hướng nàng đưa tay ra cánh tay, đưa nàng ôm vào lòng ôm. Giờ khắc này, Phùng Tiểu Nga thế mà cũng tại rơi lệ, nước mắt hạnh phúc. Sau đó, Hắc Thổ Trấn hồi xuân dược đường, bắt đầu thiết lập việc vui. Nhoáng một cái, lại qua 10 năm. Tà Tam Tiên thanh âm vang lên, "Không sai biệt lắm a." "Ừm." Ác lang lại một lần xuất hiện. Trần Pháp Thực lần này, lại tựa hồ như cảm giác được cái gì, hắn đột nhiên hô to lên, "Lan đi, các ngươi đều cút ngay cho ta a. Không cho phép tới gần nơi này, có nghe hay không? Nếu không, ta liền giết sạch các ngươi a." Hắn nửa đêm bừng tỉnh. "Pháp Thực ca ca." Phùng Tiểu Nga cũng bị đánh thức, đội vàng ôm hắn hỏi, "Thấy ác mộng sao?" "Ta không sao." Trần Pháp Thực ôm lấy thê tử cảm xúc dần dần hòa hoãn lại. Chờ hắn triệt để an tĩnh, Phùng Tiểu Nga đứng dậy xuống giường. "Ngươi đi nơi nào?" Trần Pháp Thực liền bội hỏi. "Ta đi xem một chút nghiệm thực." "Nghiệm thực?" "Đúng thế, nữ nhi của chúng ta." Phùng Tiểu Nga đi. Thế nhưng là, Trần Pháp Thực nhưng ở trên giường lẩm bẩm đọc. "Trần nghiệm thực là Trần Pháp Thực cùng Phùng Tiểu Nga nữ nhi." "Trần nghiệm thực là?" "A, đây hết thảy, đến tột cùng chuyện gì xảy ra?" Chương 72. Tà thần tiên tôn, biết hắn trường sinh chương 72, tà thần tiên tôn, biết hắn trường sinh ô ác lang thiếu nguyệt. Sau một khắc, còn tại bản thân hỗn loạn trong ngượng ngùng Trần Pháp Thực, lại đột nhiên phát hiện sư phụ, sư nương cùng thê tử nữ nhi thi thể. Lại một lần. Nhưng là lần này, Trần Pháp Thực bên người vây quanh năm đầu cự lang. Bọn hắn hướng phía Trần Pháp Thực tới gần. Bất quá, khi bọn hắn cách Trần Pháp Thực càng gần, thân hình của bọn hắn liền sẽ càng nhỏ, mà Trần Pháp Thực thân thể lại trở nên càng lớn. Thế là, năm đầu ác lang toàn bộ dừng bước, bọn hắn đối Trần Pháp Thực hô hô lên. "Ngươi còn không giết người a? Lão bà ngươi lại chết. Lão bà của ngươi Phùng Tiểu Nga chết. Con gái của ngươi, Trần Pháp Thực, nàng chết rồi, chết hai lần. Giết a, chẳng lẽ ngươi một chút nam nhi huyết tính đều không có? Giết. Giết sạch cái này ghê tởm thế giới." "Đem tất cả mọi người giết, bao quát chính ngươi." Ác lang là thanh âm, phản phất mang theo rất nhiều ma lực. Không biết từ nơi nào, Trần Pháp Thực móc ra một thanh búa. "Đúng, đúng đúng đúng. Mở giết đi, Cố Trường Sinh." "Giết a, Trần vô địch, giết." Trần Pháp Thực nghe đến đó, lại là quay đầu. Hắn nhìn xem ác lang nhóm. Ác lang nhóm cũng đang nhìn hắn. Rất rõ ràng, bầu không khí cùng vừa rồi không đồng dạng. Chỗ nào xuất hiện vấn đề? Tà Tam Tiên phát ra nghi ngờ tiếng vang. Sau đó, bọn hắn liền nhìn thấy cái này Cố Trường Sinh lại một lần đem thi thể giấu đi. "Chúng ta lại thất bại." Đồng Chi Tả nhíu mày. "Đến cùng chỗ nào xảy ra vấn đề a?" Tà Tam Tiên lúc này ngược lại là điên cuồng hơn. "Đã hai lần. Người kia cầm lên đồ đao nhưng lại một lần buông xuống. Ta cũng không tin, lại đến." Đồng Chi Tả tựa hồ phẫn nộ, cắn răng một cái, đem đầu ngón tay của mình cắn ra một tia tinh huyết tới. Người điên ư? Tà Tam Tiên quát, lấy tinh huyết thí luyện lòng người, một lần liền muốn ngươi hao tổn 60 năm tuổi thọ. Đông Tri Tài nhếch miệng cười nói, nếu có thể để hắn trầm luân, điểm ấy tuổi thọ, an thọ nguyên đan đều có thể bù lại. Tốt. Tà Tam Tiên cũng nghĩ thông. Thí luyện tiếp tục. Không người lại một lần, trở thành huyễn cảnh bên trong ác lang. Nhưng là lần này, Tà Tam Tiên nhìn thấy chẳng cảnh sau câu nói đầu tiên là, lần này, như thế nào là hai nam tử, còn một già một trẻ rồi. Có vẻ như, còn không cần chúng ta động thủ. Tiệm thợ rèn hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Lần này, Tà Tam Tiên bọn hắn rốt cục mừng rỡ. Hắn, giết người. Thế nhưng là rất nhanh. Đông Tri Tà một mặt vẻ bại, là giết người, nhưng giống như lại không giết, cứ như vậy một chút làm ác người. Chúng ta giống như, ngược lại giúp hắn rửa sạch tự thân sát nghiệt. Tà Tam Tiên cau mày nói, những cái kia ác nhân đều là trên người hắn sát nghiệt biến thành. Trừ huyện thừa, ngân kiếm bang, thiết đao bang. Hắn thật sự một cái bình dân cũng không giết ta. Ban đêm, núi hoang, mộ phần thổ, đống lửa, thiếu niên, tiểu hoàng. Trần Phát thực hô kêu một tiếng. Nhưng là, bên cạnh hắn nhưng không có đầu kia đại cầu. A, ta chó đâu? Hắn lại một lần mê mang. Sau đó, liền tới đến Tê Hà Trấn. Khi hỉ, số tiền này ta lấy đi a. Ta muốn cho tỷ tỷ và mẫu thân, mua đồ ăn. Mức quả ăn rất ngon đấy. Nhưng là, các nàng đến bây giờ còn chưa từng ăn qua. Thúc, ngươi nói, tương lai nhà chúng ta nhất định sẽ khá hơn, đúng không? Nhìn qua thiếu niên tấm kia, mang theo vài phần tinh lịch, mà không mất tính trẻ con khuôn mặt tươi cười. Trần Phát thực trùng điệp gật gật đầu, sau đó nói cho hắn biết, ừm, sẽ khá hơn. Thế nhưng là, thiên sơn lôi đình lóe lên. Sấm sét giữa trời quang phía dưới, thiếu niên người mặc làm hạo, một thân áo gai để tàng, ủ rũ đi tới trong viện. Mới vừa vào cửa, liền khóc lên, thúc, cha ta không có. Tiểu căn A, nhân sinh phải hướng nhìn đằng trước. Cha ngươi không có, nhưng là ngươi vẫn còn ở đó. Ngươi là trong nhà duy nhất nam tử Hán, cho nên ngươi phải kiên cường, biết không? Phải chiếu cố tốt mẫu thân ngươi cùng tỷ tỷ ngươi. Thúc, dạy ngươi đi săn. Về sau, ngươi cũng là một cái có thể nuôi sống gia đình nam tử Hán. Trần Phát thực thanh âm, tựa như ba tháng gió xuân. Mà cái kia bị gió xuân vuốt ve qua toàn thân tiểu Nam Hải, rốt cục bắt đầu hắn trưởng thành. Hắn có phải hay không lại trộm ngươi tiền? Không có bao nhiêu tiền. Ngươi cũng là nam nhân, hắn trộm ngươi tiền, vì cái gì không dạy dỗ hắn a? Đầu tử, hắn chỉ là đứa bé. Ngươi nha, người khác đều nói ta xuẩn, ngươi so ta còn muốn xuẩn. Nữ nhân đột nhiên nín khóc mỉm cười. Nàng cười, dĩ nhiên không phải nam nhân không trừng phạt con của nàng, mà là cái này nam nhân đảm đương, cùng đối nàng hài tử bao dung cùng dễ dàng tha thứ, là một loại khác chờ mong. Hình tượng nhất chuyển, đến cửa hải cuối năm, Trần Phát thực đưa xong bạc, quan tâm xuân tạm. Thế nhưng là Lưu Anh Tư lại nắm lấy tay của hắn, vô cùng hèn mọn nói, ngươi nếu là ghét bỏ ta không phải hoàn mỹ thân, còn có một đôi nữ, vậy liền cưới tiểu anh được chứ? Nóng rực trong ánh mắt mang theo một tia bị thương, ngươi chiếu cố ta người một nhà, ta còn có hài tử, van cầu ngươi cho một cái cơ hội để chúng ta cũng chiếu cố ngươi đi. Lần này hắn trầm mặc thật lâu, cuối cùng hắn tựa hồ là tiêu tan cười một tiếng, đáp lại nói, tốt, ta cưới ngươi. Nước mắt của nữ nhân một nháy mắt như vỡ đê thác nước. Thế nhưng là chúng ta không đồng ý, như thế lớn tác phượng cứ như vậy cho hắn một ngoại nhân rồi. Nói cho ngươi, nữ nhi chỉ là tắt nước ra ngoài, không có Lưu gia di sản, chẳng khác nào muốn mạng của ta. Mâu thuẫn tới, người của Lưu gia tới. Sau đó Trần Phát Thực tiếp tục mở giết, nhưng là lần này giết người xong về sau, Trần Phát Thực lại là toàn thân vết máu, quay đầu về Lưu Anh Tư mẫu nữ thê thẳng cười một tiếng. Hắn rời đi. Trên sườn núi, năm đầu ác lang vẫn như cũ không hiểu vì cái gì hắn còn có thể kiên trì bản tâm, ta cũng không hiểu rõ. Làm sao bây giờ? Lần này các ngươi ai tái xuất điểm tinh huyết đi. Ừm, việc đã đến nước này chỉ có thể tiếp tục. Ta Tam Tiên vừa trầm ngâm, đột nhiên bọn hắn liền gặp được Trần Phát Thực chính hướng bọn họ đi tới. Năm đầu ác lang ngược lại là không quan trọng, thế nhưng là Trần Phát Thực gặp được bọn hắn, nhưng cũng chỉ là từ bên cạnh của bọn hắn đi qua, còn vứt xuống một chút gà vịt, ăn bọn chúng đi. Trần Phát Thực vứt xuống một câu. Tà Tam Thiên bọn hắn hóa thân ác lang, đều là một mặt một bức. Lại là một lần Thương Hải Tam Điển, Nhật Nguyệt thay phiên. Lần này đến Thiên Hoang Vu thời kỳ Hách Liên Sơn, một tòa trong thanh lâu truyền đến Trần Phát Thực đánh đàn ca hát thanh âm. Tâm ta phỉ thạch không thể chuyển, tâm ta phỉ tịch không thể quyển. Một khúc kết thúc, Liễu Như Thi sợ hãi thán phục đến sững sờ ngay tại chỗ, trong ánh mắt dường như đã bao hàm ngàn vạn nhu tình mật ý. Nàng một bộ váy trắng mạnh bị gạo bạo vi tiền, lại trở thành hoàng cung vườn lê, nhưng nàng dung nhan cũng không già đi, vẫn như cũ phương hoa. Theo giai điệu, nàng ngã xuống trong ngực của hắn, dâng lên một chén rượu ngon nói, bệ hạ, uống rượu đi. Tốt. Bệ hạ của nàng rốt cục uống rượu của nàng, cũng rốt cục đưa nàng nuôi dưỡng ở cái này hậu cung, làm thỏa mãn tâm nguyện của nàng. Thế nhưng là bất quá hơn 10 năm quan cảnh, nàng nhanh chóng tiểu tụy xuống dưới. Ta nghĩ lại cùng ngươi 10 năm, 20 năm, 30 năm, thế nhưng là lão thiên không cho thời gian của ta. Bệ hạ, ngươi nói về sau còn sẽ có người nhớ kỹ Liêu Như Thi sao? Tại nàng vô hạn sầu bi thanh âm bên trong, nam tử rốt cục bạo phát. Đủ rồi, hắn đối trên núi hoang hô to, vì cái gì lại muốn cho ta kinh lịch một lần luân hồi? Vì cái gì đều hơn 100 năm, các ngươi vài đầu ác lang đều chưa từng già đi? Các ngươi đã sớm nên già, đáng chết ta. Ta chờ hơn 100 năm, chính là muốn chờ một cái giết cơ hội của các ngươi. Các ngươi vì cái gì cũng có thể trường sinh bất lão? Nam tử giống giận, thanh âm từ xa đến gần, sau đó đi tới năm đầu ác lang trước người, trong tay hắn nắm lấy khai sơn phủ. Mà lúc này năm đầu ác lang hoàn toàn sợ ngây người, bọn chúng nhìn qua đứng tại trước người mình nam tử này, Tà Tam Thiên dẫn đầu kịp phản ứng, ngươi không gọi Cố Trường Sinh, đúng hay không? Tên thật của ngươi khẳng định không gọi Cố Trường Sinh, cũng không gọi Trần Vô Địch, bằng không ngươi làm sao có thể nhảy ra cái này tinh thần lồng chim, ngũ hành luyện hồn đều luyện không được ngươi. Ngươi nói cái gì? Chúng ta cũng có thể trường sinh bất lão. Ngươi vì cái gì nhắc tới cái cũng chữ? Đông Chi Tả cũng mở miệng, để bọn hắn kiếp sợ, ngay ở chỗ này. Hai cái điểm. Điểm thứ nhất, Cố Trường Sinh tuyệt đối không phải người này bản danh. Nếu không, vì sao chỉ có thể để hắn thần trí không rõ, nhưng là luyện hồn thủ đoạn lại đối với hắn cơ hồ vô dụng, thậm chí một mực không cách nào ăn mòn bản tâm của hắn đâu. Điểm thứ hai chính là trường sinh bất lão. Đã các ngươi cũng bất lão bất tử, vậy ta liền giết các ngươi. Trần Phát Thực giơ lên búa. Con thứ nhất sói, giết. Sau đó con thứ hai. Hắn điên cuồng đồng dạng. Bị hắn để mắt tới, căn bản là chạy không thoát. Rốt cục, lồng chim bị đánh vỡ. Trong hiện thực, Tà Tam Thiên bọn hắn đều là hoa một tiếng, nhao nhao thổ huyết. Tinh huyết cuồng tiết. Xong. Luyện hồn không thành, tất bị phản vệ. Năm người lúc này hai mặt nhìn nhau. Đương Trần Phát Thực mí mắt bắt đầu nhảy lên, lập tức liền muốn tỉnh lại thời điểm, Đông Chi Tà đột nhiên hét lớn một tiếng, bằng vào ta tinh huyết, trả cho ta linh hồn. Đông Chi Tà, ngươi điên ư? Tà Tam Thiên kinh hãi nói, ngươi đây là muốn làm gì? Dừng lại. Chúng ta đều sẽ chết. Chúng ta hiện tại cũng sống không nổi nữa a. Đông Chi Tà cất cao giọng nói, ngươi cho rằng hắn trải qua nhiều lần như vậy hồng trần luyện tâm, kia luyện hồn lồng chim còn có thể cầm tù ở hắn a? Ta nhất định phải câu thông Tà Thần Tiên Tôn, đem tin tức này nói cho hắn biết. Có lẽ Tà Thần Tiên Tôn thương hại, người ta còn có thể có một chút hy vọng sống. Điên rồi, ngươi triệt để điên rồi. Tà Tam Thiên phẫn nộ, hoảng sợ, sợ hãi, thanh âm cuối cùng là quá lớn, ngươi cũng đã biết, như Tà Thần Tiên Tôn giáng lâm hạ giới, hắn một hơi liền có thể đem toàn bộ hạ giới hút sạch sẽ a. Ngươi nhất định phải dừng lại. Đã, dừng không được. Đông Chi Tà nói, cả người trong nháy mắt giản mua như tiên tuế còn xuống lao tẩu. Lúc đầu 1m8 thân thể, lúc này co lại thành một đoạn. Đã, không đủ người đầu gối cao. Phản phất toàn thân tinh huyết đều bị rút sạch. Các ngươi đều đáng chết. Lúc này, Trần Pháp Thực cũng rốt cục tỉnh lại. Hắn phản phất như trước vẫn là huyễn cảnh bên trong trạng thái, nhưng là sau một khắc, hắn giống như trong nháy mắt tỉnh táo lại. Ta là Trần Vô Địch, ta cũng là Cố Trường Sinh. Và anh, Trần Pháp Thực đột nhiên cảm giác đầu óc nổ. A, hắn hét lớn một tiếng, trong tay búa đánh ra im ắng không màu vô hình một búa. Ba tôn nguyên anh nổ tung. Sau đó, Trần Pháp Thực từng bước một đi tới Tà Tam Thiên cùng Đồng Chi Tà trước mặt hỏi, các ngươi đều làm cái gì? Tà Thần Tiên Tôn, cứu ta. Đông Chi Tà đối bầu trời phát ra kêu rên, nhưng là bị Trần Pháp Thực một cước đạp cho chết. Sau đó Trần Pháp Thực nhìn xem Tà Tam Thiên, hỏi lần nữa, các ngươi đến cùng làm cái gì? Ha ha. Lúc này Tà Tam Thiên trải qua mấy lần đối Trần Pháp Thực luyện hồn, tổn hao không ít tinh huyết, đối mặt vương giả trở về bình thường Trần Pháp Thực, hắn cười. Hắn biết mình không phản kháng được, cũng không thể phản kháng. Nhưng là Tà Tam Thiên lại đối Trần Pháp Thực nở nụ cười, ngươi không phải Trần Vô Địch, cũng không phải Cố Trường Sinh, ngươi là Trường Sinh Bất Tử, đúng hay không? Thế gian thế mà lại có Trường Sinh Bất Tử người, ngươi cũng đã biết điều này đại biểu cái gì. Trần Vô Địch cũng tốt, Cố Trường Sinh cũng được, ngươi khẳng định sẽ chết. Tà Thần Tiên Tôn đã biết ngươi tồn tại, hắn khẳng định sẽ từ tiên giới nghĩ hết biện pháp xuống tới đưa ngươi đoạt xá. Ầm, Trần Pháp Thực một thanh đem hắn cũng bấm nát. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía thương cung, khó trách vừa rồi một khắc này tựa hồ cảm thấy một cỗ vô cùng kinh khủng thần niệm phản phát xuyên thấu hết thảy, khóa chặt chính mình sở tại nơi này. Cái loại cảm giác này thật giống như toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông, mỗi một khối huyết đục cùng mỗi một giọt máu đều bị người quét mắt một lần. Tà Thần Tiên Tôn, Trần Pháp Thực làm sao cũng không nghĩ tới, lại là mình bí mật lớn nhất bị bại lộ. Tà đạo thủ đoạn khó lòng phòng bị, hắn che giấu tu vi của mình cùng danh tự, nhưng như cũ vẫn là đã rơi vào tà đạo cái bẫy. Bây giờ lại bị Tiên Tôn để mắt tới, đây chính là Tiên Tôn a, liền ngay cả giới đều có thể trong nháy mắt hủy diệt tồn tại. Cũng may thông đạo không có. Không được, Cố Trường Sinh phải chết, Trần Vô Địch cũng phải chết, đều phải chết. Trần Pháp Thực lúc này thần trí đã triệt để khôi phục, thế nhưng là mình Trường Sinh Bất Tử bí mật lớn nhất bạo lôi, để hắn lập tức suy tư tìm một cỗ thi thể đến giả trang chính mình. Thế nhưng là Trường Sinh Bất Tử người làm sao lại chết đâu? Có Kinh Tiên Trận, Ly Dương Trận, ta có thể chiến tử, ta còn có hơn 200 năm, không nóng này nhất định sẽ có biện pháp. Trần Pháp Thực cảm thấy vừa mới kia một đạo giám thị hạ giới ánh mắt trong nháy mắt liền biến mất, xem ra cho dù là Tiên Tôn cảnh giới cũng không có khả năng thật thần thông quảng đại đến, thần niệm có thể xuyên thấu mấy tầng giới vực, còn có thể lâu dài tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được, Tiên Tôn chưa hẳn liền có thể không nhìn thông đạo tồn tại, mà tùy ý văng lai. Nếu là như vậy, vậy liền hết thể cũng còn có thể quay về. Thế là, hắn rất nhanh liền chế định kế hoạch. Chỉ bất quá, chỉ sợ sau này, giống Giang Tiểu Anh, Lâm Phi Tuyết cùng Lan Tranh các nàng, chính là thật không thể tạm biệt, không thể tiếp tục nghiệt duyên cùng nhân quả. Nếu không, hại người hại mình, hại chính hắn, cũng hại các nàng. Về phần tôn này tương lai giả trang thi thể của mình, Trần Pháp Thực ánh mắt nhìn về phía hải ngoại chư đảo phía trên, nơi đó còn có một vị đại đạo chủ, lần này không thể nổ chết hắn. Trần Phác thực lộ ra một vòng tàn nhẫn, ta cần hắn hoàn chỉnh thân thể. Chương 73. Trần Vô Địch là Tuyết Nguyên Nữ Vương Mặt Trời, Trần Phác thực là Giang Tiểu Anh ánh trăng sáng. Chương 73. Trần Vô Địch là Tuyết Nguyên Nữ Vương Mặt Trời, Trần Phác thực là Giang Tiểu Anh ánh trăng sáng. Hiện tại Trần Phác thực vẫn là Nguyên Anh trung kỳ. Hắn tự nhiên cần một bộ cảnh giới không sai biệt lắm thi thể. Đại đảo chủ có thể nói là hoàn mỹ phù hợp. Nam Hải Chư Đảo, đại đảo 36, đảo nhỏ 72. Biển rộng mênh mông, đi chỗ nào tìm đại đảo chủ đâu? Kỳ thật cũng không khó. Giống đại đảo chủ loại này tà đạo cự đầu, hắn có một cái khác cự đầu đều chưa từng có đặc điểm. Đó chính là, chỗ của hắn, phương viên ít có người ở dù sao, giống hắn loại tà ác này người, là dùng không được người khác. Trần Phác thực tại đem tà tam tiên đám người túi chữ vật thu sạch tập, đồng thời đem bên trong rất nhiều dính đầy tà khí đồ vật toàn bộ tiêu hủy về sau, liền đi đến Nam Hải. Hắn đương nhiên sẽ không ngừng. Bất quá, hắn lúc này, cũng rốt cục 155 tuổi. Lại còn sống một cái 10 năm. Đi đường quá trình bên trong, Trần Phác thực lại một lần nữa nhận được đến từ hệ thống nhắc nhở. Thành công sống tạm 10 năm, ban thưởng cực phẩm trở lại bùi đan một viên, có thể dùng để tán đi tu vi, lại đi tu sĩ con đường. Chú thích, không thể tùy tiện sử dụng, như gặp được khá lớn cảnh giới bình cảnh khó mà đột phá, đan này có thể trợ trùng tu một thế, đột phá bình cảnh. Thế mà ban thưởng trở lại bùi đan. Trần Phác thực cười, ngược lại là nghe nói qua, tu tiên giới có một ít cường giả, tại đạt tới hóa thần kỳ về sau một ít cảnh giới, lại khó đột phá, liền sẽ nghĩ biện pháp tìm kiếm một viên trở lại bùi đan, lại tu luyện từ đầu một lần. Hệ thống cho là cực phẩm trở lại bùi đan, công hiệu là lại tu luyện từ đầu một lần, liền có thể nhất định đột phá tối cao bình cảnh. Xem ra, xác thực không thể dùng linh tinh. Đồ tốt a. Trần Phác thực liền tranh thủ viên đan dược kia giấu đi. Có lẽ, tương lai hắn có thể cần dùng đến. Hắn cũng là không cần, lợi dụng viên đan dược kia đến tránh né tà thần tiên tôn. Bởi vì hắn lúc đầu, liền có thể che đậy tự thân tu vi. Một tháng sau, hải ngoại một hòn đảo nhỏ phía trên. Đây đã là Trần Phác thực tuần tra là thứ 50 nhiều tòa đảo, rốt cục tại hắn bước vào thời điểm, liền cảm thấy không thích hợp. Nơi này liền ngay cả một chút chim biển cùng yêu thú cũng không dám tới a, mà lại trong nước những cái kia yêu thú cũng là cách tòa hòn đảo này xa xa. Bất quá hắn cũng không xác định, dù sao hòn đảo bên trên còn có một số người, trong đó còn có người bình thường bộ lạc nhỏ. Trần Phác thực che giấu tu vi, đổi lại nam đảo gia dân y phục, liền lẫn vào trong đó. Hắn âm thầm tìm hiểu đại đảo chủ tung tích. Bất quá vị này đại đảo chủ ngược lại để Trần Phác thực nhớ tới một người a, Ma Diễm Tây Đế. Một cái cậu ngay cả Trần Phác thực đều cảm thấy không bằng nhân tài. Bất quá hắn đã là người chết, nhưng là vị này tà đạo đại đạo chủ cũng là không sai biệt lắm nhân tài. Cái này cùng nhau đi tới Trần Phác thực rõ ràng nhìn thấy Nam Hải Chư Đảo hắn cũng không chút quản, đối với hắn mà nói tất cả đạo dân cũng tốt, vẫn là yêu thú cũng được, bất quá đều là tài nguyên tu luyện của hắn thôi. Nhưng là trải qua Trần Phác thực thời gian nửa tháng, còn cùng những này đạo dân đều rất quen thuộc, nhưng là chưa hề đều chưa nghe nói qua cái gì đại đạo chủ, khiến cho Trần Phác thực đều một lần coi là hắn lại nhìn lầm, đại đạo chủ cũng không ở cái địa phương này. Thế là Trần Phác thực dự định ở chỗ này lại đợi một buổi tối, sau đó liền rời đi. Tối hôm đó hắn đang ngủ đâu, lại đột nhiên ở giữa tiến vào một cái trong ảo cảnh. Hắn còn tưởng rằng đây là một cảnh, thế nhưng là rất nhanh hắn liền đánh thức. Đương Trần Phác thực đi ra cửa bên ngoài thời điểm, lại phát hiện tất cả đảo dân đều giống như cái xác không hồn, từng cái đứng xếp hàng hướng trên đảo trên núi đi. Trần Phác thực liền cùng trong đám người nói thật, đêm khuya tối thui, cái xác không hồn đồng dạng đám người, không khí là 10 phần kinh khủng. Trên đường đi đều không có người phát ra bất kỳ thanh âm, dù là có người không cẩn thận giẫm trúng cái gì, cũng đều là mặt không biểu tình, phảng phất đã mất đi cảm giác đau đồng dạng. Cái này rất hiển nhiên liền không được bình thường. Hẳn là ta không có đoán sai. Trần Phác thực nghĩ như vậy. Rốt cục, một nhóm người đi tới trong một cái sơn động. Sau đó ở chỗ này phát hiện một khẩu huyết trì. Đồng thời còn có mấy cái người mặc hắc bào người, trong tay bọn họ đều nắm giữ hồn cờ. Theo hồn cờ chuyển động, những người này liền từng cái đi lên trước. Bạch, một cây chùy thủ xuất hiện, hàn quang lập lòe. Sau một khắc, chùy thủ đem một cánh tay của nam tử cắt vỡ. Máu tươi từ cổ tay không khô hạn. Nam tử kia tựa hồ không hề hay biết, ngược lại máy móc địa giơ cánh tay lên đến, để huyết dịch toàn bộ chảy đến huyết trì bên trong. Trần Phác thực nhìn về phía kia hai tên nam tử mặc áo bào đen, cảm giác không thấy mãnh liệt linh lực ba động, hẳn không phải là đại đạo chủ, cho nên hắn không thể ngăn cản trước mắt hành động như vậy, chỉ có thể mặc cho những người này bị tiếp tục lấy máu. Bởi vì hắn biết, nếu như mình lúc này ngăn cản, có lẽ người giật dây liền chạy. Cứ như vậy, từng cái địa bị lấy máu, rốt cục Trần Phác thực cảm ứng được một cỗ cực mạnh linh lực ba động. Sau đó cổng tiến đến một người mặc đại hắc bào nam tử. Tham kiến đại đạo chủ. Hai cái hắc bào nam tử vội vàng bị xuống. Huyết trì làm sao còn chưa chuẩn bị xong? Lớn hắc bào nam tử trầm trầm nói, vô năng đồ vật sẽ không nhanh lên lấy máu sao? Kia cố trường sinh gần nhất không thấy bóng dáng, ta không thể tại một chỗ dừng lại quá lâu. Khó trách Trần Phác thực tìm một tháng cũng không tìm tới hắn, vẫn đến hòn đảo lớn này chủ cũng vẫn luôn tại ẩn nút. Nhưng là bây giờ hắn không trốn mất, cơ hồ là một máy mắt, Trần Phác thực liền biến thành tàn ảnh. Tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm, Trần Phác thực cũng đã đem đại đảo chủ đan điền cho xuyên đấu. Hắn Nguyên Anh trực tiếp bị Trần Phác thực nắm ở trong tay. Ngao, Nguyên Anh tại tiêu thảm. Dù sao vừa rồi một kia, Trần Phác thực trực tiếp liền để hắn mất mạng. Đường đường đại đạo chủ, thậm chí còn không có bất kỳ cái gì phản ứng, liền đã chết. Chỉ có thể nói, từ điện thanh xương ra chỉ phía dưới, Trần Phác thực tốc độ thật sự là quá nhanh, mà lại hắn cùng đại đạo chủ lại cách gần như thế. Mấu chốt là, Trần Pháp Thực che giấu tất cả tu vi cùng đặc hiệu, tại đại đảo chủ bên này là cảm giác không thấy bất luận cái gì linh lực ba động. Chẳng khác gì là một lần đột nhiên tập kích, hắn có thể có phản ứng mới là lạ. Lúc này, đại đảo chủ Nguyên Anh bên trên, một sợi nguyên thần mở miệng nói, "Ngươi, ngươi chính là Cố Trường Sinh. Thả, buông tha ta. Nơi này hết thảy tất cả đều là ngươi, mà lại ta cũng không có tiến công Trung Châu, cũng không có cùng ngươi là địch. Ngươi lấy máu người tắm rửa, tế luyện tự thân, đây cũng là đối địch với ta." Trần Pháp Thực âm thanh lạnh lùng nói, "Hôm nay, lợi dụng ngươi chết, cáo chi toàn bộ hạ giới. Tương lai, ta Cố Trường Sinh, Trần Vô Địch, chỉ cần vẫn tồn tại một ngày, toàn bộ hạ giới liền không cho phép có ngươi loại tà ác này tồn tại." Sau đó, Trần Pháp Thực không chút do dự, trực tiếp đem hắn Nguyên Anh bóp nát. Kia hai tên người áo đen cũng giết. Về phần những người này, bọn hắn đều đã thân chúng tà khí, đặc biệt là kia ngụm máu ao bên trên, còn có vô số tà ác huyết khí. Bây giờ những này tà khí, tựa hồ không có chủ, liền bắt đầu điên cuồng tuôn hướng những cái kia trên người có tà khí người. Vì cái gì tà ác vĩnh viễn bất tử? Trần Pháp Thực đối cảnh này thở dài nói, tà ác là sẽ tự mình sinh sôi, dù là ta giết đại đảo chủ hòa hai tên người áo đen, nhưng là tà ác huyết khí sẽ tự mình tìm kiếm những này người sống. Cho nên, các ngươi nếu là bất tử, tương lai trong các ngươi liền lại sẽ xuất một cái tà đạo đại ma đầu. Sau một khắc, Trần Pháp Thực đưa tay, toàn bộ sơn động triệt để nổ tung, tất cả mọi người chết rồi. Quân quân tử tiêu Trần Lôi, tinh hóa nơi này hết thảy. Trần Pháp Thực ôm đại đảo chủ thi thể, rời đi Nam Hải chư đảo. Bên này liền giao cho Lâm Phi Tuyết tốt. Hắn hiện tại còn có cần gấp việc cần phải làm. Đem Lục Vân giao thi thể đưa về Hách Liên Sơn độc phủ, cùng Liễu Như thì đặt chung một chỗ. Sau đó, hắn lại dẫn đại đảo chủ thi thể đi tới Tử Tiêu Sơn. Nơi này đã lùi bại, đã từng rất nhiều linh mạch đều đã bị rời đi. Bất quá, Trần Pháp Thực hiện tại trong tay tài nguyên rất nhiều, tái tạo một đầu sông núi linh mạch cũng là có thể. Hắn đem đại đảo chủ thi thể để vào trong động, nhưng là tùy ý một chút sát thối trùng đậm ăn. Dù sao, Trần Pháp Thực muốn chỉ là một bộ Nguyên Anh hậu kỳ xương cốt đương mình giả chết thế thân mà thôi. Đương nhiên, hắn muốn làm còn không chỉ chừng này. Đại hoàng còn phải trở về. Đến lúc đó, còn muốn tìm tới một con chó thi thể, cái gọi là diễn trò làm nguyên bộ. Như vậy, Trường Sinh bất tử người làm sao lại chết đâu? Đã tà thần tiên tôn, đã thông qua Đông Chi tà bí thuật, biết xuống dưới có một cái Trường Sinh bất tử người, như vậy vẹn vẹn một cỗ thi thể, khẳng định không cách nào lừa qua ánh mắt của hắn. Cho nên Trần Pháp Thực còn có kế hoạch. Hơn 200 năm về sau, thông đạo liền đem lại một lần nữa liên thông. Đến lúc đó, Trần Pháp Thực liền trấn thủ Tử Tiêu Sơn, lấy trận pháp cứng rắn phía trên người tới. Ly Dương đại trận thiệt thủ, Kinh Tiên đại trận giỏi về tấn công. Một công một thủ, phối hợp với nhau. Bình thường luyện hư kỳ, thật đúng là có thể đối phó được. Đến lúc đó nếu là Cố Trường Sinh, Trần Vô Địch chiến tử, vậy liền rất hợp lý. Dù sao, hạ giới vì phản kháng thượng giới điên cuồng thống trị, đã chết một cái khẳng khái Doãn Văn Công. Bây giờ lại chết một cái Cố Trường Sinh, cũng không đáng đắc ý bên ngoài. Cho nên Trần Pháp Thực lại bước lên tiến về Tuyết Nguyên Đường. Chứ Ma Chu Tà, trọng yếu nhất công việc, Trần Pháp Thực đều đã làm xong. Ma đạo, tà đạo, toàn bộ bị hắn giết đến đoạn mất tầng. Ma đạo càng là đã, mai danh nhận tích. Tuyết Nguyên bên trên những cái kia thể tu nhóm đều đã thành công chuyển chính thức. Về phần tà đạo, những cái kia mạnh nhất chỉ có chút cơ kỳ tà đạo, Bạch Vân Quốc cùng Ly Quốc tùy tiện liền có thể thu sạch nhặt. Cứ như vậy, Trần Pháp Thực lại một lần nữa đặt chân Tuyết Nguyên. Lần này, Mạc Nam núi tuyết phía trên, nữ vương mang theo con dân của nàng nhóm, bên người còn đi theo một cái cùng nàng rất tương tự thiếu nữ, cùng một châu nên đón Trần Vô Địch đến. Cái tên này là hiện tại Tuyết Nguyên bên trên thần linh. Tuyết Nguyên con dân chứng kiến thần linh cùng bọn hắn nữ vương tại áng mây phía trên tướng sẽ, nhưng là không ai biết, đương trong lều vải chỉ còn lại Trần Pháp Thực cùng Lan Tranh thời điểm, Trần Pháp Thực lại nói cho nàng, có lẽ đây là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Hiện tại ngươi là Tuyết Nguyên nữ vương, không nên lại lấy một cái nhân tình cảm giác làm trọng. Ngươi phải cố gắng tu luyện, mang theo Tuyết Nguyên đám người bên trên, tại cái này vùng đất nghèo nàn tiếp tục kéo dài tiếp. Cái này mới là trách nhiệm của ngươi. Tương lai hạ giới, ai cũng không biết sẽ là cái dạng gì. 2670 năm về sau, có lẽ thượng giới còn biết dùng cường quyền đến thống trị chúng ta. Lúc kia, chúng ta chỉ có thể đối bọn hắn nói không. Trần Pháp Thực đối nàng, dặn dò rất nhiều, nhưng là ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi đi đối bọn hắn, nói cái này chứ không. Tiếp xuống, ta sẽ tại Tử Tiêu Sơn thượng thanh tu. Như hơn 200 năm về sau, thật muốn cùng bọn hắn một trận chiến, như vậy ta xuất thủ là được rồi, không cần đến các ngươi. Nghe đến đó, Lan Tranh đã là lệ rơi đầy mặt, nàng ôm Trần Pháp Thực hỏi, thế nhưng là, bọn hắn là thượng giới, cường đại như vậy, ngươi đánh không lại bọn hắn làm sao bây giờ? Đánh không lại, vậy liền đánh không lại. Trần Pháp Thực cười nói, cho nên à, ngươi phải cố gắng, còn muốn thống trị hảo chỉnh cái Tuyết Nguyên, tối thiểu tương lai thượng giới uy áp lần nữa giáng lâm thời điểm, có thể làm cho bọn hắn đều nhìn thấy, đoạn mất thông đạo 300 năm hạ giới, trên thực tế cũng không phải là cái gì man hoang chi địa, là có thể lợi dụng đồng thời đoàn kết lại. Có lẽ nói như vậy, thật có thể phòng ngừa một trận chiến tranh. Lan Tranh khóc dòng nói, đánh không lại, ngươi sẽ chết. Người đều có vừa chết, không phải sao? Trần Pháp Thực sờ soạng sờ mặt nàng gò má, thay nàng lau khô nước mắt, sau đó lại nói cho nàng, năm đó Doãn Văn Công, sinh như hoa quỳnh, chỉ mở sát na phương hoa, như vậy chúng ta cũng có thể. Không, là ta cũng có thể. Cho nên ta mới nói, khả năng này là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt, bởi vì ta không hy vọng các ngươi cũng dạng này. Sau đó, Trần Pháp Thực đứng lên. Lan Tranh đã khóc thành nước mắt người. Đối với nàng tới nói, sự đả kích này thật sự là quá lớn. Ta đi, nhớ kỹ lời ta nói, hảo hảo địa đương một cái nữ vương. Trần Pháp Thực rời đi lều trại. Đại hoàng lập tức mang theo đã từng tiểu Bạch Lang tới. Bây giờ tiểu Bạch Lang cũng đã là uy phong lẫm lẫm Bạch Lang nữ vương, nhưng là nó cũng giống đã từng tiểu Bạch Lang, giúp vào đại hoàng bên người, Trần Phát thực đối với nó hỏi, bỏ được sao? Bằng không, ngươi liền lưu tại bên này tốt. Không được, ta muốn đi theo chủ nhân. Đại hoàng mở miệng. Tiểu Bạch Lang cúi đầu nức nở. Sau đó, nhìn xem cái này một người một chó, lại một lần nữa rời đi. Hách Liên Thành, hoàng cung. Vườn lê xuân vừa ấm, hoa lê đầy đỉnh vương. Lời giống vậy, Trần Phát thực cùng Giang Tiểu Anh lại nói một lần. Khác biệt chính là, Trần Phát thực nhìn qua trong ngực Tây Châu nữ đế, chỉ có thể đổi một bộ lời an ủi thuật, "Tiểu Anh à, một gia đình, một quốc gia đều là phi thường khó mà quản lý. Lòng người mãi mãi cũng là dục vọng không đủ, bởi vậy mới có thể có thật nhiều phân tranh. Ta tồn tại cũng chỉ có thể tối đại hóa địa phòng ngừa cùng giảm bớt một chút phân tranh, nhưng là ta không cách nào kết thúc. Đây chính là, một người trở nên cường đại tới đâu, cũng chuyện không cách nào thay đổi. Cho nên, ngươi nhất định phải đương cái này nữ đế. Ngươi cũng nhất định phải hảo hảo địa thống trị Tây Châu, không muốn bằng vào ta vì niệm. Nếu là gặp được thích người." Trần Phát thực lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Giang Tiểu Anh cắt đứt. Ngay tại trong ngực của hắn, vị này Tây Châu nữ đế ngẩng đầu hỏi, "Ngươi cảm thấy ta còn có thể thích người khác sao?" Trần Vô Địch là Tuyết Nguyên nữ vương trong lòng mặt trời, Cố Trường Sinh là Nam Châu nữ đế tình cảm chân thành cùng hy vọng, kia Trần Phát thực chính là ta Giang Tiểu Anh sinh mệnh ánh trăng sáng. "Ngươi đi đi, nhưng là ta phải nói cho ngươi, quân như bàn thạch, ta như bổ vi. Ngươi đi làm chuyện ngươi muốn làm, bất luận là ngươi bế quan trăm năm vẫn là ngàn năm, lại hoặc là ngươi đối kháng thượng giới, cùng bọn hắn đại chiến, ta vĩnh viễn chờ ngươi. Nếu như chờ không đến ngươi, tương lai Tử Tiêu Sơn bên trên, ta nhặt xác cho ngươi."